Chương 682, ngẫu nhiên gặp Ninh Hưng cùng Ninh Mậu. Chương 682, ngẫu nhiên gặp Ninh Hưng cùng Ninh Mậu. Đêm đó, Khương Huy thiết tịch rượu. Ninh Thần uống một chút rượu, trở về ngon lành là ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thần rời giường liền tiến đến nhìn điêu thuyền. Điêu thuyền trên thân vết roi thật nghiêm trọng. Quân y nói cho Ninh Thần, điêu thuyền tổn thương muốn triệt để khôi phục, ít nhất đến 10 ngày nửa tháng. Ninh Thần cho điêu thuyền thêm tinh thức ăn gia súc, nhìn xem trên người nó vết roi, trong lòng quỷ hỏa ứa ra. Điêu thuyền bồi tiếp hắn nam chinh bắc chiến, còn đã cứu mệnh của hắn, trên chiến trường đều không bị qua tổn thương, lại bị mấy cái rác rưởi đánh thành dạng này. Ninh Thần gỡ xuống treo trên tường roi ngựa liền đi ra ngoài. Viên Long dẫn đầu 200 linh an quân canh giữ ở Ninh Thần hành quán bốn phía. Nhìn thấy Ninh Thần đi ra, vội vàng chạy chậm tới, tham kiến vương gia. Ninh Thần khoát khoát tay, Viên Long, ngày hôm qua mấy cái ác nô ở đâu? Mặt tướng mang vương gia đi. Ninh Thần gật đầu. Viên Long mang Ninh Thần tìm tới hôm qua mấy cái kia ác nô. Ninh Thần tiến lên, dừng lại roi, quất đến bọn hắn lăn lộn đầy đất. Rác rưởi, để các ngươi cũng nếm thử bị roi rút tư vị. Ninh Thần một bên rút vừa mắng, hắn đều không có cam lòng dùng roi ngựa rút qua điều thuyền. Đem mấy người hung hăng quất một cái, Ninh Thần trong lòng khí lúc này mới tiêu hơn phân nửa. Trên đường trở về, Ninh Thần đột nhiên ngừng lại. Vương gia, làm sao rồi? Viên Long thuận Ninh Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Ninh Thần đang theo dõi hai cái vận chuyển hòn đá khổ lực. Ninh Thần ánh mắt có chút phức tạp. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Vâng. Ninh Thần đi tới. Cái kia hai cái vận chuyển hòn đá khổ lực cũng nhìn thấy Ninh Thần, động tác trên tay cứng đờ, ngừng lại, kinh ngạc nhìn Ninh Thần, ánh mắt mang mừng rỡ còn có e ngại. Trung quanh phụ trách trông coi binh sĩ, đội vàng tiến lên thăm viếng. Ninh Thần phất tay quát lui bọn hắn. Tội dân tham kiến vương gia. Hai cái vận chuyển hòn đá khổ lực quy lại. Ninh Thần do dự một chút, tiến lên đỡ lấy hai người. Nơi xa, Viên Long bọn người cùng trung quanh trông coi đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hai người kia là ai? Trấn quốc vương vậy mà lại nâng bọn hắn. Hai người này không phải người khác, là Ninh Hưng cùng Ninh Mậu. Ninh Thần đánh giá hai người. Bọn hắn thân hình gầy gò, quần áo tả tơi, sớm đã không có làm nằm khinh quần cùng ương ngạnh. Xem ra hai người này chịu không ít khổ. Chúng ta có gần 3 năm không gặp a. Ninh Thần nói xong, có chút hoảng hốt. Hắn đến cái thế giới này đều 3 năm, thời gian trôi qua thật nhanh a. Ninh Hưng cùng Ninh Mậu câu nệ gật đầu. Hai người ánh mắt phức tạp. Bây giờ đứng ở trước mặt bọn hắn, sớm đã không phải lúc trước cái kia mặc cho bọn hắn khi dễ suy nhược thiếu niên, mà là uy danh hiển hách đại huyền chiến thần, thiên hạ binh mã đại nguyên soái, song vương phong hào, sớm đã quyền thế ngập trời. Nơi này khổ lực, đại bộ phận là Tây Lương người. Hai người không ít nghe nói Ninh Thần sự tích. Ninh Thần hỏi, hai người các ngươi ở trong này? Hắn nhớ kỹ hai người này bị lưu đày tới Bắc Lâm quan tu tường thành đi. Ninh Hưng túi đầu nói, xây dựng Huyền Vũ thành cần đại lượng nhân lực, hai tháng trước chúng ta được đưa đến nơi này. Ninh Thần ừ một tiếng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Ninh Thần chú ý tới hai người trần trụi trên da thịt, đều có vết roi, nhíu mày, bọn hắn đánh các ngươi rồi. Ninh Hưng nói, bình thường, chúng ta đều quen thuộc. Bọn hắn đều là phạm nhân, tầng dưới chót nhất tồn tại, chỉ cần bất tử liền phải làm việc, bị đánh thụ mắng là chuyện thường xảy ra. Ninh Thần nhìn lướt qua chung quanh trông coi. Bọn hắn có vẻ như cũng không biết chúng ta quan hệ. Ninh Hưng lắc đầu, bọn hắn không biết. Ninh Thần hỏi, vì sao không đề cập tới? Nếu như bọn hắn nói ra cùng chính mình quan hệ, những này trông coi có lá gan lớn như trời, cũng không dám đánh chửi bọn hắn. Ninh Hưng cười khổ, không mặt mũi sách. Làm sai sự tình liền phải trả giá đắt, đây là chúng ta nên được. Ninh Thần nhìn xem hai người, 3 năm không thấy, các ngươi xem ra thành thục không ít. Đồ vật buông xuống, đi theo ta đi. Lúc trước, hai người này xác thực không ít khi dễ chính mình. Nhưng bọn hắn trung quy họ Ninh. 3 năm, bọn hắn nợ cũng còn không sai biệt lắm. Hai người buông xuống đồ vật, câu nệ đi theo Ninh Thần sau lưng. Viên Long tò mò nhìn Ninh Hưng cùng Ninh Mậu. Vương gia, bọn hắn là? Ninh Thần nói, Ninh Hưng, Ninh Mậu. Viên Long hơi kinh ngạc. Hắn biết hai người này là ai rồi. Lúc trước Ninh phủ phát sinh sự tình huyên náo rất lớn, Ninh Tự Minh, Thường Như Nguyệt, trưởng tử Ninh Cam đều bị chém đầu. Hai đứa con trai Ninh Hưng cùng Ninh Mậu bị lưu vong, chỉ có Ninh Thần bình yên vô sự. Ninh Thần mang hai người trở lại hành quán. Mới vừa vào cửa, Khương Huy liền hứng thú bừng bừng chạy ra, hành lễ về sau, không kịp chờ đợi nói, "Vương gia, cha được, cha được." Ninh Thần một chán dấu chấm hỏi, "Cha được cái gì rồi?" "Phó lô tham ô, hạ quan trong đêm trà võ quốc sổ sách. Trong đó vật liệu đá giá cả so giá thị trường cao hơn gấp 5 lần không ngừng, phó lô tên chó chết này khẳng định tham ô." Ninh Thần giật mình, gấp 5 lần. Khương Huy gật đầu. Ninh Thần nhíu mày, phân phó người đi đem phó lô tìm đến. Khương Huy lúc này mới chú ý tới Ninh Thần sau lưng Ninh Hưng cùng Ninh Mậu. "Vương gia, hai vị này là?" Ninh Thần nói, "Ninh Hưng, Ninh Mậu, ta hai cái ca ca." Khương Huy ha to miệng. "Đều là người kinh thành, cùng ở quan trường, Ninh phủ phát sinh sự tình hắn tự nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới Ninh Hưng cùng Ninh Mậu sẽ ở trong này. Sớm biết, hắn nhất định sẽ đối với hai người nhiều hơn chiếu cố." Khương Huy vội vàng nói, "Chúc mừng vương gia huynh đệ đoàn tụ, thật sự là thật đáng mừng. Mau tới người, chuẩn bị tiệc rượu." Ninh Thần nhíu mày, hai người bọn họ là phạm nhân, chuẩn bị cái gì tiểu yến? "Ê." Khương Huy gật cười, "Vương gia nói đùa, vương gia huynh trưởng sao có thể là phạm nhân đâu?" Ninh Thần đạm mạc nói, "Vậy hạ ngự bút thân phán, làm sao? Khương đại nhân muốn thay thế bệ hạ, đặc xá tội của bọn hắn." Khương Huy thân thể run lên, mặt mo nháy mắt mất đi huyết sắc, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Không chiếu thế tiên tử làm việc, cái này đi quá giới hạn đại tội, 100 cái hắn cũng đảm đương không nổi. "Vương gia thứ tội, hạ quan nhất thời hồ đồ, cầu vương gia khai ân." Ninh Thần đạm mạc nói, "Về sau nói chuyện qua đầu óc, lần này là ta, nếu là bị người khác nghe đi." loại này mạo phạm thiên uy đi quá giới hạn đại tội, ai cũng cứu không được ngươi. Khương Huy lau mồ hôi lạnh trên trán, một mặt lòng còn sợ hãi, đa tạ vương gia, đa tạ vương gia. Linh thần nói, bệ hạ không có đặc xá, bọn hắn vẫn là phạm nhân. Bất quá hai người bọn họ đều đọc qua sách, Khương đại nhân cho bọn hắn an bài một cái dễ dàng một chút công việc. Khương Huy vội vàng nói, vương gia yên tâm, hạ quan dưới tay đang cần hiểu biết chữ nghĩa người đọc sách, hạ quan lập tức liền an bài. Linh thần khẽ gật đầu, tiệc rượu coi như, nhưng ăn bữa cơm no không quá phận. Khương Huy lập tức để người mang Linh Hưng cùng Linh Mậu đi tắm rửa thay quần áo, thuận tiện cho bọn hắn chuẩn bị ăn uống. Linh thần hạ giọng nói với Vi Long, người đi an bài người âm thầm nhìn chằm chằm Linh Hưng cùng Linh Mậu, bọn hắn phẩm hạnh, thường ngày làm việc đều muốn kỹ càng báo cáo. Kỳ thật lấy hắn chiến công, thỉnh cầu bệ hạ đặc xá hai người này cũng không khó. Nhưng hắn hiện tại còn không xác định Linh Hưng cùng Linh Mậu là thật tâm ăn năn, còn là đang diễn trò. Hắn sẽ phái người âm thầm nhìn chằm chằm, nếu như là thực tình ăn năn, hắn không ngại cho hai người một cái cơ hội. Nếu như chỉ là ở trước mặt hắn diễn kịch, đời này đều chỉ có thể là khổ lực. Vâng. Viên Long lĩnh mệnh mà đi. Đúng lúc này, Phó Lô bước nhanh từ bên ngoài đi vào, người còn chưa tới, liền la lớn, "Vương gia, cha được, hạ quan muốn cáo Khương Huy tham ô." Linh thần. Chương 683, trắng trận tham hắn bạc chương 683, trắng trận tham hắn bạc Phó Lô hình thể có chút béo, chạy đến Linh thần trước mặt sớm đã là thở hổn hển. Linh thần cười nói, "Phó đại nhân đừng có gấp, đem thở hổn hển đều đặt lại nói." Nói xong, liếc mắt nhìn Khương Huy. Khương Huy sắc mặt đại biến, đang muốn giải thích, Linh thần lại phất tay ngăn lại. Phó Lô chỉ hoãn, chỉ vào Khương Huy nói, "Vương gia, ta trong đêm kiểm toán, phát hiện mấy chỗ tài khoản không khớp, không chỉ theo đại huyền bận đến vật liệu gỗ giá cả hư cao, hơn nữa còn có mấy bút đi hướng không rõ tài khoản." Phó Lô nói, từ phía sau tùy tùng cầm trong tay sang sổ bản, lật vài tờ, sau đó đưa cho Linh thần nhìn, "Vương gia mời xem, cái này khoản này chi tiêu, tác dụng là thanh toán vật liệu đá phí tổn. Đây quả thực là từ không sinh có, vật liệu đá đại bộ phận đều là theo võ quốc vận đến. Vương gia, hạ quan muốn cáo Khương đại nhân tham ô, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đây chính là mấy vạn lượng bạc, nhất định phải nghiêm tra." Linh thần cầm qua sổ sách, phía trên ghi lại là mua tên hoàng thạch phí tổn. Hắn không hiểu nhiều cái này, quay đầu nhìn về phía Khương Huy. "Vương gia, hạ quan đoan uổng, mời vương gia minh giám." Khương Huy một bên tê hoan, một bên không quên phản bác, "Phó đại nhân, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng người rõ ràng là ngươi, bản quan cũng là trong đêm kiểm toán, theo võ quốc vận đến vật liệu đá, so trên thị trường quý gấp 5 lần." Phó Lô thẳng sống lưng, "Đúng vậy a, là quý gấp 5 lần, làm sao rồi?" Linh thần. Khương Huy chỉ vào hắn, "Tốt ngươi cái Phó Lô, trung gian kiếm lời túi tiền riêng còn dám như thế tùy tiện." Linh thần nheo mắt lại, "Phó đại nhân, quý gấp 5 lần ngươi còn dám như thế vàng thật không sợ lửa, ngươi là làm bổn vương không tồn tại." "Hạ quan không dám." Phó Lô cúi người, cung kính nói, "Vương gia, những này vật liệu đá giá cả đều là bệ hạ khâm định, bệ hạ nói ngài nếu là có ý kiến, có thể trực tiếp đi tìm nàng." "Linh thần." Linh thần tính chiến thuật ho khan vài tiếng, "Nơi này đường xá xa xôi, tiền nhân công, vận chuyển phí, những này vật liệu đá chi phí có gia tăng có thể lý giải. Bổn vương cảm thấy hiện tại cái giá tiền này mười phần hợp lý." "Cỏ." Vũ Tinh trừng trắng trợn tham bạc của hắn, mấu chốt là hắn không có biện pháp nào. "Thôi thôi, trái túi ra, phải túi tiến vào, về sau đều là hải tử." "Khương Huy." Hắn bị làm trầm mặc. Linh thần cùng võ quốc nữ đế sự tình ai không biết, giá tiền này là nữ đế khâm định, liền xem như uy danh hiển hách đại viện trấn quốc vương cũng phải nắm lỗ mũi nhận. Phó Lô lúc này triển khai phản kích, "Khương đại nhân, ta xin hỏi ngươi, một tháng trước đưa tới hai nhóm tên hoàng thạch, là theo ngươi đại viện mua sắm còn là theo võ quốc mua sắm?" "Tên hoàng thạch." Khương Huy suy nghĩ một chút, nói, "Tự nhiên là theo võ quốc mua sắm. Huyền đế có chỉ, xây dựng Viễn Vũ thành, hết thảy đều phải dùng tốt nhất. Mặc kệ là vật liệu đá còn là vật liệu gỗ, nước nào chất lượng tốt liền dùng nước nào. Bọn hắn so sánh qua, đại viện tên hoàng thạch phẩm chất không bằng võ quốc, cho nên tên hoàng thạch đều là theo võ quốc vận đến." Phó Lô cười lạnh nói, "Nhưng ngươi cái này sổ sách bên trên viết rõ ràng, tên hoàng thạch là theo đại viện mua sắm, còn thanh toán mấy vạn lượng bạc." Khương Huy giật mình, vô ý thức nói, "Điều đó không có khả năng." Linh thần đem sổ sách đưa cho hắn, "Chính ngươi nhìn." Khương Huy tiếp nhận sổ sách, chỉ nhìn liếc mắt, sắc mặt đại biến. Phía trên này ghi chép xác thực như Phó Lô nói tới, mà lại mặt trên còn có hắn ký tên. Khương Huy người đều ngộp. Cái này sao có thể? Hắn biết rõ tên hoàng thạch là theo võ quốc mua sắm, làm sao lại tại loại này mua sắm trên ghi chép ký tên? Khương Huy hoảng, cái chán đổ mồ hôi. Hộ bộ, chủ quản tiên hạ thuế ruộng, hắn gặp qua bạc không biết phần mấy vạn lượng bạc với hắn mà nói cũng không nhiều. Nhưng đây là quốc gia bạc, mà lại việc quan hệ linh thần. Đừng nói mấy vạn lượng, chính là một lượng bạc, cũng có thể để cho hắn vạn kiếp bất phục. Khương Huy bịch quỳ xuống, "Vương gia, hạ quan đoan uổng a. Hạ quan chủ quản thuế ruộng, mỗi ngày cùng bạc liên hệ, qua tay tiền bạc mấy chục mấy trăm vạn lượng đều có. Như thật muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tùy tiện phá chút dầu nước cũng có thể làm cho hạ quan dùng mãi không hết, không có khả năng dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy. Tên hoàng thạch là theo võ quốc mua sắm, loại này tài khoản chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết phát hiện có vấn đề, hạ quan ngu rốt đi nữa cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này a." "Cầu vương gia minh giám." Phó Lô hừ lạnh một tiếng, "Nhưng phía trên này có ngươi ký tên, đây là bút tích của ngươi, bản quan nhận biết bút tích của ngươi, điểm này tổng không sai a." Cái này, Khương Huy trên đầu chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, không biết như thế nào giải thích. Phía trên này đích thật là bút tích của hắn. Linh thần nhíu mày, Khương Huy mỗi ngày cùng tiền bạc liên hệ, nếu là muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, sẽ không như thế dễ dàng bị người điều tra ra. có phải hay không là ngươi ký tên thời điểm uống rượu quá nhiều? Khương Huy lắc đầu, không có khả năng. Hạ quan chủ quản xây dựng Huyền Vũ thành thuế ruộng, biết rõ ở trong đó trách nhiệm chi lớn, cho nên hạ quan đến chỗ này về sau, chưa từng say quá rượu. Linh Thần suy tư một lát, nói, cái này sổ sách ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể tiếp xúc đến? Khương Huy nói, trừ hạ quan, chính là hạ quan mấy người thuộc hạ, bọn hắn đều là hộ bộ lão nhân, mà lại bọn hắn cũng không có cơ hội tại sổ sách bên trên động tay chân, bởi vì cái này sổ sách tập hợp đều từ dưới quan một người hoàn thành. Linh Thần nhíu mày, nói như vậy bản này sổ sách chỉ có một mình ngươi có thể tiếp xúc đến. Khương Huy gật đầu, vâng, mỗi ngày thả ban, bản này sổ sách hạ quan đều sẽ mang theo bên người. Nhưng hạ quan thật không có trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hạ quan cũng không biết cái này mấy bút chọn mua ghi chép là như thế nào xuất hiện tại sổ sách bên trên. Cầu Vương ra minh xét. Linh Thần ánh mắt chớp lên, ngươi trong ngày thường trực ban, ngươi mấy người thuộc hạ có thể tiếp xúc đến bản này sổ sách sao? Khương Huy gật đầu, có thể, đây là tổng nợ sách, bình thường kiểm toán đối với sổ sách lúc, tất cả mọi người có thể gặp qua. Linh Thần nói, Khương đại nhân, ngươi bây giờ đang ở nơi này, đem bản này sổ sách từ đầu tới đuôi vớt một lần, nhìn xem nhưng có cái khác chỗ không ổn. Vâng. Linh Thần xoay người lại đi ra bên ngoài, phân phó người đi đem Phan Ngọc Thành tìm đến. Rất nhanh, Phan Ngọc Thành đến. Linh Thần đi thẳng vào vấn đề, lão Phan, ngươi đối với Khương Huy hiểu bao nhiêu? Giám sát sở phụ trách giám sát bách quan, tất cả quan viên tư liệu giám sát sở đều có. Phan Ngọc Thành nói, vậy phải xem ngươi muốn hỏi điều gì rồi. Linh Thần nghĩ nghĩ, hỏi, Khương Huy người này lợi bình như thế nào? Nhưng có qua tham ô nhận hối lộ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng tình huống phát sinh. Phan Ngọc Thành nói, tự tham không có, nếu là có, sớm đã bị giám sát sở điều tra. Nhưng nhỏ cầm nhỏ tham khẳng định là có. Cái này trong triều không phải ví dụ, ai cũng có cái thân bằng hảo hữu, bình thường lợi dụng chức vụ chi tiện giúp điểm bận điệu, cầm xuống nước trả phí cũng là bình thường. Chỉ cần không phải quá mức, giám sát sở sẽ không động đến bọn hắn. Linh Thần tò mò hỏi, bao nhiêu tính qua phân? Phan Ngọc Thành nói, 5.000 lượng. 5.000 lượng phía trên, giám sát sở sẽ ra tay. 5.000 lượng phía dưới, giám sát sở sẽ không động. Đây là quy định bất thành văn, mọi người đều biết, bệ hạ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là nhận hối lộ một lượng bạc đều bắt, cái kia đại huyền quan viên có một cái tính một cái, tất cả đều đến tiến vào đại lao. Linh Thần khỏe miệng giật một cái. Cỏ. Làm quan tham ô 4.999 lượng bạc không có việc gì. Bách tính giao thiếu một văn tiền thuế đều lại tội. Dùng luật pháp nghiêm trị bách tính, dùng đạo đức thẩm phán quan viên, Linh Thần chỉ muốn nói một câu. Đi bà nội hắn cái chân. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. A chương 684, chém đầu răn chúng chương 684, chém đầu răn chúng trải qua hiểu rõ, Thương Huy người này lợi bình cũng không tệ lắm. Nhỏ ác nhỏ tham có, nhưng chưa từng làm đại gian đại ác sự tình. Linh Thần cảm thấy, Thương Huy tỷ lệ lớn là bị người hãm hại. Hắn là hộ bộ thị lang, tham tiền thủ đoạn có rất nhiều, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị người điều tra ra. Có thể tiếp xúc đến sổ sách người cứ như vậy mấy cái, không khó lắm tra. Mấy bạn lượng bạc, đối với Linh Thần đến nói cũng không nhiều. Nhưng nếu là lần này không nghiêm kiểm tra luận án phạt, hậu hoạn vô tận. Xây dựng Huyền Vũ thành, mỗi ngày tốn tiền như nước chảy, nếu không điều tra ra chấm dứt hậu hoạn, đằng sau không biết muốn vô béo bao nhiêu con chuột lớn. Linh Thần trở lại hành quán. Khương Huy nhìn thấy Linh Thần, bước chân bối rối chạy tới, "Vương gia, việc lớn không tốt, ra đại sự." Linh Thần ngừng chân, nhìn xem hắn, "Làm sao rồi?" Khương Huy nói, "Vương gia, ngươi xem một chút những này tài khoản, tất cả đều là giả sổ sách." Linh Thần tiếp nhận sổ sách nhìn lại, sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống. Những này tài khoản, theo bắt đầu mấy ngàn lượng, đến bây giờ mấy vạn lượng. Huyền Vũ thành bắt đầu xây dựng mới mấy tháng, nói cách khác có người trong mấy tháng ngắn ngủi tham ô mười mấy vạn lạng bạc. Linh Thần nhìn về phía Khương Huy, phía trên này nhưng tất cả đều là người ký tên. Khương Huy gật đầu, phía trên đích thật là hạ quan ký tên, nhưng hạ quan thể tuyệt đối không có ký qua. Cầu Vương ra minh giám. Linh Thần trầm tư một hồi, phân phó Phan Ngọc Thành, lão Phan, người dẫn người đi đem tất cả có thể tiếp xúc đến sổ sách người toàn bộ bắt tới. Mặt khác, cẩn thận điều tra gian phòng của bọn hắn. Nếu như Khương Huy là bị người hãm hại, như vậy chỉ có thể là tiếp xúc đến bản này tổng nợ người. Phan Ngọc Thành gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Đại khái nửa canh giờ, Phan Ngọc Thành đem người mang về. Hết thảy bốn người đều là hộ bộ chủ sự. Phan Ngọc Thành đi tới Linh Thần bên người, thì thầm vài câu. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem bốn cái chủ sự, lạnh lùng nói, bốn người các ngươi hãm hại Khương đại nhân việc này làm rất không cao minh a. Hạ quan chưa từng hãm hại qua Khương đại nhân, mời Vương gia minh giám. Vương gia minh giám, chúng ta cùng Khương đại nhân là quan đồng liêu, không oán không kỷ, tại sao muốn hãm hại Khương đại nhân? Hạ quan oan uổng, cầu Vương gia minh xét. Bốn người gọi thẳng oan uổng. Khương Huy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không rõ Linh Thần vì cái gì vừa lên đến liền nói là bốn người này hãm hại hắn. Linh Thần dương mắt lạnh lẽo bốn người, bổn vương còn chưa nói chuyện gì chứ, các ngươi liền bắt đầu hô to oan uổng. Bốn người biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Linh Thần cầm lấy sổ sách, lật đến trong đó có vấn đề một tờ, giơ lên nói, phía trên này chữ, đích thật là Khương đại nhân mục đích, nhưng là có người tận lực sao chép bắt trước, bởi vì bút lực quá nặng, mực thẩm thấu giấy lưng. Bổn vương vừa lật xem qua, chỉ có tài khoản có vấn đề mấy tờ này xuất hiện mực thẩm thấu giấy lưng tình huống. Nói cách khác, có người sao chép bắt trước Khương đại nhân chữ viết làm giả sổ sách, sau đó đem những này giả sổ sách cắm vào sổ sách bên trong, một lần nữa đóng sách. Khương Huy mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mực thẩm thấu giấy lưng dạng này chi tiết, liền hắn cũng không có chú ý đến. Nếu như là bắt trước sao chép bút tích của hắn làm giả sổ sách, nạp lại đặt trước, cái kia hết thảy đều nói thông được. Vương gia thật sự là thận trọng như ở trước mắt ta, Khương Huy trong lòng kính nể không thôi. Linh Thần đột nhiên nghiêm nghị quát, bà Nguyên Đức đã nhận tội, các ngươi còn không nhận tội. Bốn người sắc mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, hai chân như nhũn ra, bịch quỳ xuống. Hạ quan
nhận tội, cầu vương gia khai ân. Chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn mời vương gia mở một màn lưới, để chúng ta bất tử. Vương gia thứ tội, cầu vương gia khai ân. Nhìn thấy tình huống này, tất cả mọi người nốc. Khương Huy chỉ vào bốn người, tức giận đến ngón tay run rẩy, các ngươi. Khương Huy khí đến tắt tiếng, hắn không nghĩ tới bốn người này vậy mà liên thủ hãm hại hắn. Hắn chỉ hoãn một hồi, vẫn là không nhịn được giống giận chất vấn, bản quan đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi tại sao muốn làm như thế? Bốn người này trừ cùng hắn có đồng liêu chi tình, bình thường bí mật quan hệ cũng không tệ. Cho nên lần này bệ hạ khâm điểm hắn đến Huyền Vũ thành thời điểm, hắn cố ý mang lên bốn người này, mặc dù rời xa kinh thành, nhưng đến Huyền Vũ thành công tác, đồng lộc muốn so ở kinh thành nhiều gấp đôi. Chỗ hắn sứ chiếu cố bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà liên thủ hãm hại chính mình, quả thực là lòng lang dạ sói. Khương Huy tức giận đến toàn thân run rẩy. Là chúng ta thật xin lỗi Khương đại nhân, cầu Khương đại nhân thứ tội. Khương đại nhân, chúng ta cũng là bị ép bất đắc dĩ, đều là bàng nguyên nước buộc chúng ta làm như vậy. Đúng, chúng ta là bị buộc, cầu vương gia khai ân, Khương đại nhân khai ân a. Bàng nguyên nước đi tìm Khương đại nhân, nhưng đại nhân ngài không đồng ý. Cho nên hắn tìm tới hạ quan bọn người, bằng vào chúng ta con đường làm quan cùng người nhà tướng áp chế, chúng ta bị buộc bất đắc dĩ a. Khương Huy giật mình, thật sâu thở dài. Hắn nhớ tới đến, bàng nguyên nước đích xác đi tìm hắn. Xây dựng Huyền Vũ thành, mỗi ngày xài tiền như nước, nhiều bạc như vậy, ai nhìn thấy không thèm. Nhưng hắn cự tuyệt đề nghị của bàng nguyên đức. Đệ nhất là bởi vì hắn lâu dài tại hộ bộ, gặp qua tiền bạc quá nhiều, không có bàng nguyên đức như vậy thấy tiền sáng mắt. Thứ hai, đây chính là Ninh Tần Huyền Vũ thành, một điểm nhỏ vấn đề đều sẽ bị vô hạn phóng đại, tham không được. Thứ ba, phó lô lão gia hỏa này cũng không phải loại lương thiện, mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn đâu. Hắn lúc ấy còn cùng bàng nguyên đức phân tích lợi và hại, không nghĩ tới tên chó chết này ác độc như vậy, vậy mà liên hợp bốn người này hãm hại hắn. May mắn vương gia nhìn rõ mọi việc, không phải cái này tham ô đại tội, nhưng là muốn xét nhà rơi đầu. Cho dù như thế, cái này thiếu giám sát chi tội hắn là chạy không được. Linh thần mắt lạnh nhìn đau khổ cầu hắn khai ân bốn người, nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng. Những này làm quan, không có bị bắt thời điểm, xa hoa dâm đãng, quan uy mười phần. Một khi bị bắt, liền bắt đầu khóc ròng ròng sám hối. Bọn hắn sám hối cũng không phải thật hối hận, chỉ là bởi vì sợ hãi. Nếu như lại một lần, bọn hắn đồng dạng sẽ làm như thế. Cho nên nói, sám hối có cái dám dùng, chỉ là bởi vì sợ hãi làm bộ dáng mà thôi. Những này tham ô, có một cái giết một cái. Dạng này tài năng đưa đến trấn nhiếp tác dụng. Nếu như tham ô không có tử hình, những quan viên này căn bản sẽ không sợ hãi. Để bọn hắn nhận tội đồng ý. Khương Huy lập tức để người viết xong tội trạng, để bốn người lần lượt ký tên đồng ý lão Phan, người đi tìm bảng nguyên nước, để hắn cũng nhận tội đồng ý. Ngày mai đem cái này 5 cái cổ vật, toàn bộ kéo đến trên phường thị, chém đầu gian chúng. Bốn cái chủ sự tại chỗ dọa đến co quắp ở trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ. Những người khác cũng là giật nảy cả mình. Khương Huy do dự một chút, nói, vương gia, bảng nguyên nước chính là triều đình đại quan, lẽ ra phải do bệ hạ định đoạt, nếu là chém đầu gian chúng. Những cái kia ngôn quan khẳng định sẽ lấy đi quá giới hạn đại tội đến bạch tội vương gia. Linh thần nhíu mày, bình thường giống bàng nguyên đức tình huống như vậy, bệ hạ sẽ xử trí như thế nào? Khương Huy suy tư một chút, nói, bàng nguyên đức là tổng tám phẩm, hắn loại tình huống này sẽ bị phạt không có gia sản, hay là bị giáng chức gia kinh, đi nơi xa xôi nhậm chức. Linh thần hừ một tiếng, chỉ vì hắn là tổng tám phẩm, tham ô mười mấy vạn lạng đều có thể mạng sống. Dạng này đều không chết, cái kia đại huyền luật lệ chẳng phải là thành bài trí? Ngày mai đem bọn hắn 5 người kéo đến trên phường thị, chém đầu gian chúng. Bổn vương tâm ý đã quyết, việc này không cần lại bàn. Đến nỗi những cái kia ngôn quan muốn bạch tội bổn vương, tùy bọn hắn đi chính là. Chương 685, một cái dám nói, một cái xin hỏi. Chương 685, một cái dám nói, một cái xin hỏi. Hôm sau, buổi sáng, bà Nguyên Đức tính cả 4 cái chủ sự đều bị kéo đến trên phường thị, chém đầu gian chúng. Linh thần chính là muốn giết gà dọa khỉ. Đằng sau triều đình khẳng định sẽ cắt cử quan viên đến đốc xây Huyền Vũ thành. Nếu như không thể một lần chấn trụ đằng sau quan viên, như vậy tham ô nhận hối lộ sự tình không cách nào ngăn chặn. Mà đặc xá báo cáo cũng truyền ra. Tây Lương người biết được Huyền Vũ thành xây xong về sau, Linh thần sẽ thả bọn hắn về nhà, làm được ra sức hơn. Mà lại, mặc kệ là Tây Lương người, còn là những cái kia đại huyền phạm nhân, biết được làm việc còn có tiền công, đối với Ninh thần càng là mang ơn. Đến nỗi Ninh Hưng cùng Ninh Mậu, Khương Huy cho bọn hắn an bài văn thư công việc, trong ngày thường làm chút ghi chép, rất là nhẹ nhõm. Ngày này, Ninh thần để người chuẩn bị thịt rượu, đem Ninh Hưng cùng Ninh Mậu gọi tới. Tội dân tham kiến vương gia. Hai người nhìn thấy Ninh thần, cung kính hành lễ. Ninh thần chỉ băng ghế, ngồi đi. Hai người nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Người trước mắt, thế nhưng là bây giờ đại huyền có quyền thế nhất vương gia, dưới một người trên bằng người. Chớ nói bọn hắn, chính là trong triều đại quan thấy sợ mất mật. Bởi vì Ninh thần cũng không chỉ quyền thế ngập trời, mấu chốt hắn là chiến trường sát phạt người, trên thân trong lúc lơ đãng phát ra sát khí để người sợ hãi. Ninh thần cầm bầu rượu lên, thiên về một bên rượu vừa nói, đây là huynh đệ chúng ta ba người lần thứ nhất ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm đi. Ninh Hưng cùng Ninh Mậu trên mặt lập tức mất đi huyết sắc, dọa đến bịch quỳ trên mặt đất. Trước kia tại Ninh phủ thời điểm, Ninh thần cùng hạ nhân ở cùng một chỗ, đừng nói lên bàn ăn cơm, có ăn cơm thừa rượu cặn ăn cũng không tệ. Bọn hắn coi là Ninh thần muốn cùng bọn hắn tính tổng nợ. Lấy, trước kia là chúng ta. Ninh thần khoát tay, chuyện trước kia đều qua, không cần nhắc lại. Về sau cũng không cần nhắc lại. Hai người các ngươi là huynh trưởng của ta, không cần thấy ta liền quỳ, hôm nay là gia hiến, cũng không cần câu nệ. Hai người run run rẩy rẩy đứng lên, ngồi nghiêm chỉnh. Linh thần bưng chén rượu lên, tới đi. chắc hẳn các ngươi cũng thật lâu không có hưởng qua rượu tư vị. Phạm nhân, đừng nói uống rượu, có thể bảo chứng không chết đói cũng không tệ. Hai người ngón tay run rẩy bưng chén rượu lên. Đa tạ vương gia. Linh thần uống một hơi cạn sạch, thuận miệng nói, linh phủ gặp đại nạn, nguyên nhân tại ta. Nếu như không phải ta, các ngươi hiện tại vẫn như cũng là Cẩm Y Ngọc Thực công tử ca, có phải là rất hận ta? Hai huynh đệ người thân thể run lên bần bật. Linh thần có chút nheo mắt lại, xem ra là rất hận ta a. Linh Hưng do dự một chút, run giọng nói thực ra, chúng ta chưa hề nếm qua khổ, vừa tới đất lưu đầy thời điểm, chúng ta thực sự rất hận ngươi, thậm chí nghĩ tới tự sát, bởi vì thực tế quá khổ, ở nơi đó phạm nhân vận mệnh vốn không đáng tiền, nhưng chúng ta không có dũng khí tự sát. Nhưng về sau chính chúng ta dần dần nghĩ thông suốt, nhân quả tuần hoàn, đây chính là báo ứng. Chúng ta cũng liền không còn hận ngươi. Như phản thế nhưng là Chu Cựu tộc đại tội, hai người chúng ta có thể còn sống sót, chúng ta biết đều là bởi vì ngươi. Linh thần giật giật khoe miệng, lạnh nhạt nói, có thể nghĩ thông suốt tốt nhất, không nghĩ ra cũng không quan hệ, những này với ta mà nói cũng không trọng yếu. Bởi vì từ đầu đến cuối, là các ngươi đã làm sai chuyện, là các ngươi có lỗi với ta. Mà ta, toàn bộ hành trình đều là người bị hại. Được rồi, ta không nghĩ lôi chuyện cũ, cũng lười đi lật. Ăn cái gì đi? Hôm sau buổi sáng, Linh thần dẫn người rời đi. Linh An quân liền đóng quân tại Huyền Vũ thành phụ cận. Linh thần chỉ mang 50 tên Linh An quân, một đường khoái mã khinh kỵ. Sau 20 ngày, Linh thần xuất hiện tại Mãng Châu. Tại Mãng Châu lưu lại mấy ngày. Không có cách nào, Mãng Châu lớn nhỏ quan viên đều xem như hắn người, người bình thường tỉnh vãng lai hay là muốn duy trì. Hai ngày này, Linh thần phần lớn thời gian đều đợi tại Sài phủ, buổi tiếp Sài thúc. Sài thúc lớn tuổi, tăng thêm chân không tiện, lần trước theo Vũ Điệp các nàng đến Mãng Châu về sau, vẫn không có trở về. Vừa đi vừa về đường xá xa xôi, lo lắng Sài thúc thân thể gánh không được, mà lại Mãng Châu khí hậu nghi nhân, thích hợp tĩnh dưỡng. Sài thúc lão, bây giờ tinh thần nhức đầu không bằng trước. Lúc đầu suy nghĩ nhiều lưu lại mấy ngày, nhưng Phan Ngọc Thành lòng chỉ muốn về, Nam Chi đoán chừng đã sớm sinh, hắn vội vã về nhà thăm hải tử. Theo Mãng Châu đến Linh Châu, chỉ cần 5 ngày lộ trình. Đến Linh Châu, tự nhiên miễn không được muốn cùng Tưởng Chính Dương uống đông nhân rượu. Lưu lại một ngày sau, Linh thần bọn người đi thuyền trở lại kinh thành. Sáng sớm, Linh thần đi ra khoang tàu, phát hiện bên ngoài xuống lên tuyết lông lống. Đây là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Lúc nào xuống? Linh thần hỏi Phan Ngọc Thành. Tối hôm qua sau nửa đêm liền bắt đầu xuống. Linh thần mang Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính đi tới trên bong tàu, xa xa liền nhìn thấy một bộ áo trắng, đón gió mà đứng đạm đài thanh nguyệt. Hắn vươn tay tiếp được đông tuyết, nhìn xem hắn tại lòng bàn tay hòa tan, không khỏi cảm khái, rời kinh lúc xuân về hoa nở, hồi kinh lại là tuyết lông lống. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Một cái chớp mắt ta đều nhanh 20 tuổi. Đạm đài thanh nguyệt ghé mắt, sinh lòng cảm khái, mọi người thường thường lại bởi vì Linh thần thành tựu mà xem nhẹ tuổi của hắn. Phan Ngọc Thành nói, tính toán đâu ra đấy, 19 tuổi. Linh thần khẽ miệng giật một cái, ta nói chính là tuổi mụ. Phùng Kỳ Chính tò mò hỏi, cái gì là tuổi mụ? Linh thần lúc này mới nhớ tới, cái thế giới này không có tuổi mụ thuyết pháp, tuổi tròn cũng gọi chính tuổi. Bọn hắn nhớ tuổi tác rất đơn giản, chỉ cần qua xong năm liền mọc một tuổi, không nhìn ra sinh tháng. Linh thần khẽ miệng giơ lên một vòng cười xấu xa, chính tuổi tính toán là ngươi theo mẫu thân trong thân thể đi ra thời gian, tuổi mụ tính toán là ngươi từ phụ thân trong thân thể đi ra thời gian. Phùng Kỳ Chính cùng Phan Ngọc Thành giật mình, còn có từ phụ thân trong thân thể đi ra người. Đạm Đài Thanh Nguyệt tò mò hỏi, nam nhân sẽ xảy ra hài tử? Linh thần, nam nhân sẽ không xảy ra hài tử, nhưng có thể cung cấp hạt giống. Phùng Kỳ Chính đột nhiên lớn tiếng nói, ta rõ ràng, ngươi nói tuổi mụ là theo nam nhân cái kia khẽ run rẩy bắt đầu tính lên đúng không? Linh thần cười gật đầu. Đạm Đài Thanh Nguyệt nghiêng đầu đi, nói thầm một tiếng nhàm chán. Ngay vào lúc này, thuyền trưởng bưng mấy bát sữa bò tới, mấy vị đại nhân tối hôm qua uống nhiều rượu, uống trước bát nóng sữa châu ủ ấm dạ dày. Bữa sáng một hồi liền tốt. Linh thần hiếu kỳ nói, chỗ nào đến sữa bò? Trên thuyền nuôi bò rồi. Thuyền trưởng nói, là tối hôm qua Linh Châu thứ sử Tưởng đại nhân đưa chư vị đại nhân lên thuyền thời điểm giao cho tiểu nhân, nói là mấy vị đại nhân uống nhiều rượu, để tiểu nhân buổi sáng hâm nóng cho mấy vị đại nhân đủ ấm dạ dày. Linh thần bưng lên một bát sữa bò, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Tưởng Chính Dương tâm còn rất mạnh. Cái này xem xét chính là đường đường chính chính bỏ cái sản xuất sữa. Phùng Kỳ Chính cũng bưng lên một bát, tò mò hỏi, cái này cũng có thể nhìn ra. Linh thần một chán dây đen. Phan Ngọc Thành mấy người cũng bị Phùng Kỳ Chính vấn đề kinh ngạc đến ngây người. Thật sự là một cái dám nói, một cái xin hỏi. Linh thần cười xấu xa, lão Phùng A, ngươi thông minh như vậy, cái này cũng nhìn không ra. Có chút có lỗi với ngươi Phùng đại thông minh danh hiệu A. Ai nói ta không nhìn ra được? Phùng Kỳ Chính giả vờ giả vịt nhìn hồi lâu, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra, mà lại ta còn nhìn ra đầu này bỏ cái rất khỏe mạnh, các ngươi nhìn xem cái này váng sữa tử dày như vậy. Nhìn xem Phùng Kỳ Chính chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượng, Linh thần nhịn không được cười ra heo gọi tiếng. Phùng đại thông minh, ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời, Linh mỗ bội phục. Phùng Kỳ Chính đắc ý thẳng tắp cái eo, ta Phùng đại thông minh há lại chỉ là hư danh. Đây là bình thường không nguyện ý khoe khoang mà thôi, sợ che lại người danh tiếng. Mọi người đều là một chán dây đen. Chương 686, Hoàng đế thân nên chương 686, Hoàng đế thân nên mấy ngày về sau, thiên hà biến đỏ, long kỵ pháp phối, cấm quân trấn giữ. Huyền đế tự mình dẫn văn võ bá quan tới đây nên đón Linh thần khải hoàn. Huyền đế bọc lấy áo lông trồn áo khoác, không ngừng xoa xoa tay, mong mỏi. Làm sao còn chưa tới? Thời tiết rất lạnh, mới mở miệng toát ra màu trắng hà hơi. Toàn công công đội vào nói, bẩm bệ hạ, cũng nhanh đến. Bên ngoài lạnh lẽo, bệ hạ còn là trong xe ngựa chờ a. Huyền đế khoát khoát tay, chớ không lạnh. Một lát sau, đại hoàng tử thanh âm hưng phấn vang lên, phụ hoàng, đến rồi. Huyền Đế cũng nhìn thấy, một chiếc chiến thuyền chậm rãi lái tới. Chiến thuyền cập bờ, buông xuống hoành tấm. Linh Thần dẫn ngựa xuống thuyền. Xa xa, liền nhìn thấy đón gió phấp phới vàng óng long kỳ. Cung nên vương gia, khải hoàn hồi triều. Hơn ngàn cấm quân, cùng kêu lên hô to. Linh Thần bước chân vội vàng, một đường chạy chậm đến tiến lên. Nhi thần, tham kiến phụ hoàng. Linh Thần quỳ xuống, cung cung kính kính đập cái đầu. Miễn lễ. Huyền Đế mở miệng nói ra. Đây cũng không phải là Huyền Đế cố ý trở Linh Thần dập đầu xong lại nói miễn lễ, bởi vì hoàng đế trước mặt muốn ba bái chi khấu, Huyền Đế nói miễn lễ chính là đằng sau đại lễ đều miễn. Huyền Đế đỡ dậy Linh Thần, mặt mũi tràn đầy vui mừng đánh giá hắn. Con ta vất vả. Linh Thần cúi đầu, vi phụ hoàng khai cương thác thổ, chính là nhi thần bản phận, nhi thần không khổ. Huyền Đế long nhan cực kỳ vui mừng. Tiểu tử thúi, lại cao lớn. Nói, vỗ vỗ Linh Thần bả vai, thân thể cũng càng rắn chắc. Phụ hoàng, nhi thần hổ thẹn, không thể vì ngài đánh xuống Đà La quốc. Huyền Đế vừa cười vừa nói, ngươi không phải đem Bắc Đô vương đỉnh san bằng sao? Còn một mùi lửa đốt Đà La quốc hoàng đỉnh. Nghĩ đến trong vòng mấy năm bọn hắn không có can đảm còn dám phạm ta đại huyền biên cảnh, đây đã là đại hoạch toàn thắng. Chớ biết ngươi không thích trong cung đồ ăn, đã để người đem ngày phúc lâu thanh ra đến, một hồi chấm dẫn ngươi đi ăn thịt vịt nướng. Linh Thần cười hắc hắc nói, đa tạ phụ hoàng. Huyền Đế quay đầu nhìn về phía bên cạnh nết miệng cười ngây ngô đại hoàng tử, lập tức một mặt ghét bỏ, còn chỉ ngây ngốc chọc ở trong này làm cái gì? Còn không đợi chấm khao chúng tướng sĩ. Đại hoàng tử đội và nói, nhi thần tuân chỉ. Cái gọi là khao, đơn giản chính là thưởng một chén rượu. Bất quá đây là hoàng đế thưởng rượu, có thể uống đến cũng coi là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh. Lúc này, Huyền Đế chú ý tới một bộ áo trắng, khí chất xuất trần đạm đại thanh nguyệt. Linh Thần, nữ tử kia là người phương nào? Linh Thần nói, phụ hoàng, hắn là Tây Lương thánh nữ Đạm Đài Thanh Nguyệt, bây giờ lưu tại nhi thần bên người làm cái tỷ nữ. Huyền Đế và văn võ bách quan đều là giật mình. Đạm Đài chính là Tây Lương họ hoàng, nói rõ cái này thánh nữ còn là Tây Lương người của hoàng thất, thân phận tôn quý. Dạng người này giữ ở bên người làm tỷ nữ, đây không phải đem Tây Lương hoàng thất mặt giẫm trên mặt đất ma sát sao? Tuy nói Tây Lương đã cúi đầu xưng thần, nhưng làm như vậy không phải có chút quá phận rồi? Huyền Đế cũng cảm thấy không ổn, hồ não. Hoàng thất thánh nữ, há có thể làm nô làm tỳ? Linh Thần cười nói, phụ hoàng, đây là nàng tự nguyện, nhi thần cũng không có ép buộc nàng. Huyền Đế rõ ràng không tin, để nàng tới gặp chấm. Linh Thần để người đem Đạm Đài Thanh Nguyệt gọi qua. Tây Lương thánh nữ Đạm Đài Thanh Nguyệt, tham kiến đại huyền hoàng đế bệ hạ. Đạm Đài Thanh Nguyệt quỳ lạy. Bây giờ, liền Tây Lương vương thấy đại huyền hoàng đế đều đến quỳ lạy, đi quân thần chi lễ. Miễn lễ bình thân. Đạm Đài Thanh Nguyệt tạ ơn về sau, đứng dậy. Huyền Đế đánh giá nàng, đưa ngươi mặt áo lấy xuống. Đạm Đài Thanh Nguyệt lần này không có cự tuyệt, nàng cự tuyệt võ quốc nữ đế, là bởi vì Tây Lương cũng không có đối với võ quốc túi đầu xưng thần. Nàng chậm rãi gỡ xuống trên mặt mặt áo. Huyền Đế và văn võ bách quan trong ánh mắt đều hiện lên một vòng kinh diễm. Đạm Đài Thanh Nguyệt khí chất thanh lãnh tuyệt trần, tăng thêm tuyệt sắc dung nhan, để người kinh động như gặp thiên nhân. Huyền Đế ghé mắt, liếc mắt nhìn Linh Thần, khó trách tiểu tử túi này muốn đem nữ tử này giữ ở bên người. Nguyên lai xinh đẹp như vậy. Không được, lần này tiểu tử túi này trở về, nói cái gì cũng phải để hắn cùng Hoài An cho hắn sinh cái hoàn tôn. Tiểu tử túi này bên người cô gái xinh đẹp càng ngày càng nhiều, về sau sợ là phải bận rộn không đến. Huyền Đế nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt, chấm hỏi ngươi. Ngươi là chủ động lưu ở bên người Linh Thần, còn là tiểu tử túi này uy hiếp ngươi, nói ra chấm thay ngươi làm chủ. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói khẽ, thần nữ là tự nguyện lưu ở bên cạnh hắn. Linh Thần mặt mũi tràn đầy đắc ý, Huyền Đế trừng mắt liếc hắn một cái. Linh Thần tranh thủ thời gian giả ra một mặt nhu thuận bộ dáng. Được, nếu là tự nguyện, chấm liền bất quá hỏi. Linh Thần, Phan Ngọc Thành bọn hắn hộ ngươi có công, cùng đi ngày phúc lâu, để bọn hắn cùng đi. Linh Thần do dự một chút, nói, vậy hạ, Phan Ngọc Thành theo nhi thần tại bên ngoài chinh chiến, con của hắn lúc sinh ra đời đều không ở bên người, chắc hẳn hiện tại lòng chỉ muốn bể, vẫn là để hắn về nhà trước a. Huyền Đế gật đầu, đã như thế, vậy liền để bọn hắn về nhà trước. Đa tạ phụ hoàng. Linh Thần để Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, Đạm Đài Thanh Nguyệt bọn người dẫn đầu 50 linh an quân hồi phủ, chính hắn đi theo Huyền Đế ăn thịt vịt nướng đi. Linh Thần cùng Huyền Đế cùng xe mà ngồi. Đại hoàng tử tự mình lái xe. Văn võ bá quan tùy hành. Cái này đãi ngộ gần như không tồn tại. Trong xe ngựa, Huyền Đế nhìn xem Linh Thần, tiểu tử thối, ngươi còn trẻ, không nên đem tâm tư đều thả tại nữ nhân trên người, trầm mê nữ sắc. Linh Thần một chán dấu chấm hỏi, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, phụ hoàng, nhi thần không có trầm mê nữ sắc à? Huyền Đế hừ một tiếng, Vũ Điệp cô nương cùng Tử Tô liền không nói, võ quốc nữ đế chấm cũng nhẫn, hiện tại lại toát ra cái Tây Lương thánh nữ. Ngươi chơi rất cao cấp a. Ngươi lần sau có phải là muốn đem tiên nữ trên trời mang về nhà? Linh Thần bật cười, phụ hoàng, nhi thần cùng Tây Lương thánh nữ thanh bạch, mà lại nàng là tự nguyện lưu tại nhi thần bên người, đuổi đều đuổi không đi a. Phải không? Chớ cho mình trên mặt thiết vàng, háo sắc chính là háo sắc. Tây Lương thánh nữ nếu là xấu vô cùng, ngươi sẽ còn đưa nàng giữ ở bên người sao? Ê, khả năng, có lẽ, đại khái sẽ đi. Huyền Đế trừng mắt liếc hắn một cái. Linh Thần biểu thị rất bị khuất, hắn liền mang một nữ nhân về nhà, ngài hậu cung giai lệ 3,000, đến cùng ai trầm mê nữ sắc a? Linh Thần trong lòng chửi bậy. Trong lúc nói chuyện đến ngày phúc lâu, cùng lúc đó, Phan Ngọc Thành bọn người cũng trở lại Ninh phủ. Phan Ngọc Thành theo Ninh Thần xuất trình trong lúc đó, Nam Chi một mực sống ở Ninh phủ. Cựu công chúa, Vũ Điệp, Tử Tô, Phân Hoan nhảy cấm chạy đến nên đón. Biết được Ninh Thần bị Huyền Đế mang đi, có chút thất vọng. Rất nhanh, Đạm Đài Thanh Nguyệt liền thành tiêu điểm. Cựu công chúa đánh giá Đạm Đài Thanh Nguyệt, mặc dù đối phương mang theo mặt áo, nhưng cái tiết như thu thủy con ngươi đủ để nhìn ra dáng dấp rất xinh đẹp. Ngươi là ai? Đạm Đài Thanh Nguyệt có chút túi người, nói khẽ, Tây Lương Thánh Nữ Đạm Đài Thanh Nguyệt gặp qua Đại Huyền Cựu Công chúa. Vừa rồi Phan Ngọc Thành bọn hắn thăm viếng thời điểm, Đạm Đài Thanh Nguyệt biết Cựu Công chúa thân phận. Đám người giật mình, không nghĩ tới nữ tử này vậy mà là Tây Lương Thánh Nữ. Cựu Công chúa hỏi, ngươi cùng Ninh Thần là quan hệ như thế nào? Đạm Đài Thanh Nguyệt suy tư một chút, nói, tuyệt không phải Công chúa nghĩ loại quan hệ đó. Cựu Công chúa kinh ngạc, ngươi không phải Ninh Thần nữ nhân?
Không phải.
Cựu Công chúa có chút hoài nghi, nữ nhân này một mực mang áo, chẳng lẽ chỉ là con mắt dung mạo xinh đẹp, kỳ thật mặt rất xấu. Muốn không Ninh Thần vì cái gì không muốn nàng? Gỡ xuống mặt áo, để bản công chúa nhìn xem. Chương 687, thúc đẩy sinh trưởng. Chương 687, thúc đẩy sinh trưởng. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhẹ nhàng gỡ xuống trên mặt mạng che mặt. Cựu công chúa phút chốc mở to hai mắt nhìn. Tất cả mọi người bị kinh diễm đến. Khí chất tuyệt trần, mỹ mạo vô song. Không đợi mọi người nói chuyện, tiếng bước chân rồn dập vang lên. Tạ Tư Vũ bước nhanh đến. Mọi người đều là khẽ giật mình, chỉ thấy Tạ Tư Vũ nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Nguyệt, ánh mắt nóng bỏng. Ngươi là Đạm Đài Thanh Nguyệt? Đạm Đài Thanh Nguyệt quay đầu nhìn xem hắn, khẽ gật đầu, là ta. Tạ Tư Vũ giơ lên trong tay kiếm, kích động nói, xin chỉ giáo. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lần thứ nhất nhìn thấy Tạ Tư Vũ kích động như vậy, còn cùng một nữ tử khiêu chiến. Hẳn là cái này Đạm Đài Thanh Nguyệt rất lợi hại. Đạm Đài Thanh Nguyệt chân mày cau lại, cái này Ninh Thần người bên cạnh bao nhiêu đều có chút không bình thường. Ngươi là ai?
Ta là Ninh Thần sư minh, ta gọi Tạ Tư Vũ.
Ninh Thần sư minh? Ninh Thần thân thủ rất không tệ, người này nếu là sư minh của hắn, thân thủ hẳn là ở trên Ninh Thần, nhìn người này tư thế, cũng rất có cao thủ phạm, có lẽ đáng giá tự mình ra tay. Đạm Đài Thanh Nguyệt nghĩ thầm. Vừa nghĩ đến đây, khẽ gật đầu, mời. Tạ Tư Vũ quay người liền hướng mặt ngoài đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt chậm rãi đi theo ra ngoài. Những người khác cũng cùng ra ngoài xem náo nhiệt. Trong sân nhỏ, hai người kéo dài khoảng cách. Tạ Tư Vũ chống kiếm mà đứng, thân là một cái người giang hồ, làm sao có thể không biết Đạm Đài Thanh Nguyệt vị này võ học số 1. Cho dù đối mặt chính là võ học số 1, Tạ Tư Vũ cũng chưa quên buồng địch. Tạ Tư Vũ nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Nguyệt, cẩn thận. Dứt lời, hàn mang lóe lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Dưới chân hắn đạp một cái, như thiểm điện lướt đi, một kiếm đâm ra, mang theo tê tê tiếng xé gió, như rắn độc lẻ lưỡi. Đạm Đài Thanh Nguyệt đẹp mắt lông mày có chút nhíu một chút, căn bản không có rút kiếm, thân thể có chút một bên, trong tay kiếm thiểm điện điểm ra, động tác nhanh chóng, căn bản không ai thấy rõ. Theo một tiếng vang trầm, chỉ thấy Tạ Tư Vũ lảo đảo rút lui, kiếm thoát tay bay ra. Đám người khiếp sợ há to mồm. Tạ Tư Vũ cái này liền bại rồi. Vũ Điệp bọn người chấn kinh cực, Tạ Tư Vũ thân thủ các nàng rất rõ ràng, không nghĩ tới vừa xuất thủ, kiếm liền bị Đạm Đài Thanh Nguyệt đánh bay. Cái này Đạm Đài Thanh Nguyệt thân thủ cũng quá khủng bố. Tạ Tư Vũ ánh mắt ngây ngốc nhìn xem rơi xuống ở bên cạnh kiếm, một lát sau mới lấy lại tinh thần, túi người ôm quyền, đa tạ chỉ điểm, thủ giáo. Mặc dù chỉ giao thủ một chiêu, nhưng lại để hắn rõ ràng nhận thức đến chính mình xuất kiếm rất có vấn đề. Bình thường người nhìn không ra, nhưng là đối mặt đỉnh tiêm cao thủ, hắn xuất kiếm sơ hở trăm chỗ, đối phương một chiêu liền có thể muốn mệnh của hắn. Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Trong nội tâm nàng có chút thất vọng, vốn cho rằng Ninh Thần sư minh sẽ rất lợi hại, nhưng Tạ Tư Vũ rút kiếm thời điểm nàng liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, hắn so với Ninh Thần kém xa. Tạ Tư Vũ đi qua nhặt lên kiếm, thả người nhảy lên trên đỉnh, chống kiếm mà ngồi. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt, tinh xảo như khắc khỏe miệng có chút co lại, Ninh Thần vị sư minh này có chút ma bệnh. Mà lúc này Ninh Thần tại ngày phúc lâu như ngồi bàn trông, bởi vì Huyền Đế lại bắt đầu cho hắn làm áp lực. Tiểu tử thúi, ngươi cho chấm cái tin chính xác, chấm bao lâu có thể ôm vào hoàng tôn? Ninh Thần cười khổ, phu hoàng, mang thai loại sự tình này phải xem cơ duyên, không phải nghĩ mang liền có thể mang thai. Huyền Đế mặt nghiêm, cái kia võ quốc nữ đế làm sao một lần đều mang thai rồi? Ninh Thần khỏe miệng giật một cái, lại tới. Cũng không phải là hắn không thể để cho cựu công chúa mang thai, chỉ là không nghĩ. Cựu công chúa năm nay vẫn chưa tới 18 tuổi, chính vào thanh xuân, hoa văn tuổi tác, Ninh Thần muốn để nàng thật vui vẻ chơi mấy năm. Phu hoàng yên tâm, ta nhất định cố gắng. Huyền Đế nói, cố gắng phải có hiệu quả a. Ninh Thần à, chấm lão, ngươi nhìn cái này tóc trắng, tiên hoàng tại chấm cái tuổi này thời điểm, hoàng tôn đều mấy cái. Ninh Thần không còn gì để nói, cái này bắt đầu đánh tình cảm bài. Nơi đó có tóc trắng, chỗ nào đâu? Nhi thần làm sao một cây cũng không thấy. Phu hoàng cái này trạng thái, nói 20 tuổi đều có người tin. Huyền Đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, tiểu tử này nói chuyện chính là dễ nghe. Ninh Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía ở một bên cười trộm đại hoàng tử, ánh mắt lóe lên, gia hỏa này nhìn thấy mình bị thúc đẩy sinh trưởng, cười trên nỗi đau của người khác nửa ngày. Phu hoàng, nhi thần muốn tham tấu thái tử điện hạ. Thái tử nụ cười lập tức ngưng kết. Huyền Đế khẽ giật mình, ngươi muốn tham gia thái tử cái gì? Ninh Thần nói, nhi thần muốn tham gia thái tử điện hạ bất hiếu. Thái tử giật nảy mình. Huyền Đế cũng là một mặt nghi hoặc. Ninh Thần nói, tục ngữ nói, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Thái tử điện hạ so nhi thần lớn tuổi nhiều như vậy, đến bây giờ đều không có hài tử, liền thái tử phi đều không có đứng, không phải bất hiếu là cái gì? Thái tử triệt để cười không nổi, sắc mặt cứng nhắc. Ninh Thần tiếp tục nói, thái tử thân là người kế vị, mặc kệ là vì giang sơn xã tắc vững chắc, còn là vì phụ hoàng có thể hầu hạ dưới gối, đều hẳn là đứng thái tử phi, cho phụ hoàng sinh cái hoàng tôn. Huyền Đế nghiêm sắc mặt, nhìn về phía thái tử, trầm giọng nói, Ninh Thần lời nói thậm chí, việc này là nên nâng lên chương trình. Toàn thịnh, nô tài tại. Truyền chấm ý chỉ, để lễ bộ bắt đầu chuẩn bị, cho thái tử chọn phi. Lao nô tuân chỉ. Thái tử vẻ mặt đau khổ, hắn còn không nghĩ sớm như vậy đứng thái tử phi. Hắn bây giờ có mấy cái chắc phi, nhưng chính phi còn không có đứng. Nguyên nhân rất đơn giản, đệ nhất, thái tử phi thế nhưng là tương lai hoàng hậu, cho nên đứng phi sự tình đến thận trọng. Thứ hai, thái tử phi nhân tuyển không thể là bình thường nữ tử, ở trong đó liên lụy đồ vật quá nhiều. Thứ ba, một khi đứng thái tử phi, hắn về sau lại nghĩ đem nữ tử mang về nhà, đến thái tử phi gật đầu đồng ý thái tử trừng mắt Linh Thần. Linh Thần trong lòng cười thầm, ăn dưa ăn vào trên đầu mình a. Đáng đời, để ngươi cười trên nỗi đau của người khác. Thái tử túi đầu nói, phụ hoàng, nhi thần đứng thái tử phi, cùng Linh Thần cùng Hoài An cho ngài sinh cái hoàng tôn sự tình cũng không xung đột. Huyền đế gật đầu, nhìn về phía Linh Thần, ngươi cho chấm cái tin chính xác, chấm lúc nào có thể ôm vào hoàng tôn. Linh Thần biểu lộ cứng đờ, cỏ. Đề tài này làm sao lại quay lại đến rồi? Linh Thần nói, 3 năm, nhi thần cam đoan. Trong vòng 3 năm, nhất định khiến phụ hoàng ôm vào hoàng tôn. 3 năm. Huyền đế sầm mặt lại, chấm nhiều nhất cho ngươi 3 tháng, nếu như 3 tháng Hoài An không có mang thai, chấm thưởng ngươi 30 đánh gậy, bại miễn ngươi tất cả chức quan, quân vô hí ngôn. Linh Thần liên tục cười khổ. Đường đường hoàng đế thúc đẩy sinh trưởng coi như, thủ đoạn còn như thế hạt cỏ. Thật là không nói gì chửi bậy. Linh Thần trở lại Ninh phủ thời điểm, trời đều đen. Trong gian phòng, cựu công chúa chính đối tấm gương từ ngải hối tiếc. A a a. Cái kia đạm đài thanh nguyệt dung mạo xinh đẹp coi như, lại còn là võ học số 1, vóc dáng cao hơn ta một điểm, nơi này còn so ta lớn một chút, cái mông còn so ta vểnh một điểm, tức chết bản công chúa. Lá Sen ở bên cạnh hầu hạ, nhìn xem phát điên cựu công chúa, nghi ngờ nói, cái kia công chúa vừa rồi vì cái gì đối với nàng tốt như vậy? Còn để người chuẩn bị cho nàng gian phòng, chuẩn bị ăn, còn đối với nàng hỏi han ân cần. Cựu công chúa đứng người lên, hai tay chống nạnh, ngươi hiểu cái gì? Ta là đại huyền công chúa, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho hoàng gia, dáng vẻ không thể sai sót. Ta vẫn là Ninh Thần chính thê, đạm đài thanh nguyệt là Ninh Thần mang về, nếu bị khó nàng, đó chính là cái thị, sẽ cho Ninh Thần mất mặt. Tốt khí nha, thối Ninh Thần, chờ hắn trở về. Bản công chúa muốn để hắn phạt quỷ, không cho phép hắn vào cửa. Chương 688, nguyện vọng thành thật. Chương 688, nguyện vọng thành thật không cho vào cửa, làm sao phạt quỷ đâu? Âm thanh trong trẻo vang lên. Cựu công chúa cùng Lá Sen quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Thần đẩy ra rèm đi đến. Cựu công chúa ánh mắt vui mừng, hân hoan nhảy cấm chạy hướng Ninh Thần. Nhưng chạy mấy bước, bước chân chỉ trệ, thử một tiếng quay đầu sang chỗ khác. Ninh Thần mỉm cười bật cười. Tham kiến vương gia. Lá Sen cung kính hành lễ. Ninh Thần cười nói, Lá Sen chỗ mã càng thêm xinh đẹp, ngày mai ta dẫn ngươi đi ngoại thành tìm Trương Đồ tể chơi. Lá Sen biết Ninh Thần đang hù dọa nàng, thức thời nói, nô tỳ đi xuống trước. Ninh Thần gật đầu. Lá Sen lui ra về sau, Ninh Thần đi tới cựu công chúa trước mặt, nhìn xem nàng cong lên bộ dáng, cảm thấy rất chơi vui. Ai nha, cái này nhà ai tiểu nữ tử, ngày thường như vậy quyến rũ mê người, liền tức giận bộ dạng đều mê người như vậy. Cựu công chúa miệng nhỏ đỏ hồng có chút giơ lên, cố nén không để cho mình biểu hiện được thật là vui. Linh Thần đột nhiên kinh hô, đây không phải nhà ta nương tử sao? Chậc chậc, nửa năm không thấy, làm sao chỗ mã xinh đẹp như vậy, ta còn tưởng rằng nhìn thấy tiên nữ, kém chút không nhận ra được. Cựu công chúa nhịn không được ha 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 nở nụ cười. Linh Thần đưa tay, đem cựu công chúa kéo vào trong ngực. Cựu công chúa tượng trưng dãy rủa mấy lần, thử, đừng tưởng rằng ngươi khen ta, đạm đài thanh nguyệt sự tình liền đi qua. Đạm đài thanh nguyệt làm sao rồi? Cựu công chúa hừ nhẹ một tiếng, ngươi đem Tây Lương thánh nữ mang về nhà, còn hỏi ta làm sao rồi? Linh Thần cười nói, ta thể, ta cùng đạm đài thanh nguyệt thanh bạch. Ta vậy mới không tin đâu, dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy. Linh Thần cười nói bậy, nàng nào có ngươi xinh đẹp. Ai muốn nói nàng so ngươi xinh đẹp, vi phu liều với hắn. Ngươi gạt người, dung mạo của nàng so ta xinh đẹp, dáng người so với ta tốt, mấu chốt là nàng rất lợi hại. Nhưng ngươi trẻ tuổi a, trẻ tuổi chính là tiền vốn, ngươi còn có rất lớn không gian phát triển. Cựu công chúa bĩu môi, phàn nàn nói, ngươi chính là cái lừa gạt, ngươi nói chúng ta thành hôn về sau ta liền sẽ cùng Vũ Điệp tỷ tỷ lớn, thế nhưng là một chút cũng không có lớn lên. Cái này ta thật không có lừa ngươi, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta lần đầu quen biết thời điểm, giữa chúng ta chủ đánh một cái công bằng. Cựu công chúa không hiểu, có ý tứ gì nha? Ta công, ngươi mình. Chán ghét, người ta lúc kia còn nhỏ mà. Đúng thế, hiện tại so khi đó lớn nhiều. Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ta nói chính là niên kỷ. Mặc kệ là niên kỷ còn là nơi này, đều biến lớn. Linh Thần khỏe miệng ngậm lấy cười xấu xa. Cựu công chúa đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mười phần mê người. Sau đó, Linh Thần phân phó người chuẩn bị nước nóng, ngon lành là tắm rửa một cái. Ừm. Giường mới thay đổi. Linh Thần để người chế tạo một tấm có thể dung nạp 4-5 người giường lớn, không nghĩ tới đã thay đổi. Cựu công chúa dịu dàng nói, ngươi không tại, có đôi khi Tử Tô cùng Vũ Điệp tỷ tỷ thường xuyên đến bồi ta. Có đôi khi trò chuyện quá muộn, chúng ta liền cùng một chỗ ngủ. Linh Thần ánh mắt sáng lên, vậy không bằng hiện tại đem các nàng gọi tới, cái này trời đông giá rét, nhiều người ấm áp. Cựu công chúa hờn dỗi, thử, ngươi mơ tưởng. Ta thế nhưng là đại huyền công chúa, để ngươi nạp tiếp đã rất tốt, ngươi còn muốn chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi, nằm mơ. Đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, bản công chúa là sẽ không để cho ngươi được như ý. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Linh Thần buông xuống màn, quần áo bay xuống trên mặt đất. Một canh giờ sau, ngươi có thể tìm kiếm ngoại viện. Không muốn, ta có thể. Cựu công chúa quật cường nói. Sau hai canh giờ, cựu công chúa tiếng cầu xin tha thứ vang lên, ta không được, không muốn. Tử Tô tỷ tỷ, Vũ Điệp tỷ tỷ, cứu mạng a. Lá Sen, Lá Sen, mau mời Tử Tô tỷ tỷ cùng Vũ Điệp tỷ tỷ. Bên ngoài, Lá Sen lên tiếng, bịt lấy lỗ tai, đỏ mặt chạy ra ngoài. Không sai biệt lắm thời gian một nén hương, Tử Tô cùng Vũ Điệp đến. Hôm sau, mặt trời lên cao, Linh Thần mới rời giường. Chư cựu công chúa còn đang ngủ rất thẳng, Vũ Điệp cùng Tử Tô trước rời giường giúp Ninh Thần thay quần áo. Ninh Thần khẽ miệng ngậm lấy một tia đắc ý cười, nguyện vọng thành thật, có thể không đắc ý sao? Khó trách có phủ dung ấm chướng độ đêm xuân, từ đây quân vương không tạo triều thuyết pháp. Nếu không phải hôm nay có sự tình, Ninh Thần đến bây giờ đều không muốn rời giường. Cái này trời đông giá rét, có ba cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân buổi tiếp. Thời gian này, cho cái hoàng đế đều không đổi. Cựu công chúa thở phì phò nhìn vẻ mặt đắc ý Ninh Thần, dùng mảnh khảnh ngón tay đâm lồng ngực của hắn, rốt cục để ngươi quỷ kế đạt được, có phải là rất đắc ý? Có ba vị tựa thiên tiên mỹ nhân buổi tiếp, ai có thể không đắc ý? Ta lớn nhất thành tựu không phải ngựa đạp Tây Lương, càng không phải là dẹp Yên Đà La quốc Bắc Đô vương đỉnh, mà là được đến ba vị nương tử ưu ái. Ba người nhịn không được túi đầu cười yếu ớt, lúng đồng tiền như hoa. Cựu công chúa để người chuẩn bị bữa sáng. Tử Tô thì là trực tiếp chuẩn bị cho Ninh Thần một chén canh thuốc. Giữa nguyên cựu dương thang, ăn uống no đủ, Ninh Thần chùm lên áo khoác, mang tam đưa đi tới Tây Viện. Tối hôm qua trở về muộn, đều không có lo lắng thăm viếng Nam Chi cô nương cùng hải tử. Nam Chi sinh, là nữ hải. Trong gian phòng đốt chậu than, bên trong là quý báo thú kim than, là cựu công chúa theo trong cung mang về. Nam Chi nhìn thấy Ninh Thần tiến đến, vội vàng đứng dậy hành lễ. Đều là người một nhà, không cần đa lễ. Ninh Thần nói, nhìn về phía ôm hải tử một mặt cười ngây ngô Phan Ngọc Thành, hắn đi qua, nhìn xem trong tã lót tiểu gia hỏa, trắng trắng mềm mềm, rất là đáng yêu. Tiểu gia hỏa mở to nho đen con ngươi, tò mò nhìn Ninh Thần. Thực sẽ sinh à, còn tốt lớn lên giống Nam Chi cô nương, cái này nếu là lớn lên giống ngươi liền xong. Ninh Thần cảm thán. Phan Ngọc Thành lập tức liền không nguyện ý, cái gì gọi là lớn lên giống ta liền xong, ta dáng dấp rất xấu sao? Ninh Thần sờ mũi một cái, ê, lão Phan, ngươi đi tiểu thời điểm có phải là cho tới bây giờ không có thấp quá mức? Ngươi lần sau cúi đầu chiếu một cái. Phan Ngọc Thành mặt tối sầm. Ninh Thần cười nói, còn nhớ rõ ta vừa vào chức giám sát sở thời điểm sao? Ngươi mặt vốn là dài, còn tấm một gương mặt, mặt kia kéo đến đều nhanh rớt xuống trên bàn chân, cùng con lửa như. Người trong phòng tất cả đều nhịn không được, phốc cười phun. Phan Ngọc Thành khỏe miệng co giật, hắn lúc ấy coi là Ninh Thần là đến giám sát sở mạ vàng, một câu đều không muốn cùng Ninh Thần nói, nhịn không được nói, ngươi đây chính là trần trụi trà đũa. Chương 689, chỉ có thế gian tốt nhất mới có thể phối hợp ngươi. Chương 689, chỉ có thế gian tốt nhất mới có thể phối hợp ngươi. Đối mặt Ninh Thần trêu chọc, Phan Ngọc Thành rất im lặng, chỉ có thể lời nói xoay chuyển, nói, cho hải tử lấy cái danh tự à. Đây là bọn hắn đã nói trước. Đệ nhất, Ninh Thần có học thức. Thứ hai, hắn cùng với Nam Chi, may mắn Ninh Thần. Cho nên, bọn hắn đem hải tử bệnh danh quyền giao cho Ninh Thần. Ninh Thần bắt đầu vào đầu. Suy tư nửa ngày, Ninh Thần nghĩ đến một cái tương đối phù hợp danh tự, cười nói, hai vợ chồng các ngươi, một cương một nhu. Dũng manh thiện chiến, hân nhưng tâm mở, hải tử liền gọi Doãn Hân, Phan Doãn Hân. Các ngươi khẳng định không chỉ một đứa bé, đằng sau nếu là sinh cái Nam Hải, liền gọi Phan Doãn Tiêu, như thế nào? Doãn Hân, Phan Doãn Hân. Phan Ngọc Thành nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa nhắc tới. Tiểu gia hỏa đột nhiên cơ tay nhỏ, trong miệng phát ra y y y nha nha nhỏ sữa âm. Phan Ngọc Thành cười nói, mau nhìn, nàng đối với danh tự này rất hài lòng. Tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Phan Ngọc Thành nhìn về phía Nam Chi, phu nhân, ngươi cảm thấy cái tên này như thế nào? Nam Chi gật đầu, vương gia lấy được danh tự tự nhiên sẽ không kém, Doãn Hân cái tên này, ta rất thích. Phan Ngọc Thành cười nói, phu nhân thích liền tốt, đứa bé kia liền gọi Doãn Hân. Lúc chiều, Ninh Thần mang lấy xe ngựa rời đi Ninh phủ. Trên xe ngựa tất cả đều là tiết lộ, là hắn chuyên môn để người đưa tới. Ninh Thần mang lấy xe ngựa, trước đi thăm viếng Trần lão tướng quân, sau đó là Lý Hán Nho bọn người. Mặc dù là cao quý vương gia, nhưng nên duy trì quan hệ còn là đến duy trì. Chỉ cần là quan hệ không tệ người, Ninh Thần hết thảy bái phỏng một lần. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Ninh Thần qua vô cùng tiêu dao. Ban ngày ngủ đến mặt trời lên cao, sau đó chính là ăn ăn uống uống. Ban đêm chỉ có một việc, chăn lớn cùng ngủ, vùi đầu gian khổ làm ra. Có thể là lão tiên để Ninh Thần xuyên qua mà đến, không có ý định để hắn nhàn rỗi. Ngày này, Huyền Đế phái người khẩn cấp triệu Ninh Thần tiến cung. Ninh Thần phóng ngựa vào cung, Lý Hán Nho chờ triệu đình đại quan đều tại. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Ninh Thần cung kính hành lễ. Huyền Đế vẫy tay, để Ninh Thần tiến lên đây. Ninh Thần đi lên trước, Huyền Đế cầm lấy một bản tấu chương đưa cho hắn, ngươi xem một chút cái này. Ninh Thần tiếp nhận tấu chương, mở ra xem, ánh mắt có chút co rụt lại. Sổ gấp là Thanh Châu đưa tới. Thanh Châu tao ngộ tuyết hai, tuyết lớn vậy mà liên tục xuống hơn 10 ngày, tuyết động như núi, phòng ốc bại sở, bách tính trôi dạt khắp nơi, tử thương đã hơn vạn. Trọng yếu nhất chính là sơn vị thừa cơ cướp bóc, quan phủ căn bản không dành ứng phó. Còn có Thẩm Mẫn bị bắt. Tấu chương đã nói chính là Thẩm Mẫn cấu kết phỉ đồ, cướp bóc bách tính, thừa cơ quá độ quốc nạn tài, bị bắt bỏ vào ngục. Ninh Thần cao mày, Thẩm Mẫn làm người hắn còn là rõ ràng, thân là đã từng lễ bộ thượng thư, mặc dù bị giáng chức, nhưng còn không đến mức cùng đạo phỉ cấu kết. Huyền Đế nói, Ninh Thần, Thanh Châu tình huống rất nghiêm trọng, bách tính vì không bị đông cứng chết, cảnh nội cây cối đều bị đốt rủi. Trẫm đã hạ chỉ, mở kho phát thóc, nhưng cũng chỉ có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Ninh Thần thở dài, cái thế giới này, bách tính mùa đông là gian nan nhất. Quan to hiển quý có thể lò sưởi pha trà. Bách tính qua mùa đông, sưởi ấm chỉ có thể dựa vào run. Hàng năm mùa đông, cả nước các nơi đều sẽ chết quáng không ít người. Bây giờ Thanh Châu tuyết hai, chỉ dựa vào quan phủ cứu tế căn bản không được. Thanh Châu thành tăng thêm quản hạt xuống 6 cái huyện, bách tính làm sao cũng phải mười mấy 200,000, coi như mở kho phát thóc, cũng nuôi không được nhiều người như vậy một mùa đông. Linh Thần, ngươi nhưng có biện pháp gì tốt? Huyền Đế hỏi. Linh Thần lắc đầu, hắn cũng là người, không phải thần. Tại thiên thai trước, nhân loại nhỏ bé như sâu kiến. Tiếp xuống, đám người thương lượng nửa ngày, cũng chỉ có thể dùng thô bạo nhất biện pháp, phái binh vây Thanh Châu. Đệ nhất là vì diệt cướp, thứ hai là vì phòng ngừa dân biến, có thể tùy thời trấn áp. Đây là triều đình nhất quán biện pháp. Đến nỗi Thanh Châu bách tính có thể hay không sống qua mùa đông này, chỉ có thể nhìn mệnh. Linh Thần duy nhất có thể làm chính là cứu Thẩm Mẫn, trước bảo vệ mệnh của hắn. Theo trong cung đi ra, Linh Thần trực tiếp trở về nhà. Lúc đầu hôm nay cùng đại hoàng tử ước đi uống rượu, nhưng hắn hiện tại đâu còn có tâm tư uống rượu. Linh Lang là gặp được cái gì phiền lòng sự tình sao? Vũ Điệp đem vừa pha nước trà ngon thả ở trước mặt Linh Thần, thấy hắn cau mày, quan tâm hỏi. Linh Thần nói cho nàng Thanh Châu Tuyết Hải sự tình. Vũ Điệp ở bên người Linh Thần ngồi xuống, nói khẽ, nô gia có cái không thành thục ý nghĩ, Linh Lang muốn nghe một chút hay không? Linh Thần nhìn về phía nàng, ý tưởng gì? Vũ Điệp thanh âm nhu hòa, có thể đem Thanh Châu nạn dân chuyển rời đến Huyền Vũ Thành, xây dựng Huyền Vũ Thành, khẳng định cần đại lượng nhân thủ. Linh Thần cười khổ, Thanh Châu cách Huyền Vũ Thành vạn dặm xa, chỉ sợ nạn dân không đi đến, liền chết tại nửa đường. Linh Lang có thể mời bệ hạ hạ chỉ, để bên đường Châu huyện cứu trợ Thanh Châu nạn dân, hộ tống bọn hắn đến Huyền Vũ Thành. Người chỉ cần có một chút hy vọng, liền sẽ kiên cường sống sót. Vũ Điệp dừng một chút, tiếp tục nói, cho Thanh Châu nạn dân hy vọng sống sót, dù sao cũng so để bọn hắn tại chỗ chờ chết mạnh. Linh Thần suy tư một chút, nói, nhưng Huyền Vũ Thành lao lực đã đầy đủ, căn bản dung nạp không được nhiều người như vậy. Vũ Điệp nói khẽ, Linh Lang có thể phóng thích một bộ phận Tây Lương người, dạng này đã có thể hiển lộ rõ ràng Linh Lang nhân tử, cũng có thể bắt được Đạm Đài Thanh Nguyệt Phương Tâm. Linh Thần, nói cái gì đây? Ta tại sao muốn bắt được trái tim của nàng? Vũ Điệp cười yếu ớt, Đạm Đài Thanh Nguyệt mỹ mạo như tiên, mà lại thân thủ cực kỳ lợi hại, nàng lưu ở bên người Linh Lang, trăm lợi mà không có một hại. Bất quá, chính là bởi vì thân thủ của nàng quá mức lợi hại, Linh Lang mới phải bắt được trái tim của nàng, để nàng cam tâm tình nguyện lưu ở bên người ngươi bảo hộ ngươi, dạng này nô gia cũng yên tâm. Linh Thần không hiểu nhìn xem nàng. Vũ Điệp cười nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt thân thủ thật đáng sợ, Tạ Sư Minh đều không phải nàng một chiêu chi địch. Linh Lang đánh tới Tây Lương túi đầu xương thần, nàng bây giờ lưu ở bên người ngươi, chỉ là bị ép bất đắc dĩ. Đạm Đài Thanh Nguyệt là một thanh kiếm hai lưỡi, nô gia lo lắng nàng có thiên nhẫn chịu không được sẽ thương tổn Linh Lang. Chỉ có ngươi bắt được trái tim của nàng, để nàng cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ngươi, lưu ở bên người ngươi, dạng này nô gia mới yên tâm. Bây giờ đúng lúc là một cơ hội, phóng thích một bộ phận Tây Lương người. Dạng này đã có thể cứu trợ Thanh Châu nạn dân, cũng có thể để cho Đạm Đài Thanh Nguyệt đối với ngươi trong lòng còn có cảm kích. Linh Thần một mặt kinh ngạc mà nhìn xem nàng, ngươi vậy mà giúp ta cô gái. Vũ Điệp mặt lộ mê mang, Linh Lang nói cô gái là có ý gì? Chính là tìm nữ nhân. Vũ Điệp cười yếu ớt, Linh Lang kỳ tài ngút trời, chỉ có thế gian tốt nhất mới có thể xứng với ngươi. Nô gia xuất thân hàn vi, cho không được Linh Lang quá nhiều, nhưng nếu có cơ hội, nô gia nguyện đem tốt nhất hết thể đều cho ngươi. Đạm Đài Thanh Nguyệt là Tây Lương thánh nữ, võ học số 1. Đã có thể hầu hạ Linh Lang, cũng có thể bảo hộ Linh Lang. Linh Thần đưa tay đưa nàng ôm sát trong ngực, nói khẽ, Vũ Điệp, ngươi mới là thế gian này tốt nhất. Lập tức túi đầu hôn một chút nàng miệng nhỏ đỏ hồng, ta đến tiến cung một chuyến, chờ ta trở lại, đêm nay thật tốt sủng hạnh ngươi. Chương 690, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Chương 690, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Linh Thần ra roi thúc ngựa đi tới hoàng cung. Huyền đế ngay tại dưỡng tâm điện vì Thanh Châu chuyện xảy ra sầu. Tiểu thái giám rón rén đi tới, quỳ rạp xuống đất, bệ hạ, trấn quốc vương cầu kiến. Huyền đế nao nao, muộn như vậy, tiểu tử thúi này làm sao tới rồi? Tuyên hắn tiến đến. Vâng. Tiểu thái giám ra ngoài không bao lâu, Linh Thần đi đến. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Huyền đế trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, tìm chấm có việc. Phụ hoàng, nhi thần nghĩ đến như thế nào cứu trợ Thanh Châu nạn dân. Huyền đế ánh mắt sáng lên, mau nói. Phụ hoàng, nhi thần muốn đem Thanh Châu nạn dân chuyển rời đến Huyền Vũ Thành, sau đó phóng thích một bộ phận Tây Lương người. Dạng này đã có thể hiển lộ rõ ràng phụ hoàng nhân đức, liệu có thể cứu trợ Thanh Châu nạn dân. Huyền đế suy tư một lát, cười vẫy tay, đến chấm trước mặt đến. Linh thần đi tới Huyền đế trước mặt, một mặt lưu thuận. Huyền đế cười gõ gõ đầu của hắn, ngươi cái này cái hót thế nào giải? Luôn có thể nghĩ đến vì chấm giải lo biện pháp tốt. Linh thần cười nói, phụ hoàng, biện pháp này cũng không phải nhi thần nghĩ tới, mà là Vũ Điệp nghĩ tới. Huyền đế giật mình, khẽ gật đầu, nàng này ngược lại là vừa xinh đẹp lại thông minh, Hoài An tiến cung lúc cũng thường tán dương cái này Vũ Điệp. Tiểu tử thúi, ngươi ngược lại là có phúc lớn. Nhi thần đời Vũ Điệp tạ phụ hoàng khích lệ. Huyền đế cười to, chấp cái này liền chuyển chỉ, để bên đường Châu huyện, hộ tống Thanh Châu nạn dân tiến về Huyền Vũ Thành. Phụ hoàng, nhi thần muốn đi một chuyến Thanh Châu. Huyền đế nhíu mày, suy tư một chút nói, không được, Thanh Châu tuyết lớn liên miên, phòng ốc đều bị áp sập, nhiều nguy hiểm à? Linh thần nói, phụ hoàng, nhi thần muốn đi điều tra rõ Thẩm Mẫn bản án. Thẩm Mẫn chính là tiền nhiệm lễ bộ thượng thư. Nhi thần không tin hắn sẽ cấu kết sơn phỉ, giết hại bách tính. Huyền đế trầm giọng nói, Thẩm Mẫn chấm còn là hiểu rõ, chấm cũng cảm thấy ở trong đó rất có ẩn tình. Phụ hoàng, nhi thần nguyện tiến về Thanh Châu, tra ra chân tướng. Huyền đế suy tư một hồi, nói, cũng tốt. Bất quá nhất định phải cẩn thận, mang theo nhiều người một chút. Tra ra chân tướng đồng thời, thay chấm trấn an dân tâm. Linh thần cúi người, cung kính nói, nhi thần tuân chỉ. Linh thần trở lại linh phủ thời điểm trời đã tối đen. Linh thần đi vào chủ sảnh, lại lui đi ra. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem ngồi ở trên nóc nhà đường lịch Tạ Tư Vũ, Tạ sư minh, phía trên nhiều lạnh à, mau xuống đây. Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, không lạnh. Linh thần một mặt im lặng, không lạnh mới là lạ. Mau xuống đây, ta tìm ngươi có việc. Tạ Tư Vũ thả người nhảy lên, tại không trung lột mèo, vững vàng rơi xuống đất. Rất đẹp trai. Bất quá không ngã bổ nhào liền đẹp trai hơn. ta lần sau chú ý. Linh thần, Tạ sư minh, Thanh Châu có chúng ta quỷ ảnh môn người sao?
Có.
Cái kia phiền phức quỷ ảnh môn sư minh đệ. Linh thần còn chưa nói xong, liền nghe Tạ Tư Vũ nói, đã rút.
Cái gì?
Thanh Châu Tuyết Hai, người của chúng ta đều rút. Linh thần một chán dây đen, ta lần sau nói thẳng trọng điểm được không?
Tạ Tư Vũ gật đầu.
Linh thần một mặt im lặng, ngươi còn là tiếp tục đi trên nóc nhà đông lạnh đi.
Tốt.
Tạ Tư Vũ thả người liền muốn lên phòng. Linh thần cả một cái lớn im lặng, đưa tay bắt hắn lại cánh tay. Tạ Tư Vũ thả người nhảy lên biến thành tại chỗ nhảy một cái.
Tạ sư minh, kỳ thật ta nhưng lấy không cần như thế khóc.
Cái này trời đông giá rét, ngươi đợi trong phòng, sẽ không ảnh hưởng hình tượng của ngươi.
Ta trước đây quen biết một người, ánh mắt của hắn rất lạnh, kiếm của hắn cũng rất lạnh, hắn tâm lạnh hơn.
Ngươi đoán cuối cùng làm gì rồi?
Tạ Tư Vũ lắc đầu, lạnh lùng mà hỏi, làm gì rồi?
Linh thần cười xấu xa, cuối cùng cháu trai này chết quáng.
Tạ Tư Vũ liếc mắt nhìn hắn.
Linh thần cười nói chính sự.
Tạ sư minh ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
30 tốt niên kỷ.
Tạ sư minh nghĩ tới thành hôn sao?
Ngươi cảm thấy cựu công chúa bên người lá sen thế nào?
Tạ Tư Vũ lắc đầu, chẳng ra sao cả.
Linh thần khỏe miệng giật một cái, lá sen tốt bao nhiêu à, dáng người hình dạng đều không kém, ngươi đối với nàng cái kia không hài lòng.
Không có không hài lòng.
Tạ Tư Vũ một mặt lanh cốc nói, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm.
Linh thần đầu góc ông một chút, cả người đều cứng đờ.
Hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Tạ Tư Vũ, năm nay nghỉ lễ không thu lễ.
Tạ Tư Vũ gật đầu, tốt, ta sẽ đem tặng lễ người đều cản ở ngoài cửa.
Linh thần người choáng.
Tạ sư minh, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi tốc độ rút kiếm, câu nói này ngươi là từ chỗ nào nghe được?
Tạ Tư Vũ nói, đạm đài thánh nữ nói ta tốc độ rút kiếm quá chậm, muốn xuất kiếm nhanh, liền phải trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tài năng đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới.
Ta không thể muốn nữ nhân sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm.
Linh thần khỏe miệng co giật, ha ha.
Vậy ngươi tiếp tục tiện.
Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều.
Tạ Tư Vũ vừa rồi nói câu nói kia thời điểm, hắn coi là Tạ Tư Vũ cũng là xuyên qua mà đến.
Linh thần lắc đầu, xoay người lại đến tây viện,
đi tới cửa một căn phòng. Linh thần đưa tay gõ gõ cửa,
tiến đến.
Bên trong vang lên đạm đài thanh nguyệt thanh lãnh thanh âm.
Linh thần đẩy cửa vào.
Đạm đài thanh nguyệt khoác một bộ màu trắng áo lông trồn áo khoác, thanh diễm tuyệt lệ.
Áo khoác không sai,
người cũng không tệ.
Linh thần đi qua ở trước bàn tòa hạ, vừa cười vừa nói,
cảm ơn.
Ừm.
Linh thần một mặt kỳ quái mà nhìn xem nàng, cảm ơn ta cái gì?
Không phải ngươi để Vũ Điệp cô nương tặng cho ta áo khoác sao?
Linh thần cả một cái lớn im lặng, cái này Vũ Điệp quả thực.
Linh thần cười nói, ngươi thích liền tốt.
Ta ngày mai muốn xuất phát đi Thanh Châu, ngươi bồi ta cùng một chỗ.
Đạm đài thanh nguyệt gật đầu, tốt.
Như thế nghe lời a.
Vậy ngươi ban đêm cho ta làm ấm giường.
Đạm đài thanh nguyệt không nói chuyện, chỉ là yên lặng cầm lấy rượu và ở bên cạnh bàn bảo kiếm.
Linh thần khỏe miệng giật một cái, đùa thôi.
Thanh Châu chuyến đi về sau, ta sẽ phóng thích một bộ phận tây lương người.
Đạm đài thanh nguyệt ánh mắt có chút sáng lên, yên lặng vung ra nắm chắc bảo kiếm, cảm ơn.
Linh thần nhẹ gật đầu, quay người rời đi.
Đi ra về sau, Linh thần đi tìm Phan Ngọc Thành.
Lão phùng đâu?
Phan Ngọc Thành cười nói, cái này còn phải hỏi, khẳng định tại giáo phường sở.
Linh thần trợn mắt,
ta ngày mai muốn đi Thanh Châu.
Phan Ngọc Thành nao nao, đi Thanh Châu làm cái gì?
Thanh Châu Tuyết Hai, bách tính tử thương vô số, ta dự định đem nạn dân đưa đi Huyền Vũ Thành.
Phan Ngọc Thành gật đầu, tốt, ta cái này liền đi chuẩn bị.
Lão Phan, ngươi lần này liền đừng đi, thật tốt bồi bồi vợ con.
Phan Ngọc Thành lắc đầu, không được, ta cùng đi với ngươi, không phải ta không yên lòng.
Linh thần cười nói, không có việc gì, lại không phải đi đánh trận.
Đang nói, Phùng Kỳ Chính hùng hùng hổ hổ xông vào.
Linh thần cười nói, ngươi không phải đi giáo phường sở sao?
Phùng Kỳ Chính trừng mắt Linh thần, ta nghĩ rõ ràng.
Ừm.
Linh thần tò mò hỏi, ngươi nghĩ rõ ràng cái gì rồi?
Phùng Kỳ Chính nói, ta vừa rồi tại giáo phường sở tìm hai cái cô đương, lên giường về sau thưởng thức thời điểm đột nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện. Chúng ta tại hồi kinh trên thuyền uống sữa trâu, chỉ có thể là bỏ cái sản xuất, trâu đực sẽ không sinh sữa.
Linh thần cùng Phan Ngọc Thành tại chỗ kinh ngạc đến ngây người.
Ngươi liền vì việc này vớt xuống cô nương chạy về đến rồi.
Phùng Kỳ Chính gật đầu, vâng, ta nhất định phải nói rõ ràng.
Không phải có lỗi với ta Phùng đại thông minh danh hiệu, các ngươi sẽ cảm thấy ta là cái kẻ ngu.
Linh thần một chán dây đen.
Đi.
Phùng Kỳ Chính xoay người rời đi.
Ngươi muốn đi đâu?
Giáo phường sở a, cái kia hai cái cô nương còn trên giường chờ ta, bạc đều tốn.
Linh thần người đều choáng, hô nói, sáng sớm ngày mai điểm trở về, muốn đi Thanh Châu.
Chương 691, cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sắt chết. Chương 691, cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sắt chết. Hôm sau, giữa trưa,
Linh thần dẫn đầu 50 tên linh an quân tiến về Thanh Châu.
Lúc đầu lần này không có ý định để Phan Ngọc Thành đi, nhưng hắn còn là theo tới.
Thanh Châu đường xa, coi như ra roi thúc ngựa, cũng phải nhỏ một tháng mới có thể đến.
Linh thần bọn người đi chính là quan đạo, nhưng thường xuyên muốn ngược đạp tuyết, cho nên đi đường tốc độ cũng không nhanh.
Hơn 20 ngày về sau, Linh thần tiến vào Thanh Châu cảnh nội.
Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa.
Ven đường tuyết động, đặt tới cao một thước.
Ngựa khó đi, Linh thần bọn người chỉ có thể đem ngựa lưu tại phụ cận dịch trạm, chậm rãi từng bước tiến về Thanh Châu.
Trên đường nhìn thấy không ít thi thể chết bất đắc kỳ tử ở trong gió tuyết.
Thanh Châu tuyết hay, muốn so trong tưởng tượng nghiêm trọng.
Đợi đến Thanh Châu, Linh thần bọn người quắng đến tay chân cứng nhắc.
Thanh Châu cửa thành mở ra, liền cái thủ vệ đều không có.
Vào thành về sau, thành nội tình huống vô cùng thê thảm, vô số phòng ốc sụp đổ, trong đất tuyết khắp nơi đều là thi thể.
Thành nội cũng vẹn vẹn là thanh lý ra một con đường, vừa vặn đủ xe ngựa thông qua.
binh sĩ đem một xe thi thể đưa ra ngoài thành. Những binh lính này là Nam Cảnh quân, bởi vì Thanh Châu cùng Cao Lược quốc giáp giới, Đồng Nguyên Châu Nam Cảnh quân cách Thanh Châu thành gần nhất. Linh Thần dẫn người đi tới tri phủ nha môn. Nha môn đại môn đóng chặt. Phan Ngọc Thành tiến lên gõ cửa. Đến. Đừng gõ, vội về chịu tăng đều không có người gấp gáp như vậy. Bên trong vang lên hùng hùng hổ hổ thanh âm. Chợt, đại môn từ mở ra, một người mặc kém phục nha dịch nô đầu ra. Khi thấy Linh Thần bọn người, sắc mặt đại biến, chợt lập tức cười rạng rỡ, nguyên lai là quân gia a. Tiểu nhân không biết, tiểu nhân miệng bẩn, chưa bị quân gia chớ trách. Phan Ngọc Thành nói, Trấn Quốc Vương ở đây, còn không mau mau mở cửa. Trấn Quốc Vương. Nha dịch nhìn về phía Linh Thần, sắc mặt đại biến, bịch quỳ trên mặt đất, nhỏ người tố thấy vương gia. Không biết vương gia giá lâm, mạo phạm vương gia, còn mời vương gia thứ tội. Linh Thần cất bước mà vào, đi tới đại đường. Trong hành lang, mấy cái nha dịch ngay tại vây quanh chậu than sưởi ấm. Nhìn thấy Linh Thần bọn người, đều có chút ngộng. Mở cửa nha dịch tranh thủ thời gian nhắc nhở, vị này là Trấn Quốc Vương, còn không tranh thủ thời gian bái kiến vương gia. Bọn nha dịch giật nảy mình, sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ lạy. Tham kiến vương gia. Đều đứng lên đi. Linh Thần giơ tay lên một cái, thuận miệng hỏi, các ngươi chi phủ đâu? Mở cửa nha dịch đáp đúng nói, về vương gia, chi phủ đại nhân không tại phủ nha. Đi chỗ nào rồi? Đi. Chi phủ đại nhân chính dẫn người ở trong thành phát cháo cứu trợ nạn dân đâu. Linh Thần liếc mắt xem đấu, hắn đang nói láo. Thật to gan, bổn vương trước mặt dám nói láo. Nha dịch dọa đến bịch quỳ trên mặt đất, tiểu nhân đáng chết, vương gia thứ tội. Bổn vương lại cho ngươi một cơ hội, chi phủ đi chỗ nào rồi? Nha dịch sắc mặt trắng bệnh, lớn trời lạnh cái chán đổ mồ hôi, run run rẩy rẩy nói, chi phủ đại nhân tại Thanh Hương Các. Thanh Hương Các là địa phương nào? Là Thanh Lâu. Linh Thần sắc mặt trầm xuống, giận quá thành cười, giữa ban ngày đi dạo ký viện, chi phủ đại nhân thân thể thật tốt à. Bên ngoài tùy thời đều tại chết có người, thân là Thanh Châu quan phụ mẫu, vậy mà giữa ban ngày tại Thanh Lâu hưởng lạc. Thật sự là cửa son lộ thì ôi, ngoài đường đầy sát chết. Phùng Kỳ chính nói, ta cái này liền dẫn người đi đem tên chó chết này bắt trở lại. Linh Thần khoát khoát tay. Hắn nhìn về phía nha dịch, thẩm mẫn giam giữ ở nơi nào? Về vương gia, tại phủ nha đại lao. Linh Thần nói, lão Phùng, ngươi mang lên hắn, đi đem thẩm mẫn mang đến. Tốt. Linh Thần đi đến chậu than trước, vươn tay sưởi ấm. Hắn mặc áo đông, hất lên áo khoác đều cóng đến tay chân cứng nhắc, có thể nghĩ Thanh Châu bách tính có bao nhiêu gian nan. Linh Thần đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện trong chậu than đốt vậy mà là than đá. Cái này khiến Linh Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn ở cái thế giới này còn là lần đầu tiên nhìn thấy than đá, trong cung dùng thú kim than là củi than, cũng chính là than củi. Linh Thần quay đầu nhìn về phía một cái nha dịch hỏi, cái này than từ đâu mà đến? Về vương gia. Cái này than đá là theo Cao Lực Quốc thương nhân trong tay mua được. Phan Ngọc Thành nói, Cao Lực Quốc thừa thải than đá, đã từng cũng cho trong cung tiến công qua. Nhưng thứ này mặc dù chịu lửa, nhưng khói quá lớn, hương vị nặng, trong cung không ai nguyện ý dùng. Linh Thần chân mày khẽ nhếch, Cao Lực Quốc thừa thải loại này than đá. Phan Ngọc Thành gật đầu. Thứ này bán quý sao? Phan Ngọc Thành nói, tại Cao Lực Quốc cũng không quý, nhưng Cao Lực Quốc cùng Đại Huyền vẫn chưa thông thương, những này than đá cũng đều là phạm pháp thương nhân tự mình buôn mà đến, đoán chừng giá cả sẽ không tiện nghi. Linh Thần nhìn về phía nha dịch, cái này than đá các ngươi là bao nhiêu tiền mua được? Nha dịch run giọng nói, 5 văn tiền một cân. Linh Thần nhíu mày, 5 văn tiền một cân quá đắt, bách tính căn bản dùng không nổi. Đại Huyền khẳng định cũng có mỏ than, chỉ là còn không có phát hiện mà thôi. Cao Lực Quốc cùng Thanh Châu giáp giới, nếu như có thể đả thông thương lộ, đại lượng vận than đá, hẳn là có thể để cho Thanh Châu bách tính sống qua mùa đông này. Để nạn dân đi Huyền Vũ thành đích thật là cái biện pháp tốt, nhưng đường xá xa xôi, nếu như đi bộ, thật tốt mấy tháng, mà lại trên đường không biết muốn chết bao nhiêu người. Linh Thần suy tư một hồi, trong lòng đại khái có chủ ý, hắn dự định bạch chơi Cao Lực Quốc than đá. Cao Lực Quốc bị Nam Việt đánh ngao ngao gọi, nếu như Cao Lực Quốc nguyện ý vô điều kiện cung cấp than đá, hắn nguyện ý xuất binh giúp Cao Lực Quốc. Nếu như Cao Lực Quốc không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể đánh. Hắn liền không tin Cao Lực Quốc dám một bên cùng Nam Việt khai chiến, đồng thời lại cùng Đại Huyền lên đao binh. Đại lượng vận đến than đá, giá cả tự nhiên liền hạ, cam đoan Thanh Châu bách tính đều có thể dùng đến lên. Linh Thần ngay tại suy nghĩ, tiếng bước chân vang lên. Phùng Kỳ chính đem Thẩm Mẫn mang đến. Thẩm Mẫn thân thể gầy gò, quần áo tả tơi, quăng đến toàn thân run rẩy. Thảo dân Thẩm Mẫn, tham kiến vương gia. Thẩm Mẫn nhìn thấy Linh Thần, kích động thanh âm đều đang run rẩy. Linh Thần tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, Thẩm đại nhân, không cần đa lễ. Nói, đem hắn kéo đến chậu than trước sưởi ấm. Lão Phùng, đi cho Thẩm đại nhân cầm kiện quần áo dày đến. Thẩm Mẫn nhìn xem Linh Thần, kích động nước mắt tuôn đầy mặt, quá tốt, quá tốt. Vương gia đến, Thanh Châu bách tính có thể cứu. Linh Thần hỏi, lão Thẩm, nói cho ta một chút người tình huống. Thẩm Mẫn chậm rãi nói, tuyết lớn liên miên, dân chúng chịu thai. Chu đủ tên chó chết này, không nóng nảy cứu trợ thiên tai, ngược lại cùng Thanh Châu thương nhân cấu kết, lên ảo ảo giá hàng, trắng trợn vơ vét của cải. Ta hiện tại không quan không có chức, không có thượng tấu chi quyền, chỉ có thể sai người đưa tin cho ngươi. Ai ngờ tiết lộ phong thành, vu hãm ta cùng sơn phỉ cấu kết, tin không có đưa ra ngoài, chính mình ngược lại tiến vào đại lao. Linh Thần con mắt nhắm lại, Chu Tề thân vì Thanh Châu chi phủ, hẳn phải biết ngươi tình huống. Bây giờ loại tình huống này, nạn dân khắp nơi, ngươi lại không có quyền không có chức, chơi chết ngươi cũng không có, mà lại sau đó sẽ không có người truy cứu, hắn vì sao muốn thượng tấu triều đình? Có thể trở thành một châu chi phủ dù thế nào cũng sẽ không phải ngu xuẩn a. Ngươi từng ở kinh thành làm quan, bệ hạ biết về sau khẳng định sẽ hạ chỉ tra rõ. Dạng này không những không thể đưa ngươi vào chỗ chết, ngược lại sẽ đem chính mình góp đi vào, hắn không thể nào không rõ ràng điều này. Thẩm Mẫn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn thượng đấu triều đình rồi. Chương 692, Triệu Tam gia Ninh Thần ánh mắt chớp lên, vị này Thanh Châu chi phủ đại nhân có chút kỳ quái a. Hắn hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay chơi chết Thẩm Mẫn, nhưng lại hết lần này tới lần khác thượng tấu triều đình. Vị này chi phủ đại nhân nếu không phải đồ đần, đó chính là có khác tính toán. Ninh Thần nhìn về phía những cái kia nha dịch, cho Thẩm đại nhân an bài cái ấm áp điểm địa phương. Thẩm Mẫn vội vàng nói, vương gia, tuyệt đối không thể, ta đến về lại lao. Ý gì theo đại nguyên luật lệ, sự tình còn không có tra rõ ràng, ta chính là phạm nhân, trừ thẩm vấn, không thể rời đi lại lao. Nếu là bị ngôn quan ngự sử biết, chắc chắn xâm vương ra một cái làm việc thiên tư trái pháp luật chi tội. Ninh Thần khẽ nhíu mày, trong lòng tự nhủ tùy tiện, hắn ngày nào không bị tham đấu. Thẩm Mẫn nói tiếp, vương gia, Thanh Châu đại thai, quan phủ ngồi yên không để ý đến, tại bách tính trong lòng đã mất đi công tín lực. Bây giờ chỉ có vương gia có thể cứu Thanh Châu bách tính, không được bởi vì thảo dân mà làm việc thiên tư trái pháp luật, mất đi uy tín. Ninh Thần suy tư một chút, khẽ gật đầu, để người đem Thẩm Mẫn đưa về lại lao. Lão Phan, chúng ta đi chiếu cố vị này chi phủ đại nhân. Ninh Thần mang Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính rời đi. Thanh Hương Các là thanh lâu, Đạm Đài Thanh Nguyệt không tiện đi vào, cho nên lưu lại. Ba người tại nha dịch dưới sự dẫn đầu, đi tới Thanh Hương Các. Thanh Hương Các xem như tương đối có quy mô thanh lâu. Bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới. Bên ngoài trời băng đất tuyết, trời đông giá rét. Bên trong ấm áp như xuân. Giữa ban ngày, người ở đây đầu nhốn nháo, rất là náo nhiệt. Ai đu, tốt thiếu niên Tuấn Tú Lang, ba vị đại gia có quen biết cô nương sao? Trang điểm đậm mụ tú bà cười rạng rỡ tiến lên đón. Đương nhiên là có, không phải liền là ngươi sao? Phùng Kỳ Chính một mặt dâm đãng vừa cười vừa nói. Cái khác hắn không được, nhưng loại địa phương này con đường Phùng Kỳ Chính thế nhưng là rõ ràng. Một phen ngôn ngữ trong nghề, hống mụ tú bà là mặt mày hớn hở. Một thỏi bạc ném qua đi, mụ tú bà hận không thể tự mình bồi Phùng Kỳ Chính. Mụ tú bà, cho ra an bài thượng hạng bao phòng, đem ngươi nơi này xinh đẹp nhất cô nương cho ra tìm đến. Mụ tú bà cười rạng rỡ, ba vị gia, mời lên lầu. Mụ tú bà đem Linh Thần ba người đưa đến lầu 2 một cái căn phòng hoa lệ. Ba vị gia chờ một lát, ta cái này liền đi an bài cho các ngươi thịt rượu cùng cô nương. Mụ tú bà đi ra về sau, nụ cười trên mặt biến mất, nàng bước nhanh đi tới cuối hành lang trước một căn phòng, đưa tay gõ gõ cửa. Tiến đến, bên trong vang lên một đạo ngột ngạt thanh âm. Mụ tú bà đẩy cửa đi vào. Cái này phòng khách rất lớn, bên trong sáo trúc âm thanh trận trận, oanh oanh yến yến có 10 cái, đều là thanh hương các xinh đẹp nhất cô nương. Ba nam nhân quanh bàn mà ngồi, mỗi người bên người đều có hai cái cô nương ngồi tiếp. Ngồi ở giữa nam nhân lớn tuổi nhất, râu tóc hoa râm. Mặt khác hai cái, khoảng 40 tuổi, chính bảo trắng niên. Mụ tú bà đóng cửa lại, lắc lắc mông bự tiến lên, nụ cười linh ngọt, tam gia chơi đến còn vui vẻ. Ngồi ở giữa nam tử mở miệng nói ra, mỗi lần tới đều là cái này mấy trương gương mặt, đều nhìn chán. Bây giờ bán nữ nhiều như vậy, thừa dịp giá cả tiện nghi, nhiều mua một chút trở về. Mụ tú bà mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, tam gia nói chính là, quay đầu ta cũng làm người ta đi làm. Tam gia gật gật đầu, hỏi, ngươi tìm ta thế nhưng là có việc. Mụ tú bà gật đầu, nhìn về phía mặt khác hai nam nhân. Tam gia nhếch miệng cười nói, có chuyện nói thẳng, hai vị đại nhân đều là người một nhà. Hai người này không phải người khác, chính là Thanh Châu thứ sử cùng chi phủ. Cái kia khuôn mặt gầy gò, giữ lại sợi râu nam tử, là Thanh Châu chi phủ Lương An Chí. Đối diện dáng người mập trắng, mọc ra một tấm bánh nướng mặt chính là Thanh Châu thứ sử Cát Nhạc Sơn. Sĩ nông công thương, thương sắp xếp cuối cùng. Có thể từ hiện tại chỗ ngồi đến xem, đường đường chi phủ cùng thứ sử, lấy bị này được xưng tam gia người bị thủ. Một cái thương nhân, áp đảo quan phía trên, đây vốn là kiện chuyện không thể tưởng tượng. Mà lại, nhìn Lương An Chí cùng Cát Nhạc Sơn phản ứng, tựa như đã sớm quen thuộc. Mụ tú bà nói, tam gia, hai vị đại nhân. Vừa rồi đến ba vị khách nhân, là kinh thành cầu âm. Kinh thành cầu âm. Tam gia nhìn về phía Lương An Chí cùng Cát Nhạc Sơn. Hai người nhìn nhau, nhíu mày. Lương An Chí ánh mắt có chút lóe lên, mở miệng nói ra, chúng ta vẫn chưa tiếp vào triều đình sẽ phái người đến tin tức à. Cát Nhạc Sơn theo sát lấy gật đầu, ta cũng không có nhận đến, nếu là triều đình phái khâm sai đến Thanh Châu, chúng ta sớm nên tiếp vào thông báo mới đúng. Kinh thành cầu âm, cũng không nhất định chính là người của triều đình. Tam gia nhàn nhạt từ một tiếng, các đại nhân nói có đạo lý. Hắn nhìn về phía mụ tú bà, phái mấy cái thông minh lanh lợi cô nương tìm kiếm bọn hắn mọi nguồn. Mụ tú bà đang muốn gật đầu, lại nghe một tiếng kéo kẹt, cửa phía sau bị đẩy ra. Ninh Thần ba người cất bước mà vào. Tam gia mấy người ánh mắt rơi tại Ninh Thần ba người trên thân. Mụ tú bà sắc mặt đại biến, ba vị gia, các ngươi làm sao tới nơi này rồi? Mau theo ta đi ra, cái này liền an bài cho các ngươi cô nương. Ninh Thần cười nói, làm gì phiền toái như vậy đâu? Nơi này chẳng phải đã có sẵn cô nương sao? Xem ra Thanh Hương các cô nương xinh đẹp đều ở nơi này. Ninh Thần nói, nhìn về phía trên bàn ba nam nhân, ba vị, có thể hay không để mấy cái cô nương cho chúng ta? Tam gia nheo mắt lại nhìn chằm chằm Ninh Thần, vừa cười vừa nói, công tử là người kinh thành a, tốt nhĩ lực. Ở kinh thành làm quan, lão phu cũng nhận biết mấy cái, cho nên nghe được. Ninh Thần cười nói, làm quan? Sao? Ta ở kinh thành cũng có mấy cái làm quan bằng hữu. Nghe nói như thế, Tam gia mấy người ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Cái này thiếu niên lang nói hắn có mấy cái làm quan bằng hữu, điều này nói rõ chính hắn không phải quan. Mà lại, hắn cái tuổi này, liền xem như quan, đoán chừng cũng chỉ là hạng bét tiểu quan. Tam gia cười híp mắt hỏi, cái này trời đông giá rét, ba tương lai Thanh Châu làm cái gì? Là thăm người thân còn là thăm bạn? Linh Thần cười nói, xem như thăm bạn đi. Tam gia cười nói, không biết công tử ở kinh thành làm gì kiếm sống. Linh Thần cười khẽ, ta cũng không biết các hạ là ai. Ngươi đều nhanh đem ta nội tình hỏi tham gia đến. Tam gia giật mình, vừa cười vừa nói, tại hạ Triệu Hồng Nghĩa, làm chút ít bản mua bán, mọi người nể tình, gọi tiếng Tam gia. Nguyên lai là Triệu Tam gia, hạnh ngộ hạnh ngộ. Triệu Hồng Nghĩa chắp tay một cái, vị công tử này cũng hẳn là xuất từ thương nhân chi gia a. Linh Thần gật đầu, thật là tinh mắt. Ta trong ngày thường giúp ta lão cha quản lý trong nhà sinh ý, nhưng hiện nay sinh ý khó thực hiện a, luôn có một chút cầu vật ngấp nghé nhà ta tài sản, hàng năm chỉ là các phương diện chuẩn bị, liền phải bỏ ra tới ngàn vạn lượng bạc. Hơn ngàn vạn hai. Triệu Hồng Nghĩa ba người tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Sau khi lấy lại tinh thần, ba người nhìn nhau, mắt lộ ra hoài nghi, cảm thấy cái này thiếu niên lang đang khoác lác. Triệu Hồng Nghĩa cười nói, không biết công tử nhà làm chính là cái gì sinh ý, lệnh tôn là người phương nào, nói không chừng lão phu nhận biết. Linh Thần lắc đầu, các hạ khẳng định không biết cha ta, hắn trong ngày thường kết giao đều là triều đình đại quan. Triều đình đại quan? Triệu Hồng Nghĩa cười nói, xảo, triều đình đại quan lão phu cũng nhận biết mấy cái. Linh Thần nói, các hạ nhận biết hay? 4-5 phẩm liền không cần nói, kinh thành loại này quan quá nhiều, một cục gạch xuống dưới có thể đập ngã một mảng lớn. Chương 693, gia phụ Trương Thừa Vận. Chương 693, gia phụ Trương Thừa Vận. Triệu Hồng Nghĩa trong lòng giật mình, cái này thiếu niên lang khẩu khí thật lớn, 4-5 phẩm quan viên đều không để vào mắt, cũng không biết là thật có thực lực, còn là đang làm ra vẻ làm dạng. Nhưng lời này để Lương An Chí cùng Cát Nhạc Sơn không cao hứng. Cát Nhạc Sơn là thứ sử, thông tam phẩm. Lương Chí An cái này chi phủ là chính tứ phẩm. Cát Nhạc Sơn ngoài cười nhưng trong không cười nói, khẩu khí thật lớn, một cái thương nhân chi gia, thậm chí ngay cả 4-5 phẩm quan viên đều không để vào mắt, hơn nữa còn là quan kinh thành. Hẳn là ngươi biết đều là triều đình nhất nhị phẩm đại quan. Linh Thần cười nói, thật đúng là. Lương Chí An cùng Cát Nhạc Sơn trong lòng giật mình. Linh Thần nhìn về phía Triệu Hồng Nghĩa, các hạ vừa rồi nói nhận biết triều đình đại quan cũng không ít, không biết nhưng có nhất nhị phẩm đại quan. Triệu Hồng Nghĩa cười nói, công tử nói đùa. Lão phu chỉ là cái người làm ăn nhỏ, làm sao có thể nhận biết triều đình nhất nhị phẩm đại quan. Linh Thần con mắt nhắm lại, cái này Triệu Hồng Nghĩa miệng rất nghiêm, từ đầu tới đuôi đều đang đánh ha ha, căn bản không nói chính mình nhận biết ai. Vừa rồi ở ngoài cửa nghe thời điểm hắn liền phát hiện cái này Triệu Hồng Nghĩa thật không đơn giản. Một cái thương nhân, áp đảo mệnh quan triều đình phía trên, xem ra hắn năng lượng sau lưng không nhỏ. Lương Chí An đánh giá Linh Thần, đột nhiên nở nụ cười, người thiếu niên chính là yêu khoác lác, ngươi bằng chừng ấy tuổi, làm sao có thể nhận biết triều đình nhất nhị phẩm đại quan. Ngươi cũng biết loạn bầu bĩu quan hệ, sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Linh Thần cười nói, không có việc gì, có cha ta tại, không ai dám làm gì ta. Lương Chí An âm dương quái khí ồ một tiếng, không biết lệnh tôn là vị nào. Linh Thần gần từng chữ nói, gia phụ, Trương Thừa Vận. Triệu Hồng Nghĩa mắt lộ ra suy tư, cái tên này giống như có chút quen thai, nhưng cẩn thận nghĩ lại nghĩ không ra. Thiên hạ này trùng tên trùng họ nhiều người đi, danh tự quen thai cũng không kỳ quái. Hắn nhịn không được phát ra một trận trào phúng tiếng cười. Xem ra cái này thiếu niên lang đích sắc đang khoác lác, có thể nhận biết nhất nhị phẩm đại quan, trong nhà sinh ý khẳng định làm được rất lớn, hắn cũng là người làm ăn, nhưng căn bản nhớ không nổi Trương Thừa Vận là ai. Nhưng khi hắn nhìn về phía Lương Chí An cùng Cát Nhạc Sơn thời điểm, không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy hai người này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, bờ môi đang không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hai người bọn họ biết cái tên này. Các ngươi, làm sao rồi? Lương Chí An cùng Cát Nhạc Sơn thân thể run lên, đột nhiên giật mình tỉnh lại, không để ý tới phản ứng Triệu Hồng Nghĩa, cứng đờ chuyển động cổ nhìn về phía Linh Thần. Lương Chí An mặt không có chút máu, khó khăn nuốt ngụm nước bọt thám giọng khô khốc cúng họng, run giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Linh Thần cười híp mắt hỏi, xem ra hai vị biết cha ta a. Hai người toàn thân ngăn không được run rẩy lên. Bọn hắn đương nhiên biết, bởi vì cái tên này chủ nhân là Đương Kim Thiên Tử. Bọn hắn không cho rằng người thiếu niên trước mắt này lang dám dùng Đương Kim Thiên Tử tục danh đến giả danh lừa bịp, bởi vì đây là chém đầu cả nhà đại tội. Cái thiếu niên lang này hẳn là hoàng tử. Sắc mặt hai người trắng bệch, thuận băng ghế ngã xuống đất, sau đó lại chật vật bỏ lên quỳ xuống. Triệu Hồng Nghĩa mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lập tức ý thức được người thiếu niên trước mắt này lang thân phận không đơn giản, nói cho đúng tới là phụ thân hắn thân phận không đơn giản. Nhưng cái này thiếu niên lang phụ thân đến cùng là ai? Có thể đem Lương An Chí cùng Cát Nhạc Sơn sợ đến như vậy? Triệu Tam gia, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Cát Nhạc Sơn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Hồng Nghĩa. Triệu Hồng Nghĩa khẽ nhíu mày, đang muốn hỏi rõ ràng, chỉ nghe Lương Chí An run rẩy hỏi, xin hỏi ngài là vị nào hoàng tử? Hoàng tử? Triệu Hồng Nghĩa sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy quỳ xuống. Nhưng quỳ đến một nửa, lại nghe Linh Thần cười nói, các ngươi hiểu lầm, ta không phải hoàng tử. Lương Chí An cùng Cát Nhạc Sơn sửng sốt. Không phải hoàng tử? Cái này sao có thể? Không phải hoàng tử, phụ thân tục danh làm sao dám cùng Đường Kim Thiên Tử? Triệu Hồng Nghĩa nghe xong Linh Thần không phải hoàng tử, quỳ đến một nửa lại chống đỡ cái bàn đứng lên. Thầm mắng Lương Chí An cùng Cát Nhạc Sơn mất mặt xấu hổ. Ta gọi Linh Thần. Lương Chí An cùng Cát Nhạc Sơn nghe tới cái tên này, đầu óc ông một tiếng, trước mắt biến đen. Trấn Quốc Vương Linh Thần, đại viện có quyền thế nhất vương gia. Đại viện binh mã đại nguyên soái, song vương phong hảo. Không mang đùa người khác như vậy, thân phận của Linh Thần có thể so sánh hoàng tử khủng bố nhiều. Hoàng tử chỉ là thân phận tôn quý, nhưng Linh Thần không chỉ thân phận tôn quý, càng là tay cầm thiên hạ binh mã đại quyền, là chân chính dưới một người trên vạn người, quyền thế ngập trời. Triệu Hồng Nghĩa cái mông vừa sát bên băng ghế, nghe tới cái tên này, tại chỗ dọa đến hồn cũng phi, hắn bịch quỳ xuống, liền băng ghế đều mang lật. Mà lúc này đây, hắn cũng nhớ tới Trương Thừa Vận là ai rồi. Đây chính là Đường Kim Thiên Tử tục danh. Hạ quan Thanh Châu chi phủ Lương Chí An, tham kiến vương gia. Hạ quan Thanh Châu thứ sử Cát Nhạc Sơn cho vương gia thỉnh an. Mụ tú bà, 10 cái cô nương tất cả đều dọa sợ, tranh thủ thời gian quỳ lạy. Linh thần đi qua, kéo qua một tấm băng ghế tòa hạ, quét mắt Triệu Hồng Nghĩa bọn người, cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Bên ngoài trời đông giá rét, tùy thời tùy chỗ đều tại chết có người, mà mấy vị lại ở trong này tầm hoan làm vui, thật sự là gọi người ao ước. Ba người sắc mặt trắng bệnh, run như run rẩy. Hạ quan đang chết, hạ quan biết tội, mời vương gia thứ tội. Lương Chí An loảng xoảng dập đầu cầu xin tha thứ. Linh thần đạm mặt nói, vậy hạ sớm đã hạ chỉ, mở kho phát thóc, cứu tế bách tính. Nhưng bổn vương cùng nhau đi tới, không nhìn thấy một chỗ phát cháo chi địa. Lương Chí An, ngươi đến nói cho bổn vương, đây là có chuyện gì? Lương Chí An sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, âm thanh run rẩy, ấp úng nói, cái này. Vương gia thứ tội, vương gia thứ tội a. Linh thần mặt trầm như nước, bổn vương muốn chính là đáp án, không phải nghe ngươi ở trong này cầu xin tha thứ. Còn có, thân là mệnh quan triều đình, một châu chi phủ, tại sao lại đảo ngược sao bắt đầu, lẫn lộn đầu đuôi, đối với một cái thương nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lương Chí An ba người nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Linh thần giận tí mặt, không nói đúng không? Người tới, đem mấy cái này cậu vật sẽ mang phủ nha, đại hình hầu hạ. Phùng Kỳ Chính cùng Phan Ngọc Thành lĩnh mệnh, tiến lên bắt người. Lương Chí An cùng Cát Nhạc Sơn tay chân cũng lui về sau. Lương Chí An càng là hoảng sợ hô to, tam gia cứu mạng, tam gia cứu mạng a. Nhanh để thần nô giết bọn hắn, không phải chúng ta tất cả đều phải chết. Linh thần con mắt nhắm lại, thần nô là cái gì? Cái này Lương Chí An là điên rồi sao? Vậy mà muốn giết hắn? Đừng nói giết hắn, liền xem như giết phổ thông khâm sai. Thanh Châu đại huyền quan biên, từ trên xuống dưới, có một cái tính một cái, cũng phải bị chém đầu cả nhà. Triệu Tam gia, hắn nhưng là Ninh Thần, là đương kim có quyền thế nhất vương gia. Nếu là rơi xuống trong tay hắn, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi còn do dự cái gì? Lương Chí An giống to. Cát Nhạc Sơn cũng đi theo giống to, Tam gia, Lương đại nhân nói đúng, Ninh Thần đến Thanh Châu, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau mau giết hắn. Triệu Hồng Nghĩa ánh mắt dần dần trở nên âm tàn, hắn từ trong ngực lấy ra một cái linh đan, chính là đoán mệnh dùng loại kia linh đan. Lấy đi nhét vào linh đan bên trong đông, sau đó có tiết tấu lay động. Chương 694, Thiên Thần Giáo chương 694, Thiên Thần Giáo keng lang lang. Thanh Thúy Linh đang âm thanh có tiết tấu khuyết tán ra đến. Linh Thần cười lạnh, đây cũng là tại giao người a. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính tiến lên, bảo hộ ở Linh Thần tả hữu. Đột nhiên, một trận ken két tiếng vang lên, giống như là xương cốt tại ma sát đồng dạng. Linh Thần nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ thấy quỳ trên mặt đất 10 cái oanh oanh nghiến nghiến, thân thể lại như zombie bắt đầu bặm mèo, theo bặm mèo, xương cốt phát ra cổ quái ken két âm thanh. Linh Thần rõ ràng chú ý tới, các nàng trắng non trên mu bàn tay, từng cây màu tím nổi gân xanh, tựa như là dưới da thịt tận giấu đi từng con run. Trong lúc các nàng ngẩng đầu, Linh Thần, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, sắc mặt đột biến. Những nữ nhân này vậy mà trở nên cùng quỷ, hai mắt tinh hồng, trên mặt tràn ngập từng đạo máu gân, dữ tợn đáng sợ. Theo linh đang âm thanh không ngừng vang lên, những nữ nhân này tứ chi chạm đất, phóng tới Linh Thần, các nàng trên mặt đất tốc độ bỏ thật nhanh, nhìn xem căn bản không giống người, cũng là loại nào đó dã thú khát máu. Một cái ngũ quan dữ tợn nữ nhân, hướng thẳng đến Linh Thần đánh tới. Phanh! Phan Ngọc Thành một cước đưa nàng đạp bay ra ngoài, mà chính hắn thì là rút lui một bước. Cẩn thận, những quái vật này lực lượng siêu việt thường nhân. Phan Ngọc Thành nhắc nhở. Phanh! Phùng Kỳ Chính một quyền đem một cái nhào lên nữ tử đập bay ra ngoài. Mà những này như chúng ta nữ tử, tựa như không có cảm giác đau, bị Phùng Kỳ Chính một quyền đập bay ra ngoài đâm vào trên tường, lại đạn rơi xuống đất, vậy mà một chút việc đều không có, bỏ lên phát ra bén nhọn gào thét, lần nữa lao đến. Mụ tú bà dọa đến thét lên, run run rẩy rẩy hướng cổng chạy tới. Kết quả bị một trong đó tà nữ tử bổ nhào, cắn một cái vào cổ, xinh xinh kéo xuống đến một khối huyết đủ. Mụ tú bà tại thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, xinh xinh bị cắn chết, tràn diện huyết tinh. Linh Thần ánh mắt trầm xuống, rút ra chủy thủ bên hông, tiện tay vung ra. Theo một tiếng hét thảm, truy thủ xuyên thủng Triệu Hồng Nghĩa trong tay linh đan. Linh đan rơi trên mặt đất, không có tiếng vang, nhưng những này chúng tàn nữ tử còn đang điên cuồng công kích. Phúc. Phan Ngọc Thành một đao đâm vào một nữ tử ngực. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, nữ tử này không những không có lùi bước, ngược lại kích thích nàng cũng tính. Như là dã thu gào thét, ý đồ công kích Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành một cước đưa nàng đạp bay ra ngoài. Bị thương nặng như vậy, nữ tử vậy mà lại bỏ lên, hướng Phan Ngọc Thành lao đến. Linh Thần nắm lên trên bàn một cây búa, thiện tay hất lên. Đùa hóa thành một đạo hàn mang, trực tiếp đâm vào một nữ tử mi tâm. Nữ tử ngửa mặt ngã quỵ, không có động tĩnh. Linh Thần trầm giọng nói, công kích đầu của các nàng. Phùng Kỳ Chính trong tay thép vân tay ném ra, bóp vỡ toang, nữ tử ngã xuống đất, tại chỗ tử vong. Những này chúng ta nữ tử, mặc dù biến thái, nhưng chỉ cần tìm tới nhược điểm, cũng không khó đối phó. Nhất là tại Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính cao thủ như vậy trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý ngắn ngủi một hồi, 10 cái chúng ta nữ tử đều bị giải quyết. Trong gian phòng mùi máu tươi gây mũi, khiến người buồn nôn. Triệu Hồng Nghĩa ba người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dọa đến hướng dưới mặt bàn tránh. Linh Thần một cước đạp lăn cái bàn, một thanh bóp lấy Triệu Hồng Nghĩa cổ đem hắn xách lên. Những cô nương này chuyện gì xảy ra? Triệu Hồng Nghĩa toàn thân run rẩy, nhưng một câu cũng không chịu nói. Linh Thần một cái tay khác bắt lấy xuyên thủng hắn lòng bàn tay truy thủ, đống nhiên nhất chuyển, xinh xinh quay xuống tới một khối huyết đủ. A! Triệu Hồng Nghĩa phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Nói, những cô bé này tại sao lại biến thành dạng này? Triệu Hồng Nghĩa ngũ quan bặm mẹo, có chút điên cuồng gào thét, ta là thần sứ, ta là thần sứ. Linh Thần, ngươi dám đối với ta như vậy, Đại Thiên Thần sẽ không bỏ qua cho ngươi. Linh Thần giận dữ, hung hăng đem hắn đập xuống đất. Lão Phùng, truyền mệnh lệnh của ta, điều nam cảnh quân tới, cho ta đem Thanh Hương các vây, cho phép vào không cho phép ra.
Vâng.
Phùng Kỳ chính lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, ngươi gặp qua loại tình huống này sao?
Phan Ngọc Thành lắc đầu, ta tại giám sát sở lâu như vậy, cổ quái kỳ lạ sự tình cũng đã gặp không ít, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Cái này tựa như là loại nào đó tà thuật.
Linh Thần ánh mắt rơi xuống Lương An Chí cùng Cát Nhạc Sơn trên thân. Hắn chỉ Phan Ngọc Thành, vị này là giám sát sở Kim Y Phan Ngọc Thành, các ngươi là chính mình nói, còn là nghĩ nếm thử giám sát sở thủ đoạn. Hai người dọa đến hồn bất phụ thể. Lương An Chí run giọng nói, ta toàn nói.
Họ Lương, ngươi dám bán đại thiên thần. Ngươi sẽ gặp phải thần phạt, vũ lôi oanh đỉnh, vĩnh thế không được siêu sinh.
Triệu Hồng Nghĩa ngũ quan bặm mẹo, điên cuồng gào thét.
Linh Thần chiếu vào mặt của hắn chính là một cước, trực tiếp đem hắn đạp miệng méo mặt nghiêng, răng chóc ra, miệng đầy máu tươi, một câu cũng nói không nên lời.
Ngươi còn dám nói nhiều một câu, bổn vương định cắt đầu lưỡi của ngươi.
Dứt lời, Linh Thần nhìn về phía Lương Chí An, ngươi nói, những cô gái này tại sao lại biến thành dạng này?
Lương Chí An kinh hãi nói, các nàng đều là thiên thần giáo giáo đồ.
Thiên thần giáo?
Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành.
Phan Ngọc Thành lắc đầu, hắn cũng chưa từng nghe qua.
Linh Thần nhìn chằm Lương Chí An, thiên thần giáo lai lịch gì?
Lương Chí An run rẩy nói, thiên thần giáo đại thiên thần chính là Phật Đà chuyển thế, Phật pháp cuối cùng.
Những người này đều là phục dụng thánh thủy tín đồ, vì rửa sạch tội lỗi của mình, lại không ngừng giết người.
Giết một người người vì ở một cái Bồ Tát, giết 10 người vì 10 ở Bồ Tát.
Một giết nhiều sinh, lấy giết độ người.
Cái gọi là một giết nhiều sinh, ý tứ là giết số ít người cứu đa số người, hơn nữa còn có thể độ người độ mình.
Linh Thần, dùng giết người đến rửa sạch tội nghiệp, loại này nói nhảm cũng có người tin.
Người nói tiếp.
Lương Chí An run giọng nói, những tín đồ này phục dụng thánh thủy về sau, chỉ cần nghe tới tiếng chuông, liền sẽ có thần lực gia trì, trở nên uy lực lớn vô tận, không cảm giác không đau nhức.
Phụ tử huynh đệ không quen biết, chỉ có lấy giết vì sự tình.
Linh Thần sắc mặt nghiêm túc, các ngươi cũng gia nhập Thiên Thần giáo.
Lương Chí An gật đầu.
Lương Chí An, đem ngươi biết toàn bộ nói ra, nếu không bổn vương định đưa ngươi lăng trì xử tử.
Lương Chí An run run rẩy rẩy nói ra.
Làm nghe hắn nói xong, Linh Thần sắc mặt nghiêm túc.
Cái này Thiên Thần giáo không đơn giản à, vậy mà tại ngắn ngủi mấy tháng, liền điều khiển toàn bộ Thanh Châu đại bộ phận quan viên.
Thanh Châu danh môn sĩ tộc, quan to hiển quý, cơ hồ đều gia nhập Thiên Thần giáo,
mà lại tự nguyện vì đại thiên thần dâng lên giá sản.
Cái này Triệu Hồng Nghĩa chính là Thiên Thần giáo thân sứ, phụ trách truyền giáo.
Càng đáng sợ chính là Thanh Châu quan thương cấu kết, càng đem Thanh Châu kho lúa đục rỗng.
Cho nên Thanh Châu đại thai, triều đình hạ chỉ mở kho phát thóc cứu tế bất tính, nhưng Thanh Châu kho lúa một hạt lương thực đều không có.
Mà những lương thực này đều đến thương nhân lương thực nhà kho, sau đó lấy giá cao bán cho bất tính.
Đến nỗi đoạt được tiền bạc, đều vô điều kiện dâng hiến cho Thiên Thần giáo.
Bọn hắn sẽ cho tín đồ phục dụng một loại tên là thánh thủy đồ vật, một khi ăn vào, liền có thần lực gia trì.
Tín đồ không ngừng phát triển tín đồ, những cái kia không đồng ý gia nhập Thiên Thần giáo sẽ bị coi là dị giáo đồ. Thiên Thần giáo hội cổ vũ tín đồ giết những dị giáo đồ kia, một giết nhiều sinh, độ người độ mình.
Linh Thần giận không kềm được, Thiên Thần giáo là người phương nào sáng tạo?
Là đại thiên thần.
Đại thiên thần ở nơi nào?
Ngươi có thể thấy được qua hắn.
Chương 695, ta nguyện lấy thân hầu liên hỏa, đốt cháy vẩn đục đổi thanh thiên.
Chương 695, ta nguyện lấy thân hầu liên hỏa, đốt cháy vẩn đục đổi thanh thiên.
Lương An Chí lắc đầu, gặp qua, nhưng ta không biết đại thiên thần bây giờ người ở nơi nào.
Linh Thần mặt trầm như nước, Thanh Châu thành bách tính đã đủ khổ, không những phải đối mặt thiên tai, còn phải gặp nhân họa.
Bất quá thiên tai không thể tránh né, nhưng nhân họa có thể tiêu trừ.
Hắn muốn không đem cái này Thiên Thần giáo đại thiên thần lăng trì xử tử đều có lỗi với Thanh Châu bách tính.
Linh Thần lạnh giọng hỏi, Thiên Thần giáo có bao nhiêu tín đồ?
Lương An Chí run rẩy lắc đầu, không biết.
Những tín đồ này cùng thường nhân có cái gì chỗ khác biệt?
Lương An Chí vẫn lắc đầu, bình thường nhìn không ra, tín đồ nghe tới tiếng chuông liền sẽ phát cuồng.
Linh Thần sắc mặt nghiêm trọng, nếu thật là dạng này, kia liền phiền phức.
Ngay vào lúc này, Phùng Kỳ chính trở về, đi theo phía sau một người mặc giáp trụ tướng lĩnh.
Nam cảnh quân Thiên hộ Tần Bạch, tham kiến vương gia.
Tần Bạch cung kính hành lễ, nhìn Linh Thần trong ánh mắt tràn ngập sùng bái.
Hắn từng đi theo Linh Thần đánh qua Nam Việt, cái kia một trận đánh thật sự sảng khoái a, Linh Thần nói, Tần Bạch, ngươi cũng biết Thiên Thần giáo.
Tần Bạch gật đầu, biết, mặt tướng gần nhất không ít theo bách tính trong miệng nghe nói cái tên này, nhưng hiểu rõ không sâu.
Linh Thần trầm giọng nói, đây là cái tà giáo, ngươi cho ta dẫn người tra rõ Thanh Hương Các, phàm là cùng Thiên Thần giáo có quan hệ người toàn bộ giam giữ.
Để các tướng sĩ cẩn thận một chút, Thiên Thần giáo tín đồ đều phục dụng cùng thuốc, một khi nghe tới tiếng chuông liền sẽ cuồng tính đại phát.
Những người này một khi phát cuồng, lục thân không nhận, lực lớn vô cùng, không cảm giác không đau nhức, nhược điểm của bọn hắn trên đầu, còn có.
Linh Thần nhặt lên rơi trên mặt đất linh đan, quyết định loại này linh đan, nếu như phát hiện ai có dấu loại này linh đan, lập tức cầm xuống, hay là trực tiếp bắn giết, ngàn vạn không thể để cho hắn dung vang linh đan.
Tần Bạch gật đầu, mặt tướng tuân mệnh.
Sau đó, Linh Thần để người đem Lương An Chí bọn người áp tại chi phủ nha môn, phân biệt giam giữ.
Trở về sau, Linh Thần trước đi Lương An Chí tại phủ nha gian phòng, sau đó liền tới đến Lương An Chí thư phòng, bắt đầu vung bút viết nhanh.
Đầu tiên là viết hai lá mật tín,
một phong 800 dặm khẩn cấp đưa về kinh thành,
một cái khác phong đồng dạng ra roi thúc ngựa, mang đến Trương Châu, giao trách nhiệm Trường Châu thứ sử cùng chi phủ, lập tức điều vận lương thảo, chi viện Thanh Châu.
Nếu như không phải những rác rưởi này quan thương cấu kết, móc sạch Thanh Châu kho lúa, căn bản không cần chết nhiều như vậy bách tính.
Mặt khác, Linh Thần viết báo cáo, để người gián tiếp toàn thành.
Đầu tiên là hướng bách tính nói rõ Thiên Thần giáo nguy hại, báo cáo có thưởng.
thứ hai, cho bách tính hai đầu đường sống, hoặc là tiến về Huyền Vũ thành, hoặc là lưu lại chờ lấy triều đình cứu tế. Làm xong tất cả những thứ này, Linh Thần không có nghỉ ngơi, hắn nhìn về phía Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính, "Lão Phan, lão Phùng, hai người các ngươi phân biệt thẩm Triệu Hồng Nghĩa cùng Cát Nhạc Sơn, để người đem Lương An Chí mang đến, ta muốn đích thân thẩm hắn." Hai người lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, Lương An Chí được đưa tới Linh Thần trước mặt. Linh Thần phất tay, ra hiệu hai cái Linh An quân binh sĩ lui ra. Trong gian phòng, chỉ còn hắn, Lương An Chí cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt. Linh Thần đứng dậy, xoay người đem quỳ trên mặt đất Lương An Chí đỡ lên. Lương An Chí một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Linh Thần. Linh Thần trầm giọng nói, "Lương đại nhân lấy thân vào cuộc, cứu Thanh Châu bách tính, bổn vương bội phục." Lương An Chí kinh ngạc nhìn xem Linh Thần. Linh Thần đi đến trước bàn sách, cầm lấy trên bàn bút lông, khoản này hào đều nhanh biến thành chổi lông gà, Lương đại nhân còn không nỡ ném. Còn có những trang giấy này, chính diện viết xong mặt trái viết, có thể thấy được Lương đại nhân cũng không phải là lòng tham không đáy hạng người. Linh Thần cầm lấy một trang giấy, thì thầm, "Ta nguyện lấy thân hầu liên hỏa, đốt cháy bẩn đục đội thanh thiên." Thật khí phách. Lương An Chí kinh ngạc nhìn Linh Thần, vương gia liền không sợ hạ quan là tại làm bộ dáng. Linh Thần nhìn về phía hắn, "Trở về sau, bổn vương trước đi gian phòng của ngươi." Đệm chăn rất mới, nhưng bên trong bổ sung lại là dùng thật lâu cũng đông bại. Nếu như Lương An Chí là tại làm bộ dáng, kia liền sẽ là một loại khác bộ dáng, đệm chăn rất cũ kỹ, bên trong bổ sung sẽ là mới đông bại. Linh Thần tiếp tục nói, "Còn có điểm trọng yếu nhất. Thanh Châu đại thai, bách tính tử thương vô số, Thẩm Mẫn bây giờ không quan không có chức, ngươi có rất nhiều loại biện pháp có thể để hắn thần không biết quỷ không hay biến mất, lại sẽ không có người truy cứu. Mà Lương đại nhân lại vẫn cứ lựa chọn thượng tấu triều đình. Thân là triều đình tứ phẩm mệnh quan, một châu chi phủ, phán giết một phạm nhân, căn bản không cần mời tấu bệ hạ." Lương An Chí kinh ngạc nhìn Linh Thần, sau đó quỳ trên mặt đất, vương gia nhìn rõ mọi việc, hạ quan bội phục. "Cầu vương gia mau cứu Thanh Châu bách tính." Linh Thần tiến lên đỡ dậy hắn. "Lương đại nhân không chính mình nói đi ra, chờ lấy bổn vương chính mình phát hiện, đây coi như là khảo nghiệm." Lương An Chí cúi đầu, nói, "Còn mời vương gia bất giận, cũng không phải là hạ quan không tín nhiệm ngài, chỉ là thất vọng số lần quá nhiều. Thanh Châu rời xa kinh thành, mỗi năm đều có khâm sai đến đây, thế nhưng chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu. Thiên Thần giáo vừa ngoi đầu lên thời điểm, hạ quan liền ý thức được nguy hiểm. Vừa vặn lúc ấy có khâm sai đến Thanh Châu, hạ quan âm thầm bẩm báo việc này, nhưng hắn căn bản không có coi ra gì." Linh Thần có chút meo mắt lại, nói, "Xem ra ngươi cái này Thanh Châu chi phủ cũng là cái thủ rỗng." Lương An Chí cười khổ, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được vương gia. "Thanh Châu đại thai, bách tính trôi dạt khắp nơi, tử thương vô số." Hạ quan nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, thân là một châu quan phụ mẫu, lại bất lực, chỉ có thể lo lắng xuông. Hạ quan thẹn với Thanh Châu bách tính, thẹn với bệ hạ. Hạ quan vốn định giết các Nhạc Sơn, đổi Thanh Châu bách tính một đầu sinh lộ. Có lẽ là thượng tiên chiếu cô Thanh Châu bách tính, Thẩm Mẫn lá thư này vốn nên là rơi xuống các Nhạc Sơn trong tay, nhưng lại ngoài ý muốn rơi xuống hạ quan trong tay. Chính là phong thư này, để hạ quan nhìn thấy hy vọng. Nếu là triều đình thật phái vương gia đến đây, như vậy Thanh Châu bách tính liền có thể cứu. Linh Thần cười nói, "Ngươi biết bổn vương cùng Thẩm Mẫn quan hệ cá nhân không sai, cho nên ngươi bắt Thẩm Mẫn, bước bổn vương đến Thanh Châu cứu người." Lương An Chí cúi người, "Vương gia thứ tội, hạ quan đúng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này." Linh Thần cười nói, "Đây cũng không phải là hạ sách, ngươi chiêu này cờ đi được rất là khéo. Nếu như không phải Thẩm Mẫn bỏ tù, bổn vương thật đúng là không nhất định sẽ đến Thanh Châu. Đạo này tấu chương đưa đến ngự tiền, rất không dễ dàng đâu." Lương An Chí mặt mũi tràn đầy đắng chát gật đầu, "Tất cả cho triều đình số gấp, đều phải trước từ các Nhạc Sơn xem qua. Đạo này tấu chương có thể đưa đến ngự tiền, chỉ có thể nói vận khí tốt, hạ quan hết thể đưa ra ngoài 4 đạo tấu chương, 3 giả 1 thật, chỉ có một người còn sống trở về." Linh Thần con mắt nhắm lại, "Các Nhạc Sơn chức vị chỉ so với ngươi cao nửa cấp, lại có thể để ngươi cái này chi phủ trở thành bài trí. Xem ra sau lưng của hắn năng lượng không nhỏ, trong triều có người a?" Lương An Chí gật đầu. "Ai? Không rõ ràng. Coi như hắn trong triều không ai, hạ quan cũng phải nghe hắn, quan lớn nửa cấp đồng dạng có thể đẻ chết người." Lương An Chí cúi người, nói, "Vương gia, bây giờ những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là Thanh Châu bách tính nguy cơ sớm tối, mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp cứu bách tính." Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, nói, "Yên tâm đi, bổn vương đã có chủ ý." Chương 696, trong khe cống ngầm miên hoa cầu. Chương 696, trong khe cống ngầm miên hoa cầu. Lương An Chí ánh mắt sáng lên, "Vương gia có biện pháp rồi." Linh Thần cười híp mắt nói, "Phật nói, không thể nói, không thể nói a." Đạm Đài Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn Linh Thần, mỗi khi Linh Thần lộ ra loại này tiện siêu siêu biểu lộ lúc, kia liền đại biểu hắn muốn làm chuyện xấu, có người muốn không may. Ngay vào lúc này, Phùng Kỳ Chính cùng Phan Ngọc Thành trở về. Hai người nhìn đứng ở Linh Thần bên người Lương An Chí hơi nghi hoặc một chút. Linh Thần đem tình huống giải thích một lần. Hai người nổi lòng tôn kính. Phùng Kỳ Chính nói, "Lương đại nhân, ta lão Phùng cho ngươi nói lời xin lỗi. Ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là cái cổ quan, nghĩ đến đem ngươi đầu bẻ xuống làm cái bô đâu." Lương An Chí khỏe miệng co giật một chút. Linh Thần hỏi, "Các ngươi thẩm vấn như thế nào rồi?" Phan Ngọc Thành sắc mặt nghiêm túc, nói, "Ta thẩm vấn Triệu Hồng Nghĩa, theo như hắn nói, Thiên Thần giáo lớn mạnh rất nhanh, bây giờ có mấy vạn tín đồ." Linh Thần đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh cười lạnh. "Nói nhảm. Thanh Châu tăng thêm quản hạt xuống 6 cái huyện hết thảy mới bao nhiêu người? Nếu không phải Triệu Hồng Nghĩa đang nói láo, chính là hắn cũng bị vị kia đại thiên thần cho lừa gạt. Đúng rồi, các ngươi tra ra vị kia đại thiên thần là ai sao?" Phan Ngọc Thành nói, "Theo Triệu Hồng Nghĩa bàn giao, vị này đại thiên thần là cái tăng nhân. Triệu Hồng Nghĩa là Thanh Châu nhà giàu nhất, nhưng một năm qua này, hắn dòng dõi tự dưng ốm chết, vị này đại thiên thần tới cửa hóa duyên, liếc mắt nhìn ra Triệu phủ có tà mị quái phá, dẫn đến Triệu gia dòng dõi lần lượt chết đi. Về sau, trải qua vị này đại thiên thần thi pháp, Triệu Hồng Nghĩa còn sót lại cháu trai có thể bảo mệnh. Đến tận đây Triệu Hồng Nghĩa phục vị này đại thiên thần vì thần nhân, còn để hắn duy nhất cháu trai bái đại thiên thần vị sư. Linh thần nghe xong, nhịn không được phát ra một trận tiếng cười lạnh. Xem ra Triệu Hồng Nghĩa sớm đã bị để mắt tới, Triệu gia tử tôn tự dưng ốm chết, nhất định là vị này yêu tăng thủ đoạn. Thế gian này nếu là thật sự có thần, há lại sẽ nhìn xem Thanh Châu đại thai, dân chúng lầm than. Lão Phan, hỏi ra vị này đại thiên thần người ở nơi nào sao? Phan Ngọc Thành lắc đầu, Triệu Hồng Nghĩa cũng không biết, hắn cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Linh thần khoát khoát tay, nói, được rồi, trước mặc kệ những này. Trước mắt trọng yếu nhất chính là trước cứu Thanh Châu bách tính. Lão Phùng, ngươi đi một chuyến Nam Cảnh quân đại doanh, đem Như An Quốc tìm cho ta đến. Lần này theo Nam Cảnh điều binh 30,000, mang binh chính là Như An Quốc, Đồng Nguyên Châu phó tướng một trong. Tốt, ta cái này liền đi. Phùng Kỳ Chính xoay người đi. Linh thần nhìn về phía Lương An Chí, nói, Lương đại nhân, trong khoảng thời gian này còn phải bị khuất ngươi ở tại Đại Lao. Lương An Chí giật mình. Linh thần ánh mắt chớp lên, nói, Lương đại nhân phải giúp ta đem tiên thần giáo cái kia yêu tăng dẫn ra. Lương An Chí một mặt không hiểu. Linh thần nói, đêm nay trong thành sẽ đại loạn, Lương đại nhân thừa dịp cơ hội này trong lòng bụng dưới sự trợ giúp chạy ra Đại Lao. Mà Lương đại nhân đào tẩu thời điểm, mang đi những năm này tham ô đoạt được bạc. Lương đại nhân, ngươi không ít bắt bọn hắn bạc a? Lương An Chí gật đầu, là không ít, nhiều như rừng cộng lại, tối thiểu nhất có 10 vạn lượng. Bất quá những bạc này ta một văn không động. Thanh Châu đại thai về sau, giá lương thực căng gọn, bách tính căn bản ăn không nổi. Ta đã sớm để người đem những bạc này lặng lẽ phân phát cho bách tính, mỗi một bút bạc đều ghi chép trong danh sách. Linh thần cười nói, Thiên thần giáo mục đích là vơ vét của cải, Lương đại nhân mang 10 vạn lượng ngân phiếu đào tẩu, bọn hắn nhất định sẽ tìm tới ngươi. Lương An Chí đại khái hiểu Linh thần an bài. Lương đại nhân yên tâm, giúp ngươi đào tẩu tâm phúc là bổn vương Linh An quân, bọn hắn sẽ hộ ngươi chu toàn. Lương An Chí cúi người nói, hạ quan chết không có gì đáng tiếc, chỉ cần có thể cứu Thanh Châu bách tính, để hạ quan làm cái gì đều có thể. Linh thần khoe miệng khẽ nhếch, bổn vương sẽ hết sức hộ ngươi chu toàn, bất quá còn mời Lương đại nhân trước thụ chút gia nhục chi khổ. Lương An Chí một mặt không hiểu. Linh thần nói, ngươi từ bổn vương tự mình thẩm vấn, sau đó lại một điểm tổn thương đều không có, rất khó để người tin tưởng. Lương Chí An lập tức rõ ràng, hắn ngẩng đầu lên, nói, tới đi. Linh thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, lão Phan, ngươi tinh thông thẩm vấn chi thuật, để trên người một người mang thương, xem ra rất nghiêm trọng, kỳ thật không nghiêm trọng lắm, có thể làm đến sao? Phan Ngọc Thành đang muốn gật đầu, lại nghe răng rắc một tiếng. Người ở chỗ này đều là sắc mặt đại biến. Lương Chí An vậy mà sinh sinh đem chính mình hai ngón tay bẻ gãy, đau đến ngũ quan vặn mèo, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Hắn run rẩy nói, vương gia, làm phiền cho hạ quan trên mặt nặng nề mà đến mấy quyền, tốt nhất có thể đánh rất răng. Cái kia yêu tăng rất có thủ đoạn, như dở trò dối trá, chỉ sợ là không gạt được hắn. Linh thần khẽ gật đầu. Lương đại nhân, bách tính sẽ nhớ kỹ ngươi. Lương Chí An miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, bên ngoài mỗi thời mỗi khắc đều tại chết có người, hạ quan ăn điểm này khổ, cùng Thanh Châu bách tính so ra, không có ý nghĩa. Linh thần thở dài, Lương đại nhân, đắc tội. Tới đi. Linh thần do dự một lát, cuối cùng vẫn là tiến lên mấy quyền đem Lương An Chí đánh cho mặt mũi bầm dập, miệng mũi bầm máu, răng đều rơi hai viên. Lương An Chí đau toàn thân run rẩy, run giọng nói, cái này, lần này, hẳn là có thể. Lương đại nhân, gánh vác được sao? Đa tạ vương gia quan tâm, hạ quan không có việc gì. Hạ quan thân là Thanh Châu chi phủ, chỉ cần có thể vì bách tính quét sạch mầm hai vạn, hạ quan chăm chết không hối hận. Linh thần mắt lộ ra kính nể. Lão Phan, đưa Lương đại nhân đi Đại Lao, cùng Cát Nhạc Sơn giam chung một chỗ. Đêm nay cứu người, liền Cát Nhạc Sơn cùng một chỗ cứu đi. Có Cát Nhạc Sơn làm chứng, Lương An Chí lại càng dễ thu hoạch vị kia yêu tăng tín nhiệm. Phan Ngọc Thành đem Lương An Chí mang xuống dưới. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói khẽ, đại viện quan viên như thế có huyết tính, khó trách đại viện cường thịnh. Linh thần giật giật khoe miệng, quan trường hắc ám, đại viện quan trường cũng là như thế, như đại viện quan viên người người thanh liêm, liền sẽ không có cướp không có lúa, chết đói bách tính chuyện phát sinh. Lương An Chí xem như trong khe cống ngầm miên hoa cầu. Đang nói, Phùng Kỳ Chính mang Như An Quốc đến. Mặt tướng Như An Quốc, tham kiến vương gia. Như An Quốc cung kính hành lễ. Bọn hắn cũng coi là người quen biết cũ, tại Nam Cảnh thời điểm, Như An Quốc được chứng kiến Linh thần xuất quân tiến đánh Nam Việt phong thái. Như tướng quân, chúng ta cũng coi như quen biết, lời khách sáo buồn vương liền không nói. Hiện tại có một kiện nhiệm vụ rất trọng yếu giao cho ngươi. Như An Quốc ánh mắt sáng lên, kích động nói, vương gia cứ việc phân phó, mặt tướng nhất định hoàn thành. Linh thần khẽ gật đầu, nói, ngươi một hồi rút quân về doanh, chọn lựa 500 tinh binh, đêm nay giờ xỉu, giả trang đạo phỉ. A. Như An Quốc mặt mũi tràn đầy mở bức. Linh thần cười nói, như tướng quân có chỗ không biết, Thanh Châu quan thương cấu kết, cướp không tất cả kho lúa. Hiện tại toàn bộ Thanh Châu kho lúa không có một hạt lương thực, dẫn đến đại lượng bách tính cơ hàn mà chết. Châu An toàn giận tím mặt, thân là quân nhân, không nhìn nổi nhất loại sự tình này. Hắn cũng đã sớm phát hiện Thanh Châu vậy mà không có một chỗ phát cháo cứu tế địa phương, lúc đầu trong lòng còn đang nghi ngờ, tưởng rằng triều đình mở kho phát thóc ý chỉ còn chưa tới. Không nghĩ tới vậy mà là chuyện như vậy. Những cậu con này, tất cả đều đáng chết. Linh thần trầm giọng nói, hiện tại Thanh Châu thương nhân lương thực nhà kho lương thực, kỳ thật đều là Thanh Châu kho lúa lương thực, những gian thương này thừa dịp tuyết hay, điên cuồng tăng giá, quá độ quốc nạn tài. Đêm nay, ta muốn tất cả thương nhân lương thực đều trở lại Thanh Châu kho lúa. Chương 697, cướp lương chương 697, cướp lương nghe Linh thần nói xong, mọi người cơ hồ đều hiểu. Linh thần đây là muốn để Như An quốc dẫn người giả trang phỉ đồ, đi đem thương nhân lương thực đều cho đoạn. Loại này thất đức chủ ý, cũng chỉ có Linh thần nghĩ ra được. Linh thần cũng là không có cách nào, hắn đã theo Trường Châu điều lương, nhưng căn bản không kịp. Hắn cũng không thể nhìn xem bách tính tươi sống chết đói, dù cho mỗi ngày chỉ có một bát cháo loãng, đối với bách tính đến nói cũng là hy vọng sống sót. Mặt tướng lĩnh mệnh, Như An quốc không có chút gì do dự. Đệ nhất, những lương thực này vốn là thuộc về Thanh Châu kho lúa. Thứ hai, quân lệnh như núi. Lúc này, mấy cái Ninh An quân binh sĩ đến đây phụ mệnh. Linh thần thần sắc vui mừng, trở về vừa vặn. Hắn để mấy người tiến đến. Đều dò nghe sao? Một sĩ binh cung kính nói, về vương gia, đều dò nghe. Binh sĩ nói, cầm ra một phần bản đồ, vương gia, trong thành tất cả cửa hàng lương thực, tư nhân kho lúa, đều đánh dấu đi ra. Linh thần cười nói, làm rất tốt, trước cho các ngươi nhớ một công. Đà tạ vương gia. Tiếp xuống, Linh thần bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Sau đó, đem bản đồ giao cho Như An quốc. Đêm khuya, trong thành thật nhiều địa phương đột nhiên phát sinh bạo loạn. Vô số áo đen phỉ đồ xông vào trong thành cửa hàng lương thực, tư nhân kho lúa, bắt đầu cướp đoạt. Trông coi cửa hàng lương thực kho lúa người, nhẹ nhõm liền bị đánh ngất xỉu. Những người này mười phần chuyên nghiệp, mà lại rất lớn mật, trực tiếp đem xe ngựa ngừng tại cửa hàng lương thực kho lúa cổng, bắt đầu đem lương thực ra bên ngoài chuyển. Mà lại loại sự tình này, trong thành các nơi đều đang phát sinh. Chờ trông coi cửa hàng lương thực kho lúa người thức tỉnh, tại chỗ liền khóc, trong tiệm giống tuyết, con chuột đến đều phải ngậm lấy nước mắt đi. Trong vòng một đêm, toàn thành cửa hàng lương thực kho lúa đều bị cướp không. Những cái kia thương nhân lương thực, biết được tin tức, tức ngất đi một mảng lớn. Hôm sau, sáng sớm, Linh thần còn đang ngủ, bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Hắn tạm thời chiếm lương an trí gian phòng, tối hôm qua bận bịu một đêm, trời tờ mờ sáng mới nằm xuống, căn bản không ngủ bao lâu. Quá lạnh, Linh thần nuốt ở trong chăn không nguyện ý đi ra. Hắn lộ ra nửa cái đầu, hướng bên ngoài hô nói, tiến đến. Cửa đẩy ra, Phan Ngọc Thành đi đến. Trong tay hắn bưng một bát cháo loãng. Quả nhiên không ra người đoán, trong thành thương nhân lương thực đem phủ nhà cổng chắn, la hét muốn gặp ngươi. Linh thần đưa tay tiếp nhận Phan Ngọc Thành đưa tới chén cháo, thầm nói, tìm ta làm gì? Lại không phải ta trộn bọn hắn lương thực, là Như An quốc làm. Không đúng, là Thiên Thần giáo phỉ đồ làm. Phan Ngọc Thành khỏe miệng co giật mấy lần. Linh thần ghé vào bên giường, miệng nhỏ lắm điều có chút nóng cháo loãng. Một bát cháo uống xong, toàn thân ấm áp nhiều. Hắn lúc này mới rời giường, cũng không có rửa mặt, quá lạnh. Sau đó đi thẳng tới thư phòng, viết một phần bố cáo. Lão Phan, đem phần này bố cáo dán ra đi, để người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cáo chi toàn thành bách tính, hôm nay chập tối sẽ mở kho phát thóc, thiết lập lều cháo, để bách tính đều đến uống chén cháo nóng. Đúng rồi, lều cháo thiết lập đến thế nào rồi? Phan Ngọc Thành nói, đã an bài người nắm chặt chuẩn bị, buổi chiều liền có thể phát cháo. Linh thần khẽ gật đầu. Hắn tại toàn thành thiết lập hai mươi mấy cái lều cháo, tạm thời có thể giải bách tính khẩn cấp. Phan Ngọc Thành đi làm việc. Linh thần đi tới phủ nha cổng. Phủ nha ngoài cửa, người người nôn náo, đều là Thanh Châu thương nhân lương thực. Linh An quân liền cản tại cửa ra vào. Nhìn thấy Linh thần, Linh An quân tranh thủ thời gian hành lễ. Thương nhân lương thực biết được người trước mắt chính là Trấn Quốc Vương, trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, hô to cầu Linh thần cho bọn hắn làm chủ. Yên tĩnh. Linh thần ép ép tay. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Linh thần nhíu mày, trầm giọng nói, các ngươi là người phương nào? Dám vòng vây tại phủ nha cổng ồn ào, không biết vòng vây phủ nha chính là đại tội sao? Vương gia, chúng ta là Thanh Thành thương nhân, chúng ta là đến báo quan. Linh thần kém chút nhịn không được đến một câu, đường xuống người nào, dám cáo trạng bản quan. Vương gia, thảo dân là mở cửa hàng lương thực, tối hôm qua có phỉ đổ xông vào tiểu nhân cửa hàng lương thực, đã thương hạ nhân, cướp đi tất cả lương thực. Vương gia, thảo dân kho lúa cũng bị đoạn, một hạt lương thực đều không có lưu lại a. Thảo dân cửa hàng lương thực kho lúa đều bị cướp, cầu vương gia vì thảo dân làm chủ a. Linh thần giận tím mặt, nghiêm nghị nói, lẽ nào lại như vậy? Phương nào mao tặc lớn mật như thế, giang đại buồn vương dưới mí mắt đi trộn cấp sự tình. Phùng Kỳ chính theo bên cạnh xông ra, túi người ôm quyền, về vương gia, trải qua tiểu nhân điều tra, đi trộn người chính là Thiên Thần giáo phỉ đồ. Thiên Thần giáo. Linh thần mặt trầm như nước, phẫn nộ quát, tốt một cái tà giáo, lấy cùng thuốc khống chế bách tính, trắng trợn vơ vét của cải, giết hại vô tội, bây giờ dám đi trộn cấp sự tình, quả thực tội đáng chết vạn lần. Truyền mệnh lệnh của ta, để Nam Cảnh quân toàn thành lùng bắt tà giáo yêu nhân, như chủ động đầu thú người, buồn vương nhưng mở một mặt lưới. Trong lòng còn có may mắn, tiếp tục làm ác giả, giết chết bất luận tội. Nếu có người cung cấp tà giáo yêu nhân manh mối, trọng thưởng. Nếu là dám bao che giấu kín tà giáo yêu nhân, tội đồng lưu nịch, chém đầu cả nhà. Phùng Kỳ chính cúi người, nói, mặt tướng tuân mệnh. Bọn này thương nhân lương thực bên trong, không ít mặt người lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn trong đó không ít người đều gia nhập Thiên Thần giáo. Linh thần nhìn xem bọn hắn, cất cao giọng nói, chư vị yên tâm, bổn vương chắc chắn tăng thêm nhân thủ, truy nã đạo tặc, thay các ngươi tìm về lương thực. Đêm qua, triều đình theo Trương Châu điều đến cứu trợ thiên tai lương đã đưa đến, bổn vương ở trong thành thiết lập lều cháo, các ngươi lương thực đều bị ướt. Nếu là trong nhà đói, có thể đi lều cháo uống chén cháo nóng. Các ngươi yên tâm, chỉ cần buồn vương tại, liền cam đoan các ngươi không đói chết. Đương nhiên, Thanh Châu đại thai, cũng hy vọng chư vị có thể cùng buồn vương đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khó. Chư vị đều là Thanh Châu nhân vật có mặt mũi, người quen biết so buồn vương nhiều, hy vọng mọi người lẫn nhau chuyển cáo, có tiền xuất tiền, có lực xuất lực. Hiện tại bách tính thiếu ăn thiếu mặc, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết quóng, buồn vương tim như bị dao cắt. Hy vọng mọi người thân xuất biệt thủ, trong nhà không dùng được cũ áo đông, cũ đệm chăn đều có thể quên đi ra, ngày đi một thiện, vì hậu thế tích đức. Linh thần đột nhiên lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, "Trung tướng sĩ nghe lệnh." Tại, mấy chục Ninh An quân cùng hô lên, như lang như hổ, khí thế như hồng. Cái này nhưng làm ở đây thương nhân dọa đến mặt đều trợn nhìn. Linh thần chỉ những thương nhân kia, phân phó Linh An Quân, các ngươi một hồi đem chư vị trưởng quỹ danh tự đều nhớ kỹ, quay đầu lương thực tìm tới, từng cái hoàn trả, đừng đến lúc đó tìm không thấy người. Đúng rồi, nếu như ai quên bông vải phục đệm chăn loại hình, nhất định phải cho bổn vương nhớ kỹ. Quay đầu bổn vương muốn toàn thành gián tiếp báo cáo khen ngợi. Còn có, lần sau khoa khảo từ bổn vương chủ trì, nếu là chư vị quên vật tư, quay đầu trong nhà có sĩ tử muốn lên kinh đi thì đến kinh thành có thể tìm bổn vương nhất định sẽ chiếu cố một hai. Đương nhiên, không quên cũng không quan hệ, cái này không ép buộc, toàn bộ nhờ tự nguyện, coi như không có quên bổn vương cũng giống vậy sẽ ghi nhớ các người, đến lúc đó nên chiếu cố còn là sẽ chiếu cố. Ở đây thương nhân lương thực người đều đốc. Chương 698, đánh chương 698, đánh ở đây thương nhân lương thực hai mặt nhìn nhau. Bởi vì cái gọi là không gian không thương, có thể để giành được bạc triệu gia sản người không có đồ đần, những người này dính lên lông so khỉ đều tinh. Linh thần nói thật dễ nghe, toàn bằng tự nguyện, tuyệt không ép buộc. Nhưng đằng sau còn nói coi như không có quên ta cũng sẽ ghi nhớ các người, nên chiếu cố liền chiếu cố. Đến nỗi làm sao chiếu cố, kia liền rất khó nói. Đây rõ ràng là uy hiếp a vô sỉ. Quá vô sỉ. Lần thứ nhất gặp người đem uy hiếp nói dễ nghe như vậy. Thương nhân lương thực nhóm trong lòng cái kia khí a đến đây báo quan, lương thực không tìm được, còn phải quên một bút vật tư. Sĩ nông công thương, thương xếp tại cuối cùng. Ai không muốn chính mình dòng dõi về sau đi con đường làm quan. Nhưng Ninh Thần là lần tiếp theo quan chủ khảo, hơn nữa còn đem bọn hắn danh tự đăng ký trong danh sách. Về sau con của bọn hắn có thể đi hay không con đường làm quan, Ninh Thần định đoạt. Tâm tư càng thêm linh hoạt trong lòng đã nói thầm ở, bọn hắn lương thực đêm qua bị cướp, mà triều đình lương thực đêm qua vừa vặn cũng vừa đến, ở trong đó sẽ hay không có cái gì liên quan. Ninh Thần nói, chư vị, Thanh Châu đại thai, có thể hay không vượt qua cửa hải khó, liền dựa vào chư vị khẳng khái rút tiền. Bổn vương ở trong này thay thế Thanh Châu bách tính, cảm ơn chư vị. Linh An Quân đã bắt đầu hành động, đem những này thương nhân lương thực cho vây. Sau đó bắt đầu đăng ký, tranh thủ không lọt mất một người. Những này thương nhân lương thực trong lòng mắng to Ninh Thần vô sỉ, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Đại Nguyên Trấn Quốc Vương, uy danh hiển hách, bọn hắn nhưng không thể chơi vào, căn bản không dám trọng. Linh Thần trở về, đi thẳng tới Lương An Chí thư phòng. Lương An Chí cùng Cắt Nhạc Sơn tối hôm qua được người cứu đi. Linh Thần để người gián tiếp báo cáo, toàn bộ hành trình lùng bắt, cung cấp hai người này đầu mối trọng thưởng. Bởi vì hai người này là mang theo khoản tiền lớn lẩn trốn. Vấn đề lương thực tạm thời giải quyết, đến tiếp sau Trường Châu sẽ vận đến lương thực, treo chống bách tính vượt qua cái này trời đông không thành vấn đề. Trước mắt trọng yếu nhất chính là sưởi ấm vấn đề. Trong thành này bên ngoài vật liệu gỗ đều bị bách tính chặt cây đốt rủi, liền tu bổ phòng ốc đều là vấn đề. Hắn đã cho Huyền Đế đưa sổ gấp, để hắn hỏi Cao Lực Quốc muốn than đá. Có thể từ Thanh Châu đến kinh thành đến một tháng, tin tức lại chuyển đến Cao Lực Quốc quốc đô, thời gian hao phí quá lâu, chờ than đá vận đến, Thanh Châu bách tính đã sớm chết quóng. Huống hồ hiện tại còn không rõ ràng lắm Cao Lực Quốc có thể đáp ứng hay không cung cấp than đá. Linh Thần đứng dậy, theo trên giá sách lật ra một bản Thanh Châu chí nhìn lại. Lật xem một hồi, lại đem trên tường bản đồ lấy xuống đặt lên bàn bắt đầu nghiên cứu. Phan Ngọc Thành bưng một cái chậu than tiến đến. Thấy Linh Thần ngồi ở trước bản sách, nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn cau mày, không nhúc nhích, vô ý thức nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không biết Linh Thần đang suy nghĩ gì. Linh Thần đột nhiên gõ gõ bản đồ, trầm giọng nói, "Đánh." Phan Ngọc Thành giật mình, "Đánh ai?" Linh Thần con mắt nhắm lại, nói, "Đánh Cao Lực Quốc." Phan Ngọc Thành giật mình, Thanh Châu hiện tại thế cục hỗn loạn, Linh Thần còn có tâm tư đánh Cao Lực Quốc. Cao Lực Quốc cùng Đại Huyền từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, muốn lên đao binh, có phải là đến bệ hạ gật đầu? Linh Thần lắc đầu, không kịp, chờ bẩm báo bệ hạ lại độc thủ, Thanh Châu bách tính đã sớm chết quóng. Triều đình có thể chờ, nhưng Thanh Châu bách tính chờ không được. Cao Lực Quốc Cao An Thành cùng Thanh Châu giáp giới, nếu như xuất binh, hai ngày liền có thể đến. Ta vừa lật một chút Thanh Châu chí, bên trong có quan hệ với Cao An Thành ghi chép, Cao An Thành coi như giàu có, mấu chốt là thừa thai than đá, trọng yếu nhất chính là Cao An Thành thừa thai đông. Lão Phan, đánh xuống Cao An Thành liền có thể để Thanh Châu bách tính vượt qua cái này ngày đông giá rét. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu, nếu như đánh xuống Cao An Thành có thể cứu vớt Thanh Châu bách tính, cái kia không thể tốt hơn. Hắn vừa rồi ra ngoài làm việc, trở về thời điểm nhìn thấy Nam Cảnh quân ra bên ngoài vận chuyển thi thể, hắn hỏi thăm một chút, trong thành tối hôm qua lại chết quáng vài trăm người. Phan Ngọc Thành nói, nhưng Cao An Thành cùng Thanh Châu giáp giới, trong thành khẳng định có trọng binh đóng giữ. Linh An quân tại Huyền Vũ thành, chúng ta trước mắt chỉ có 30,000 Nam Cảnh quân, muốn đánh xuống Cao An Thành không phải kiện dễ dàng đến sự tình. Linh Thần gật đầu, đây cũng là đầu hắn chỗ đau. Không có hỏa pháo khinh khí cầu, muốn đánh xuống Cao An Thành đích xác không dễ. Mấu chốt là Nam Cảnh quân còn không thể toàn bộ điều đi, nhiều nhất chỉ có thể mang đi 20,000 người. Nhất định phải lưu lại một vạn đại quân trấn thủ Thanh Châu, phòng ngừa Thiên Thần giáo thừa cơ làm loạn. Thiên Thần giáo hiện tại có bao nhiêu tín đồ còn không rõ ràng lắm. Những cái kia tín đồ một khi phát cuồng, dáng như gia thú, không thể không đề phòng. Linh Thần xoa xoa mi tâm. Lão Phan, người đi đem Lưu An Quốc tìm cho ta đến, nhìn hắn có thể hay không làm tới Cao An Thành bản đồ địa hình. Tốt, ta cái này liền đi. Phan Ngọc Thành xoay người đi. Linh Thần nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Đạm Đài Thanh Nguyệt ngơ ngác một chút, khẽ lắc đầu, không biết. Cùng Linh Thần chung đụng được lâu, nàng càng thêm có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng Linh Thần chênh lệch. Luận võ học thiên phú, nàng không thua bất luận kẻ nào. Nhưng luận Linh Quân, nàng so với Linh Thần kém quá xa. Linh Quân, nàng có lẽ có thể dẫn đầu một vạn đại quân tác chiến, nhưng cũng miễn cưỡng chỉ có thể vì tướng, không thể làm soái. Đem chỉ cần Linh Quân dựa theo kế hoạch làm việc, nhưng người làm soái, cần khống chế toàn cục, bày mưu nghĩ kế. Liên trước mắt Thanh Châu loại tình huống này, cơ hội là tại cùng Lao Thiên đối kháng, thiên tai nhân họa cùng đi, muốn giải quyết khó như lên trời. Linh Thần trợn mắt, cùng Vũ Điệp thời gian chung đụng lâu, hắn càng phát giác nhìn xem người thông minh, không nhất định thật thông minh. Mà Vũ Điệp loại này nhìn xem mảnh mai, có chút kẻ ngu, mới thật sự là đại trí giả ngu. Tại rất nhiều vấn đề bên trên, Vũ Điệp đều có thể cho ra hữu hiệu đề nghị, để hắn thể hội quán đỉnh. Linh Thần đứng người lên, nói: "Đi thôi, bồi ta đi trong thành dạo chơi." Đạm Đài Thanh Nguyệt từ một tiếng. Trong thành thiết lập lều cháo một mực trống lên đến, các tướng sĩ đang bận bịu nấu cháo. Chờ một lát liền có thể phát cháo. Mà Bách Tính đã sắp xếp lên Trường Long. Hy vọng Trương Châu lương thực có thể nhanh chóng bận đến đi. Thanh Châu quản hạt xuống còn có 6 cái huyện, Bách Tính nghe tới phát cháo tin tức, nhất định sẽ chen chúc mà tới. Đến lúc đó Thanh Châu nạn dân sẽ càng ngày càng nhiều, tối hôm qua cấp tới lương thực chống đỡ không được quá lâu. Lều cháo trống lên đến, Linh Thần trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có một ngụm cháo nóng uống, cam đoan không bị chết đói, Bách Tính liền có thể nhìn thấy hy vọng, liền sẽ cố gắng sống sót. Linh Thần ở trong thành đi dạo một vòng, phát hiện bị tuyết lớn áp sập, phần lớn đều là Bách Tính phòng ốc, những cái kia môn phiệt sĩ tộc, vọng tộc nhà giàu, vẫn như cũ phòng ốc đứng thẳng, đại môn đóng chặt. Đoán chừng ở nhà vây quanh hỏa lô ăn ngon uống say. Những người này Linh Thần tạm thời lại còn không động đến bọn hắn. Bất quá chờ hắn đánh xuống Cao An thành liền nên động những này dây béo. Không thể hết thảy tất cả đều từ hắn gánh chịu, đánh xuống Cao An thành, hậu kỳ Bách Tính xây dựng phòng ốc phí tổn, đều phải những người này ra. Có những người này bỏ vốn, mời chào Bách Tính làm công, tu bổ sụp đổ phòng ốc. Bách Tính làm công tiền kiếm được, có thể dùng tới mua than đá. Than đá trở về, Linh Thần sẽ không miễn phí cấp cho Bách Tính, mà là sẽ bán cho bọn hắn, đương nhiên giá cả sẽ tại Bách Tính trong giới hạn chịu được. Không thể để cho bọn hắn dưỡng thành bạch chơi quen thuộc. Quen thuộc thật là tốt dưỡng thành, nếu như cái gì đều miễn phí, người liền sẽ trở nên hết ăn lại nằm, mọi chuyện đều sẽ trở lấy triều đình cứu tế. Chương 699, công lúc bất ngờ chương 699, công lúc bất ngờ Linh Thần cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt trở lại phủ nha, Như An Quốc đã tới. Tham kiến vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, không cần đa lễ, đi vào nói. Đi vào thư phòng. Linh Thần đi thẳng vào vấn đề, Nưu tướng quân, Cao An thành bản đồ địa hình mang đến sao? Mang đến. Nưu An Quốc lấy ra bản đồ, hai tay dâng lên. Linh Thần tiếp nhận bản đồ, mở ra cửa hàng trên bàn, cẩn thận quan sát đồng thời thuận miệng hỏi, biết Cao An thành có bao nhiêu chú quân sao? Nưu An Quốc nói, về vương gia, không đủ 30,000. Cao Lực Quốc một mực tại cùng Nam Việt đánh trận, cùng chúng ta đại huyền nước giếng không phạm nước sông, đại bộ phận binh lực đều bị điều đi tiền tuyến, cho nên Cao An thành binh lực cũng không nhiều. Linh Thần khẽ gật đầu, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Cao An Quốc bản đồ địa hình. Rất nhanh, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Linh Thần đập bản đồ, con mắt có chút nheo lại, xem ra là có chủ ý tiếp xuống, Linh Thần bắt đầu chế định kế hoạch, quyết định lộ tuyến. Ngày mai chuẩn bị một ngày, đêm mai hành động. Ngày thứ hai, màn đêm buông xuống. Linh Thần dẫn đầu 20,000 nam cảnh quân, đỉnh lấy giá lạnh, lặng lẽ rời đi Thanh Châu, hướng Cao An thành xuất phát. Bắt đầu, tuyết động thâm hậu, đi được 10 phần gian nan. Cũng may ban ngày Linh Thần phái người dò xét qua, thanh lý bộ phận tuyết động, cam đoan xe ngựa có thể thông qua. Mặc dù đi lại gian nan, nhưng vẫn chưa phát sinh nguy hiểm. Nhưng là càng tiếp cận Cao An thành, con đường càng tốt đi. Bởi vì Thanh Châu cùng Cao An thành giáp giới chi địa, có một tòa núi lớn, ngăn lại đại bộ phận không khí lạnh. Cho nên, Cao An thành vẫn chưa tao ngộ tuyết hay. Nếu như không phải muốn đi vòng quanh núi, hành quân gấp một ngày liền có thể đến Cao An thành. Linh Thần lúc đầu kế hoạch là 2 ngày đổi tới, nhưng đường đi phía trước quá mức khó đi, dùng 3 ngày mới đổi tới. Cao An thành bên ngoài, hai bên là dốc núi rừng rậm. Bây giờ, lá cây tan lùi. Mười mấy cỗ xe ngựa ngừng tại rừng bên ngoài, ngựa kéo xe gầy trơ cả xương. Một đám quần áo tả tơi người xông vào trong rừng. Bọn hắn mang theo rìu, bắt đầu chặt cây cối. Trong lúc nhất thời, chặt cây âm thanh cùng cây cối bẻ gãy tiếng ngã xuống đất không dứt bên hai, truyền đi rất xa. Cao An thành trên đầu thành, Cao Lực Quốc binh sĩ chú ý tới một màn này, lập tức phái ra trinh sát điều tra. Trinh sát điều tra về sau trở về bẩm báo, là đại huyền Bách Tính tại chặt cây cối. Một người tướng lãnh nhìn xem không ngừng đổ xuống cây cối, nếu mày, nghe nói đại huyền Thành Châu tao ngộ tuyết hai, chết có không ít người, trong ngoài thành cây cối đều bị dùng cho sưởi ấm đốt rủi. Những này đại huyền điêu dân, dám đến ta Cao Lực Quốc chặt cây cối, thật sự là thật to gan. Người tới, đem những người này đại huyền điêu dân trục xuất khỏi cảnh, nếu như phản kháng, trực tiếp chém giết. Một người khác tướng lĩnh cười lạnh nói, dứt khoát trực tiếp giết được rồi, dù sao là bọn hắn tự mình qua cảnh, giết bọn hắn, đại huyền cũng không thể nói gì hơn. Trước đó nói chuyện tướng lĩnh khoát khoát tay, tiên phong đuổi, giết mấy cái điêu dân không ngại sự tình. Nhưng chúng ta Cao Lực Quốc cùng đại huyền từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này lên xung đột, vạn nhất chọc giận vị kia đại huyền chiến thần liền không tốt. Lại nói, thái tử đời quốc quân tuần tra cả nước, hôm qua vừa tới Cao An thành, không cần thiết quấy nhiều thái tử điện hạ. Người ở chỗ này đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Nghe nói Ninh thần gần nhất đem Tây Lương đánh túi đầu xương thần, diệt Đà La quốc Bắc đô vương đỉnh, dọa đến Đà La quốc hoàng đỉnh không đánh mà chạy, chạy trốn tới thảo nguyên chỗ sâu đi. Liên Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc đều không phải Ninh thần đối thủ, bị liên đoạt bà tỏa thành trì. Nam Việt đem bọn hắn Cao Lực Quốc đánh ngao ngao gọi, Ninh thần đem Nam Việt đánh ngao ngao gọi. Không thể chơi vào, căn bản không thể chơi vào. Lên tiếng trước nhất tướng Linh nói, phái một đôi nhân mã, đem bọn hắn xua đuổi đi là được. Vâng. Trong rừng, quần áo tả tơi đại huyền Bách Tính đang liều mạng chặt cây cối. Một đội Cao Lực Quốc binh mã ra khỏi thành, thẳng đến rừng mà đến. Đến rừng trước, la lớn, dừng tay cho ta. Các ngươi là người phương nào, chạy đến ta Cao Lực Quốc chặt cây cối? Trong rừng quần áo tả tơi đại huyền bách tính, một mặt hoảng sợ nhìn xem những này mặc giáp trụ, cưỡi ngựa cao to cao lực quốc tướng sĩ. Chợt, run run rẩy rẩy đi ra rừng. Một cái đại huyền bách tính bởi vì sợ, âm thanh run rẩy, cầu khẩn nói: "Các vị quân gia, xin thương xót. Chúng ta là đại huyền Thanh Châu bách tính, Thanh Châu bạo tuyết, chúng ta thực tế là sống không nổi. Thanh Châu trong ngoài thành cây cối đều chém sạch, chỉ có nơi này có vật liệu gỗ. Van cầu các vị quân gia, để chúng ta chặt một chút trở về đi." Thanh Châu cùng Cao An thành ở giữa, một mảnh bằng phẳng, không có cây cối. Ở giữa tòa kia trên núi cao ngược lại là có cây cối, nhưng tuyết lớn bao trùm, núi cao dốc đứng, người trên căn bản không đi. Cầm đầu tướng lĩnh cười lạnh một tiếng: "Các ngươi tao ngộ tuyết hai, cùng ta có quan hệ gì đâu? Các ngươi những điều dân này, dám tự mình quá cảnh, coi như đem các ngươi toàn giết sạch, đại huyền cũng không dám vấn trách. Bất quá lao tử hôm nay tâm tình tốt, lười nhác giết các ngươi những này heo, nhanh chóng xéo đi." Một cái đại huyền bách tính run run rẩy rẩy mà tiến lên, câu khẩn nói: "Quân gia, xin thương xót. Ngài liền để chúng ta chặt cây một chút đi." Cao lực quốc tướng lĩnh không kiên nhẫn nói: "Nhanh chóng xéo đi, còn dám rông dài, đừng trách lão tử không khách khí. Quân gia uy phong thật to, đã không để chúng ta đốn cây, vậy chúng ta chỉ có thể chặt đầu ngươi." Vừa rồi một mặt hoảng sợ đại huyền bách tính, đột nhiên mắt lộ ra hung quang, một cái bội rồng nhảy lên thật cao, sẽ vì thủ cao lực quốc tướng lĩnh trực tiếp theo trên lưng ngựa nhào xuống tới, sau đó một cái trọng quyền đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Cái khác quần áo tả tơi đại huyền bách tính lúc này cũng lộ ra răng nanh, hợp nhau tấn công. Những người này căn bản không phải đại huyền bách tính, mà là Ninh An quân. Cao lực quốc những tướng sĩ này còn không có kịp phản ứng, liền bị từ trên ngựa kéo xuống đến, đánh bại trên mặt đất. Ninh An quân bắt đầu cướp đoạt cao lực quốc tướng sĩ quần áo, thực tế quá lạnh. Trên đầu thành, cao lực quốc tướng sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Khoảng cách quá xa, bọn hắn nhìn không rõ ràng lắm, nhưng có thể nhìn thấy người của bọn hắn bị đại huyền bách tính cùng vây công. Một người tướng lãnh hô lớn: "Nhanh, phái người chi viện." "Vâng." Không bao lâu, Cao An thành cửa thành mở ra, mấy trăm binh mã xông ra ngoài thành. Chờ bọn hắn đuổi tới địa phương, trong con mắt của bọn họ đại huyền điêu dân đã quay đầu chạy, chẳng những đoạt bọn hắn binh sĩ quần áo, liền ngựa đều đoạt chạy. Cầm đầu tướng lĩnh giận dữ: "Đuổi theo cho ta." Nhưng vào lúc này, hai bên dốc núi đằng sau, đột nhiên xông ra đại lượng nhân mã. Những người này giữ im lặng, cũng không có hô to trợ uy, chỉ có một cái mục đích, thẳng đến Cao An thành. Lúc này Cao An thành cửa thành mở rộng. Cầm đầu tướng lĩnh thấy thế, sắc mặt đại biến, lập tức ý thức được chính mình trùng kế. Mục đích của những người này chính là vì lừa gạt mở cửa thành. "Nhanh đóng cửa thành, nhanh đóng cửa thành." Hắn giật cuống họng điên cuồng hô to. Nhưng khoảng cách quá xa, đầu tường cao lực quốc tướng sĩ căn bản nghe không được, nhìn thấy ô ương ương đại huyền binh mã bắt tới, đầu tường cao lực quốc tướng sĩ đều dọa sợ. Đại huyền cùng cao lực quốc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, đã hơn 10 năm đều không có đánh trận. Cho nên, cao lực quốc đối với đại huyền không có quá nhiều phòng bị, càng không nghĩ tới đại huyền lại đột nhiên tiến đánh Cao An thành. Mà Ninh Thần, chủ đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Chương 700, cao lực quốc thái tử cầu kiến. Chương 700, cao lực quốc thái tử cầu kiến. Ninh Thần trực tiếp đánh cao lực quốc một trở tay không kịp. Chờ trong thành người kịp phản ứng, đại huyền tướng sĩ đã vọt tới cửa thành. "Bắn tên, mau bắn tên. Đóng cửa thành, mau mau đóng cửa thành." Đầu tường cao lực quốc tướng sĩ hô to. Nhưng cao lực quốc căn bản không nghĩ tới đại huyền sẽ đến đánh bọn hắn, cho nên trên thành bố phòng không đủ, cùng tiễn thủ cũng không nhiều. Ngược lại là Ninh Thần làm đủ chuẩn bị. Bình thường đều là thuẫn binh phía trước, nhưng lần này Ninh Thần đem cung tiễn doanh điều đến phía trước. Siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên bay lên đầu tường, ép cao lực quốc cung tiễn thủ liền đầu cũng không dám mạo hiểm. Bộ binh dưới sự dẫn đầu của Ngưu An quốc bắt đầu công kích. Cửa thành mới quan một nửa, Ngưu An quốc đã xuất quân đuổi tới, sinh sinh phá tan cửa thành. "Đại huyền trấn quốc vương Ninh Thần ở đây, các ngươi còn không mau mau tức vũ khí đầu hàng?" "Trấn quốc vương có lệnh, người đầu hàng không giết, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội." Đại huyền tướng sĩ xông vào cửa thành, một bên cùng cao lực quốc tướng sĩ tác chiến, một bên cao giọng hô to, khí thế như hồng. Nghe xong là Ninh Thần xuất quân đến đây, cao lực quốc tướng sĩ càng hoảng. Đối mặt giống như thủy triều vọt tới đại huyền tướng sĩ, cao lực quốc binh sĩ thất kinh, chạy tứ tán, trốn không thoát trực tiếp bỏ vũ khí đầu hàng. Trong thành, phủ tướng quân, Cao An thành thủ tướng gọi Kim Quan, họ Kim tại cao lực quốc chính là hoàng gia dòng họ. Kim Quan chính là thành viên hoàng thất. Lúc này, Kim Quan ngay tại mở tiệc chiêu đãi cao lực quốc thái tử. Kim Đông Hành. Dựa theo bối phận, cao lực quốc thái tử nên gọi Kim Quan một tiếng thúc thúc. "Thái tử điện hạ, ta mời ngài." Kim Quan bưng chén rượu lên. Kim Đông Hành cười bưng chén rượu lên, đang muốn uống, chỉ thấy một cái tây lương cao lực quốc binh sĩ lộn nhào chạy vào, thất kinh quỷ giảm xuống đất. Kim Quan giận tím mặt, sợ va chạm thái tử, phẫn nộ quát: "Chuyện gì hốt hoảng như vậy?" "Tướng, tướng quân, địch nhân đánh vào đến rồi." Kim Quan đầu tiên là khẽ giật mình, chợt càng tức giận: "Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Chỗ nào đến địch nhân?" Cao An thành cùng đại huyền Thanh Châu giáp giới, mà cao lực quốc cùng đại huyền từ trước đến nay bình an vô sự. "Đại huyền, là đại huyền binh mã đánh vào đến." Kim Quan biểu lộ đột biến, giật mình nói: "Thật chứ? Tướng quân, là thật." Lĩnh quân người chính là đại huyền chiến thần Ninh Thần, đại huyền tướng sĩ đã giết tiến vào trong thành. "Cái gì?" Bình một tiếng. Kim Quan chén rượu trong tay rơi trên bàn, cả người sắc mặt trắng bệnh, thì thầm nói: "Ninh Thần, làm sao có thể? Ninh Thần vì sao muốn tiến đánh ta Cao An thành? Đại huyền cùng ta cao lực quốc từ trước đến nay sống chung hòa bình, hắn vì sao muốn làm như vậy?" Kim Đông Hành coi như chấn định, nhíu mày: "Tướng quân nhưng từng đắc tội qua vị này đại huyền chiến thần." Kim Quan lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Ta cùng Ninh Thần chưa từng gặp mặt, càng chưa nói tới đắc tội. Thái tử điện hạ, thần cái này liền phái người hộ tống ngươi rời đi." Cái tiên linh thần hung tàn vô cùng, đem Tây Lương đánh tới cúi đầu xương thần, Đà La quốc hoàng đình bị đánh cho trốn xa thảo nguyên chỗ sâu, trong thành cái này 30,000 binh mã chỉ sợ là ngăn không được hắn. Kim Đông Hành mắt lộ ra suy tư, đột nhiên hỏi, ngươi trước đó có phải là nói qua Đại Huyền Thành Châu năm nay tao ngộ tuyết hay, bách tính dân chúng lầm than, tử thương vô số? Kim Quan gật đầu, vâng, cái này liền đúng rồi. Kim Đông Hành trầm giọng nói, Đại Huyền địa thế rộng lớn, châu cùng châu ở giữa khoảng cách quá xa, mà Thanh Châu cùng chúng ta Cao An thành giáp giới, khoảng cách thêm gần. Linh thần đây là muốn cướp bóc vật tư, cứu Đại Huyền Thanh Châu bách tính. Kim Quan gật đầu, nhưng trợn mặt mũi tràn đầy sốt ruột, Thái tử điện hạ, nếu là như vậy, Linh thần không đánh xuống Cao An thành không bỏ qua. Ngài mau rời đi, nếu ngươi không đi liền không kịp. Kim Đông Hành cười nói, đã Linh thần muốn chính là vật tư, vậy thì có khả năng hòa đàm. Linh thần đại danh sớm đã truyền khắp thiên hạ, liền Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc đều không phải hắn đối thủ, chỉ sợ trong thành 30,000 binh mã, căn bản ngăn không được hắn. Cùng hắn tử thương vô số về sau bị cướp bóc vật tư, còn không bằng chủ động hòa đàm. Bọn hắn muốn cái gì? Cho chính là, tốt xấu cũng có thể bảo vệ ta Cao Lực quốc tướng sĩ cùng dân chúng trong thành mệnh. Chuẩn bị ngựa, ta đối với vị này đại huyền chiến thần thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, bản thái tử tự mình tiến đến cùng hắn hòa đàm. Kim Quan sắc mặt đại biến, thái tử điện hạ, tuyệt đối không thể a. Ngươi nếu là có cái gì sơ suất, thần muôn lần chết khó tha thứ tội lỗi. Kim Đông Hành khoát khoát tay, ta là Cao Lực quốc thái tử, há có thể vứt xuống tướng sĩ cùng bách tính chính mình đào tẩu. Nếu như hắn cứ như vậy đào tẩu, sẽ lòng người mất hết. Coi như trở về, cái này thái tử chi vị sợ là ngồi không vững. Không người nào nguyện ý ủng hộ một cái vứt bỏ bách tính tại không để ý, tham sống sợ chết thái tử. Tướng quân yên tâm, Linh thần chí tại vật tư. Huống hồ hắn tự mình bước lên chiến tranh, vốn là đối lý trước đây, nếu là ta thỏa mãn điều kiện của hắn, nhất định có thể bảo vệ ta Cao Lực quốc tướng sĩ cùng bách tính tính mệnh. Bản thái tử tâm ý đã quyết, truyền mệnh lệnh của ta, để chúng ta tướng sĩ triệt thoái phía sau, không muốn cùng đại huyền tướng sĩ liều mạng. Mặt khác, phái người thông báo vị này đại huyền chiến thần, bản thái tử thỉnh cầu cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Kim Quan không có cách nào, chỉ có thể phân phó người theo thái tử phân phó đi làm. Một bên khác, đại huyền tướng sĩ đã toàn bộ giết vào thành bên trong. Đầu tướng đã bị cung tiễn doanh người chiếm lĩnh. Linh thần lần này xuất lĩnh cung tiễn thủ cũng không nhiều, chỉ có hơn 1000 người. Linh thần đứng tại đầu tường, đón gió mà đứng. Trong thành tiếng giết nổi lên bốn phía. Đột nhiên, Linh thần khẽ ổ lên một tiếng. Hắn phát hiện Cao Lực quốc binh sĩ ngay tại rút lui. Linh thần mắt lộ ra nghi hoặc, theo đạo lý Cao Lực quốc binh sĩ quen thuộc hơn trong thành tình huống, coi như ở vào yếu thế, cũng không phải không có lực đánh một trận. Dù sao bọn hắn đối mặt không phải dũng manh thiện chiến Linh An quân, mà là Nam Cảnh quân. Nhưng Cao Lực quốc tướng sĩ ngay tại cấp tốc rút lui, tất cả những thứ này liền lộ ra không bình thường. Hẳn là bọn hắn nghĩ đến cái gì cách đối phó. Linh thần quan sát đến trong thành địa thế, ý đồ tìm ra nguyên nhân. Ngay vào lúc này, Phan Ngọc Thành chạy vội chạy lên đầu tường. Cao Lực quốc phái người đến truyền lời, nói là Cao Lực quốc thái tử thỉnh cầu cùng ngươi gặp mặt, mời chúng ta tạm thời đình chiến bãi binh. Linh thần nao nao, Cao Lực quốc thái tử. Vâng. Địa điểm. Cao Lực quốc thái tử nguyện tự mình tới gặp ngươi. Linh thần kinh ngạc, vị này Cao Lực quốc thái tử không đơn giản a, lại có như thế dũng khí. Lão Phan, ngươi hiểu rõ vị này Cao Lực quốc thái tử sao? Phan Ngọc Thành nói, ta đối với hắn hiểu rõ không nhiều. Đạm Đài Thanh Nguyệt đột nhiên nói, Cao Lực quốc thái tử tên là Kim Đông Hành, người này là Cao Lực quốc quốc quân trưởng tử, trời sinh thông minh, riêng có nhân nghĩa chi danh, mặc kệ là trong triều còn là dân gian, đều có phần bị ủng hộ. Linh thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, lão Phan, ngươi không hổ thẹn sao? Tây Lương Phong Vân Đường cùng chúng ta giám sát sở đều là ưng khuyến cơ cấu. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Cái này kêu là chuyên nghiệp. Phan Ngọc Thành khỏe miệng hung hăng co lại, trong lòng tự nhủ ngươi dạng này ngày trước ngoại nhân dèm pha chính chúng ta thật thích hợp sao? Còn có, ưng khuyến hai chữ này ngươi là nói thế nào lối ra? Linh thần nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, không tệ à, không hổ là Tây Lương Phong Vân Đường thủ lĩnh, tin tức chính là linh thông. Ngươi còn biết cái gì? Hết rồi. Đạm Đài Thanh Nguyệt dừng một chút, nhẹ nói, còn có, ta biết vị này Cao Lực quốc thái tử, không phải là bởi vì ta thống lĩnh Phong Vân Đường, mà là lúc trước hắn hướng Tây Lương cầu qua thân, ta lúc này mới điều tra hắn. Ê! Linh thần một mặt kinh ngạc, cầu thân? Với ai? Người sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu. Linh thần khỏe miệng khẽ nhếch, có chút ý tứ, gia hỏa này phẩm vị cũng không tệ, giống như ta tốt. Đạm Đài Thanh Nguyệt đẽ mắt, thanh lãnh con người màng xem thường. Chương 701, bà con xa không bằng láng giềng gần. Chương 701, bà con xa không bằng láng giềng gần. Lão Phan, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân tại chỗ chờ lệnh. Phái người thông báo vị kia Cao Lực quốc thái tử, bổn vương nguyện ý gặp hắn. Phan Ngọc Thành gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Linh thần quay đầu, nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, hòa thân chính là các ngươi những này viên đạn tiểu quốc báo đoàn sưởi ấm bình thường chính trị thủ đoạn. Kim Đông Hành cầu thân, ngươi vì sao không có gả đâu? Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh âm thanh lãnh, không muốn gả. Linh thần kinh ngạc, thành viên hoàng thất hôn nhân, có thể tự mình định đoạt. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngạo nghễ nói, người khác không được, ta có thể. Linh thần giơ ngón tay cái lên, ta rõ ràng, ngươi là đang chờ ta. Đạm Đài Thanh Nguyệt thu thủy con ngươi nổi lên một vòng xem thường. Linh thần không biết xấu hổ nói, ta cảm thấy đi, hai ta chính là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Thế nhân thường nói, thà làm Linh thần thiếp, không vì người khác vợ, đi theo ta ngươi xem như mò lấy. Đạm Đài Thanh Nguyệt giấu tại mặt dưới áo khoe miệng có chút run rẩy, lời này là cái nào không biết xấu hổ thế nhân nói. Trong thành, lính liên lạc điên cuồng bút đầu, truyền đạt Linh thần mệnh lệnh. Nam Cảnh đại quân ngừng lại, dừng bước không tiến, tại chỗ chờ lệnh. Đồng thời, Kim Đông Hành cũng tiếp vào Linh thần nguyện ý gặp hắn tin tức. Kim Đông Hành chỉ mang Kim Khoan cùng mấy cái cận vệ đến đây. Đến dưới thành, Kim Khoan bọn người bị cản lại, Kim Đông Hành một người lên thành lâu thấy Ninh Thần. Ninh Thần cúi đầu nhìn xem mười bậc mà lên Kim Đông Hành, quay đầu nói với Đạm Đài Thanh Nguyệt, vị này cao lực quốc thái tử ngược lại là sinh một bộ tốt túi ra. Kim Đông Hành dáng người thon dài, hất lên một bộ màu trắng áo khoác, phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ. Kim Đông Hành đi tới trên cổng thành, nhìn xem một thân dung trang, khí vũ bất phàm Ninh Thần, có chút túi người, thanh âm ôn hòa, nghe qua đại huyền Trấn Quốc Vương uy danh, Kim Mộ bạn tri kỷ đã lâu, hôm nay nhìn thấy Trấn Quốc Vương phong thái, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ninh Thần nhìn kỹ hắn, cười nói, đại huyền tiếng phổ thông nói không sai. Kim Đông Hành nói, theo nhỏ tập chi. Đại huyền diện tích lãnh thổ bao la, địa linh nhân kiệt, ta theo tiểu hướng, đáng tiếc một mực vô duyên tiến về. Ninh Thần có chút meo mắt lại, muốn không ngươi cùng ta về đại huyền, cùng Tây Lương thái tử làm bạn. Kim Đông Hành, hắn biết Tây Lương thái tử bây giờ thành hạt nhân, bị vòng tiến vào tại đại huyền kinh thành. Kim Đông Hành rời đi chủ đề, đại huyền cùng ta cao lực quốc tuy không thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng từ trước đến nay sống chung hòa bình, vương gia đột nhiên xuất quân tiền đánh, có chút không ổn đâu. Ninh Thần cười lạnh, ngươi là đến hương sư vấn tội. Kim Đông Hành lắc đầu, vương gia chớ hiểu lầm, ta tới gặp vương gia chỉ có hai cái mục đích. Đệ nhất, là vì tận mắt nhìn thấy vương gia phong thái. Thứ hai, vì vương gia cung cấp thuận tiện. Kim Đông Hành dừng một chút, tiếp tục nói, vương gia xuất quân đột nhiên tiến đánh Cao An thành, là vì cứu đại huyền Thanh Châu bách tính a. Ninh Thần cũng không che giấu, gật đầu nói, không sai, Thanh Châu đại thai, bách tính trôi dạt khắp nơi, tử thương vô số. Cao An thành thừa thai than đá cùng đông bại, những vật này chính là bổn vương cần thiết. Kim Đông Hành cười nói, xem ra ta đoán không sai, vương gia cần những vật này, phái người nói một tiếng là được, không cần đến hương sư động chúng như vậy. Cao lực quốc nguyện vì đại huyền cung cấp than đá cùng đông bại. Ninh Thần trong lòng cười lạnh, lão tử muốn không đánh vào Cao An thành, ngươi có thể nói như vậy. Nhưng trên mặt lại lộ ra cảm động biểu lộ, bởi vì cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần, thái tử điện hạ hiểu rõ đại nghĩa, bổn vương đợi Thành Châu chịu khổ trăm họ tạ qua, cùng các ngươi làm lần cận cư chân tốt. Kim Đông Hành khỏe miệng có chút run rẩy một chút, trong lòng tự nhủ cùng các ngươi đại huyền làm lần cận cư chân không may. Hắn vẻ mặt thành thật nói, mặc kệ là đại huyền con dân, còn là cao lực quốc con dân đều là sinh mệnh, ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp Thanh Châu bách tính vượt qua cái này trời đông. Bất quá còn mời vương gia mở ra một cái thông đạo đến, ta sẽ phái người đem vương gia vật cần thiết mau chóng đưa đến Thanh Châu. Linh Thần ôm quyền, đa tạ thái tử điện hạ. Kim Đông Hành cười nói, vương gia vừa rồi câu kêu bà con xa không bằng láng giềng gần, để ta được ích lợi không nhỏ. Hy vọng đại huyền cùng cao lực quốc có thể cùng nhau trông coi, nếu có hướng một ngày, cao lực quốc cần đại huyền trợ giúp, còn mời vương gia có thể thân xuất viện thủ. Linh Thần gật đầu, đương nhiên, hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là. Kim Đông Hành đột nhiên túi người cúi đầu, cao lực quốc bây giờ chính cần vương gia trợ giúp. Linh Thần khoe miệng giật một cái, ngươi ngược lại là không có chút nào khách khí a. Kim Đông Hành nói, cao lực quốc tình huống vương gia hẳn là có nghe thấy, Nam Việt từng bước ép sát, chúng ta cần vương gia trợ giúp. Nam Việt không chỉ là cao lực quốc địch nhân, cũng là đại huyền địch nhân, nên cùng chung mối thù. Bây giờ vương gia uy danh, các quốc gia đều nghe tin đã sợ mất mật, có vương gia tương trợ, nhất định có thể đánh lui Nam Việt. Linh Thần cười nói, ngươi không cần cho ta lợi tân quốc, nhưng có câu nói ngươi nói đúng, Nam Việt là chúng ta cùng chung địch nhân. Như cao lực quốc thực tình trợ giúp ta đại huyền Thanh Châu bách tính vượt qua cái này trời đông, năm sau đầu xuân, bổn vương nguyện xuất binh tương trợ cao lực quốc, cộng đồng chống lại Nam Việt. Kim Đông Hành cười nói, vương gia yên tâm, cao lực quốc sẽ vô điều kiện trợ giúp Thanh Châu bách tính vượt qua cửa ải khó. Linh Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, vô điều kiện em gái ngươi a, xuất binh trợ giúp các ngươi không phải điều kiện a. Bất quá không quan trọng, đại quân hàng năm tốn hao cũng không phải một số lượng nhỏ. Đại huyền xuất binh trợ giúp cao lực quốc, cái này lương thảo cùng quân lương tự nhiên do cao lực quốc phụ trách. Linh Thần vẻ mặt tươi cười, hảo huynh đệ, ta thay đại huyền Thanh Châu chăm họ tạ thái tử điện hạ khẳng khái rút tiền, cứu bọn họ tại thủy hỏa. Lão Phan, chúng ta mang rượu tới sao? Ta cùng Kim Vinh mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ, lúc này làm nâng chén chúc mừng. Phan Ngọc Thành lắc đầu, chưa từng mang rượu tới. Linh Thần thật sâu thở dài, nói, đáng tiếc. Kim Đông Hành nói, vương gia không ngại di giá, ta cái này liền để người chuẩn bị tiệc rượu. Linh Thần vẫy tay, trên mặt cực kỳ bi ai, Thanh Châu bách tính còn trong nước sôi lửa bỏng, buồn vương đêm không thể say rớt, ăn không biết bị. Rượu này lại có thể nào uống được? Ta cùng Kim Vinh mới quen đã thân, tình so Kim Yên, về sau uống rượu còn nhiều cơ hội, không kém một trận này nữa đương nhiên. Buồn vương hiện tại chỉ muốn mau mau đem than đá cùng đông vải mang về Thanh Châu, giải cứu bách tính tại thủy hỏa. Kim Đông Hành nói thầm một tiếng rối trá. Bất quá hắn cũng rõ ràng Linh Thần ý tứ, mở miệng nói, gom góp những vật này cần một chút thời gian, còn mời vương gia chờ một lát. Cần chờ bao lâu? Thanh Châu bách tính vẫn chờ buồn vương trở về cứu bọn họ đâu. Kim Đông Hành suy tư một chút, nói, mời vương gia chờ đợi một ngày thời gian, ngày mai lúc này, vương gia nhưng trước mang một bộ phận than đá cùng đông vải trở về Thanh Châu, sau đó ta sẽ đem chủ bị vật tư phái người đưa đến đại huyền biên cảnh. Linh Thần gật đầu, tốt, vậy làm phiền thái tử điện hạ. Hắn căn bản không lo lắng đây là Kim Đông Hành kế hòa bình, đằng sau đổi ý, không cung cấp vật tư. Nếu như Kim Đông Hành dám làm như thế, như vậy hắn liền dám xuất quân san bằng cao lực quốc. Cao lực quốc bây giờ bị Nam Việt đánh ngao ngao gọi, lại cùng đại huyền khai chiến, bọn hắn không có can đảm này. Chương 702, làm người đến thức thời. Chương 702, làm người đến thức thời. Hôm sau, buổi chiều, từng chiếc đổ đầy than đá xe ngựa xếp thành trường long, nhìn không thấy cuối, còn có cái kia một xe bông vải cùng bố. Linh Thần có chút nhẹ nhàng thở ra, bởi vì thời gian cấp bách, những vật tư này cụ thể có bao nhiêu chưa kịp thống kê, nhưng đầy đủ Thanh Châu bách tính giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Kim Đông Hành hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Linh Thần cũng không kém sự tình. Nam cảnh quân toàn bộ rút khỏi Cao An thành, không có lưu một người. Linh Thần muốn rời khỏi thời điểm, Kim Đông Hành tự mình ra khỏi thành đưa tiễn. Vương gia, than đá chịu lửa, nhưng khói lớn lại gặp nguy hiểm. Nếu là nhóm lửa, thường xuyên thông gió, liền không có vấn đề. Kim Đông Hành dặn dò. Linh Thần vô ý thức nói, ta biết, oxit carbon chúng độc mà. Cái gì? Linh Thần lấy lại tinh thần, cười nói, không có gì, đa tạ Thái tử điện hạ xuất thủ tương trợ, sang năm đầu xuân, bổn vương chắc chắn xuất quân xuôi nam, trợ cao lực quốc đánh lui Nam Biển. Kim Đông Hành vừa cười vừa nói, vậy ta trước tiên ở nơi này cảm ơn qua. Lần sau gặp lại, người ta nhất định phải nâng chén nâng ly, không say không nghỉ. Linh Thần gật đầu, nhất định. Kim Đông Hành ngay sau đó nói, vương gia yên tâm, đến tiếp sau ta lại phái binh tướng vật tư đưa đến đại huyền biên cảnh. Đa tạ. Linh Thần khoát khoát tay, hạ lệnh đại quân rút lui. Kim Khoan nhìn xem đi xa đại huyền đại quân, lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hai nói, xem như đem cái sát tinh này đưa tiễn. Đây vẫn chỉ là Nam Cảnh quân, nếu là Ninh Thần dưới trướng Ninh An quân, không biết khủng bố đến mức nào. Nghe nói Ninh An quân mỗi người đều là từ trong đống người chết leo ra. Kim Đông Hành nhìn hắn một cái, khẽ nhíu mày, thân là một quân đứng đầu, nói lời này thực tế không thích hợp. Truyền mệnh lệnh của ta, thông báo phụ cận thành trì, đem dư thừa than đá cùng đông vải đưa tới Cao An thành. Kim Khoan giật mình, thái tử là muốn tiếp tục cho Ninh Thần cung cấp vật tư. Kim Đông Hành gật đầu. Kim Khoan nói, bây giờ Ninh Thần đã rời đi, đến tiếp sau không cần để ý tới là được. Kim Đông Hành trầm giọng nói, hồ đồ. Đã đưa ra ngoài nhiều vật tư như vậy, như tùy tiện gián đoạn, chẳng phải là bạch bạch tổn thất những vật tư này, lại đắc tội Ninh Thần. Cao Lực Quốc thừa thai than đá cùng đông vải, đưa ra những vật tư này, đối với Cao Lực Quốc không tạo được bao lớn tổn thất. Huống hồ, chúng ta cũng không phải vô điều kiện đưa tặng. Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc Thiện binh phản nhưu, từng bước ép sát, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, nhiều lần truyền đến tin tức xấu. Có thể đối phó Khang Lạc chỉ có Ninh Thần, chỉ cần ơn huệ nhỏ, liền có thể xua hổ nuốt sói, cái này mua bán giá trị. Nặng nhất chính là, ta là thật tâm muốn cùng Ninh Thần giao hảo. Người này quá mức đáng sợ, chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Là người, đến tức thời. Lập tức dựa theo ta phân phó đi làm, không được sai sót. Kim Khoan túi người ô quyền, vâng. Xua hổ nuốt sói không sai, liền sợ là vừa ra đàn sói, lại vào hang hổ. Kim Khoan trong lòng chửi bậy, Ninh Thần có thể so sánh Nam Việt nguy hiểm nhiều. Sau năm ngày, Ninh Thần xuất quân trở lại Thanh Châu. Bởi vì phụ trọng nguyên nhân, trở về thời gian so với trước lúc dùng nhiều gấp đôi. Bất quá hết thảy vất vả đều là đáng giá. Mang về nhóm vật tư này, đầy đủ Thanh Châu bách tính tạm thời bình an sống qua ngày. Có chút không thích hợp. Phan Ngọc Thành nắm chặt chuôi đao, trầm giọng nói. Ninh Thần cũng phát hiện, đều không cần trinh sát báo cáo, Ninh Thần đã thấy Thanh Châu thành đại môn đóng chặt, trước thành sát chết khắp nơi, thật dày tuyết động đều bị nhuộm thành màu đỏ. Ninh Thần hạ lệnh, đại quân đình chỉ tiến lên. Hắn tự mình dẫn người tiến lên xem xét. Thi thể trên đất đều bị đông cứng thành băng côn, trong đó có Nam Cảnh quân thi thể, càng nhiều thi thể khuôn mặt dữ tợn, giống như quỷ quái. Loại tình huống này Ninh Thần nhìn thấy qua, những này thiên thần giáo tín đồ một khi phát cuồng, liền sẽ biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Ninh Thần sắc mặt tái xanh, xem ra thiên thần giáo tín đồ công kích qua Thanh Châu. Ngay vào lúc này, cửa thành từ từ mở ra, một đội nhân mã bỏ ra. Người cầm đầu, thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, ra khỏi thành về sau lập tức xuống ngựa, đội vàng chạy tới. Mặt tướng Nam Cảnh quân thiên hộ Bành Cự, tham kiến vương gia. Ninh Thần nhấc tay, đứng lên mà nói. Đợi Bành Cự đứng người lên, Ninh Thần hỏi, thiên thần giáo tín đồ công kích Thanh Châu. Bành Cự gật đầu, vâng. Vương gia xuất quân rời đi ngày thứ hai ban đêm, thành nội không ít dân chúng chịu đến tiếng chuông kích thích về sau, đột nhiên phát cuồng, biến thành quái vật, lực lớn vô cùng, gặp người liền giết, gặp người liền cắn. Trong thành bốn phía bị đánh lén, mặt tướng vô năng, tiêu diệt một bộ phận, nhưng còn có một bộ phận quái vật chạy ra thành. Nam Cảnh quân hao tổn hơn 2000 người, bách tính tử thương vô số, còn có. Linh Thần nhíu mày, còn có cái gì? Còn có hai tòa kho lúa bị tiêu hủy. Linh Thần mặt trầm như nước, nhưng bắt được lắc chung người. Bành Cự lắc đầu, bịch quy xuống, mặt tướng vô năng, xin vương gia trách phạt. Linh Thần thở dài, trầm giọng nói, đứng lên đi, cái này không trách ngươi. Trong thành tình huống trước mắt như thế nào? Bành Cự nói, trong thành tạm thời khôi phục bình thường, mặt tướng tăng cường tuần tra cường độ. Linh Thần gật đầu, ngươi làm rất tốt, quay đầu đem sự tình kỹ càng nói với ta một lần. Ngưu An Quốc, có mặt tướng. Linh Thần nói, ngươi dẫn người đem vật tư trở về thành, tìm địa phương cất giữ, phái trọng binh trấn giữ. Vâng. Linh Thần mang Phan Ngọc Thành bọn người trở lại phủ nha. Bành Cự đem ngày đó bạo loạn sự tình kỹ càng nói một lần. Linh Thần nhíu mày, lo lắng. Như thế nói đến, trong thành hẳn là còn ẩn giấu đi không ít thiên thần giáo tín đồ. Những người này phục dụng cái gọi là thánh thủy, kỳ thật chính là cùng thuốc. Linh Thần suy đoán, loại này cùng thuốc hẳn là nhằm vào thần kinh, một khi nhận tiếng chuông kích thích liền sẽ cuồng tính đại phát. Mấu chốt là những tín đồ này, trong ngày thường cùng người bình thường không sai biệt lắm, căn bản là không có cách phân biệt. Bị kích thích về sau mới có thể cuồng tính đại tác. Linh Thần nghe Triệu Hồng Nghĩa giao qua linh đan, rất có tiết tấu. Cho nên nói, cũng không phải là tùy tiện lắc chung liền có thể kích thích những tín đồ này. Lão Phùng, ngươi vất vả một chút, lại đi thẩm một lần Triệu Hồng Nghĩa. Những tín đồ này thụ linh đang không chế, đã tiếng chung có thể kích thích bọn hắn cùng tính, kia liền hẳn là có để bọn hắn an tĩnh lại lắc chung chi pháp. Tốt, ta cái này liền đi. Phùng Kỳ Chính xoay người đi. Linh Thần nhìn về phía Bành Cự, ngươi đi lại tăng thêm nhân thủ, tăng lớn tuần tra cường độ. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Phan Ngọc Thành nói, xem ra lần này những cái kia tín đồ phát động tập kích, mục đích hẳn là kho lúa. Linh Thần con mắt nhắm lại, lệ mang lớp lóe, không sai. Xem ra đã có người đoán được cứu tế bách tính lương thực là theo những cái kia thương nhân lương thực nơi đó cấp tới. Xem ra lắc chung người, hẳn là liền ẩn tàng tại thương nhân lương thực bên trong. Hắn hẳn là rõ ràng những cái kia lương thực muốn không trở về, dứt khoát để những cái kia tín đồ phát động tập kích, đem những cái kia lương thực cho một mùi lửa. Lão Phan, ngày ấy đến đây báo quan thương nhân lương thực đều đã ghi chép trong danh sách, ngươi ngày mai dẫn người âm thầm điều tra, tìm cho ta đưa ra bên trong lớn nhất mấy cái thương nhân lương thực. Phan Ngọc Thành gật đầu, nói, tốt. Linh Thần suy tư một lát, đứng dậy đi tới trước bàn sách, mài thêm bút, bắt đầu viết báo cáo. Chương 703, có người liền bốn đồ ăn một canh đều không kịp ăn. Chương 703, có người liền bốn đồ ăn một canh đều không kịp ăn. Hôm sau, một tấm báo cáo kinh động toàn thành bách tính. Quan phủ bán than đá, chỉ cần 2 văn tiền liền có thể mua một cân, mua không nổi còn có thể ký sổ. Nhưng theo Cao An Thành trở về vải bố cùng đông, Linh Thần nhưng không có lập tức bán. Đông loại vật này, đối với dân chúng đến nói chính là xa xỉ phẩm, một cân đông muốn 200-300 văn tiền, là một kiện áo đông ít nhất đến 2-3 cân đông. Bất quá không quan hệ, lão bách tính là mua không nổi, nhưng có người mua được a. Trong thành những cái kia quan to hiển quý là có tiền. Cho nên, cùng ngày trong thành quan to hiển quý, môn phiệt sĩ tộc đều thu được một tấm thiệp mời. Buổi tối hôm nay, Trấn Quốc Vương ở trong thành lớn nhất tiểu lâu vận may lâu thiết yến khoản đãi bọn hắn. Lúc đầu, có thể tham gia huy danh hiển hách Trấn Quốc Vương mở tiệc chiêu đãi, đây tuyệt đối là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh sự tình. Nhưng lúc này, thu được thiệp mời người lại là mặt ủ mày chau, căn bản cao hứng không nổi. Nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì trong thành những cái kia thương nhân lương thực. Mất trộm lương thực không có tìm trở về coi như, còn bị bách quên một số lớn. Đường đường Trấn Quốc Vương quên tiền, người dám không quên hoặc là thiếu quên, đó chính là đang đánh Trấn Quốc Vương mặt, ngại mạng của mình quá dài. Cho nên tất cả mọi người ý thức được, lần này chỉ sợ là yến không tốt yến. Đi thôi, Trấn Quốc Vương khẳng định đào hố sâu đang chờ bọn hắn. Không đi thôi. Đương kim có quyền thế nhất vương gia mở tiệc chiêu đãi, ngươi không dám đi. Mọi người không dám không đi, lại không muốn bị hố. Không ít người trong âm thầm bắt đầu thông khí, thương lượng cách đối phó. Vào lúc ban đêm, thanh thành người có mặt mũi tề tụ vận may lâu. Toàn bộ vận may lâu đều bị Linh Thần bao. Tại mọi người lo lắng bất an trong khi chờ đợi, Linh Thần mang Phan Ngọc Thành bọn người xuất hiện. Tham kiến vương gia. Tất cả mọi người ở đây vội vàng quỳ lạy. Linh Thần trên mặt đủ cười, cười ha hả nói, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Dạ vương gia. Đợi đám người đứng người lên, Linh Thần nói tiếp, tất cả mọi người ngồi đi. Bổn vương đến thanh thành cũng có chút thời gian, kỳ thật sớm nên cùng chư vị chạm mặt, làm sao một mực không có cơ hội. Hôm nay xin mọi người đến, không có chuyện gì khác, chỉ là đơn giản nhận thức một chút. Người tới, mang thức ăn lên. Trong tiệm hỏa kế bắt đầu công việc lu đủ lên. Rất nhanh, thịt rượu lên bàn. Mọi người thấy thức ăn trên bàn, khoe miệng co giật, đây cũng quá keo kiệt. Mỗi bàn đại khái 8 người, cũng chỉ có 4 đồ ăn một canh. Đồ ăn cũng không phải cái gì thức ăn ngon, một bàn củ lạc, 3 đĩa dưa muối, cộng thêm một chậu nước dùng quả nước canh, một điểm chất béo đều không có. Linh Thần rót chén rượu, bưng ly rượu lên nói, mọi người có phải là cảm thấy có chút keo kiệt? Thanh Châu đại thai, bách tính đói khổ lạnh lẽo, mỗi thời mỗi khắc đều tại chết có người. Thực tế không nên phô trương lãng phí, hy vọng mọi người đừng ghét bỏ. Buồn vương biết, chư vị trong ngày thường đều là cẩm y ngọc thực, ăn những này quả thực không xứng với thân phận của chư vị. Bất quá điều kiện có hạn, mọi người nhiều hơn đảm đương đi. Tới đi, buồn vương trước kính chư vị một chén. Mọi người ở đây tranh thủ thời gian bưng chén rượu lên, mặc dù trong lòng rất ghét bỏ những này thịt rượu, nhưng không ai dám biểu hiện ra ngoài. Linh Thần uống một hơi cạn sạch, buông xuống ly rượu không, vuốt vuốt mi tâm, mọi người hẳn là đều biết, trước mấy ngày thừa dịp bổn vương không tại, tà giáo giáo đồ tập kích Thanh Châu, dẫn đến ta đại huyền tướng sĩ cùng bách tính tử thương thảm trọng. Tà giáo chưa trừ diệt, bổn vương ăn ngủ không yên a. Linh Thần nói xong, nheo mắt lại nhìn chằm chằm mọi người ở đây. Mọi người nhao nhao gật đầu phụ họa, nói bọn hắn cùng tà giáo thế bất lưỡng lập, hẳn không thể trừ chi cho thông khoái. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, lại là lời nói xoay chuyển, được rồi, đừng nói những này mất hứng lời nói, đêm nay chúng ta chỉ giảng phong nguyệt, không nói cái khác. Lão Phùng, Tấu Nhạc. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới một mạc như vậy đến hội, lại còn có ca cơ làm bạn. Phùng Kỳ chính tiến lên, cười toe toét miệng rộng, "Chư vị, tiếp xuống từ ta lão Phùng cho mọi người diễn tấu một khúc." Đám người hai mặt nhìn nhau. Đây cũng quá keo kiệt a. Không mời ca cơ coi như, cũng không cần đến dạng này cậu thả hán tử đến ngắn a. Mặc dù bọn hắn vốn là không thấy ngon miệng. Phùng Kỳ chính cầm ra một cái linh đan. Khi thấy Phùng Kỳ chính trong tay linh đan, người ở chỗ này không ít đổi sắc mặt. Ken lang lang. Phùng Kỳ chính có tiết tấu rung vang linh đan. Chúng này là triệu hùng nghĩa, mà lát chung chi pháp cũng là tại Phùng Kỳ chính hiểu chi lấy động tình chi lấy ly xuống, Triệu Hồng Nghĩa dạy cho hắn. Theo linh đang âm thanh không ngừng vang lên. Trong người ở chỗ này, có mặt người lộ vẻ thống khổ, tơ máu tại trên nhãn cầu leo lên, ở tàng tại dưới da thịt máu gân từng chiếc nổi lên. Bọn hắn ngũ quan dần dần trở nên bặm mẻo, trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét, giống như dã thú. Những cái kia ngồi cùng bàn mà ngồi, không có biến hóa người, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Đêm đó Thiên Thần dạy một chút đồ tập kích Thanh Châu thời điểm, bọn hắn đều gặp qua những người kia khủng bố bộ dáng, cùng những người trước mắt này giống nhau như lúc. Linh Thần ánh mắt lăng lệ, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra đêm nay có người liền bốn đồ ăn một canh đều không kịp ăn. Theo Linh Thần lời nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt, Phan Ngọc Thành, Ngưu An Quốc cùng 10 cái Linh An quân xuất thủ. Phanh! Phùng Kỳ chính thu hồi linh đan, rút ra thép vân tay, một kích liền đem một cái tín đồ đầu đập bể, vàng bạc chi vật vẩy ra. Đạm Đài Thanh Nguyệt tay cầm ba thước thanh phong, trong đám người xuyên qua, những nơi đi qua, không ngừng có thi thể đổ xuống. Phan Ngọc Thành bọn người cũng là đại khai sát giới. Trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra, hiện trường loạn cả một đoàn. Hoảng sợ tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết vang vọng một mảnh. Những cái kia không có biến hóa người dọa điên, bốn phía tán loạn, có người dọa đến chui vào dưới đáy bàn, có người dọa đến tay chân cứng nhắc, ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Đều đến bổn vương bên người đến. Linh thần hô to. Linh thần lời nói lúc này đối với bọn hắn đến nói chính là tin mừng. Những cái kia không có biến hóa người, lộn nào chạy đến linh thần bên người tìm kiếm che chở. Những cái kia phát cuồng tín đồ, phát ra như dã thú gào thét, dữ tợn đáng sợ. Hai cái tín đồ, đúng là hướng linh thần bọn tới. Tránh ở bên người linh thần thương nhân, dọa đến hồn cũng phi. Canh giữ ở linh thần bên người hai cái linh an quân đội xông mà ra, trong tay thép vân tay thuận thế ném ra. Theo hai tiếng trầm đủ, hai cái hung tàn tín đồ đầu trực tiếp vỡ vụn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Những tín đồ này một khi phát cuồng, lực lớn vô cùng, khát máu tàn nhẫn, trong đầu chỉ có giết chóc. Nhưng tại Phan Ngọc Thành bọn hắn cao thủ như vậy trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Huống hồ còn có một cái võ học số một đạm đài thanh nguyện hỗ trợ, cơ hồ không dùng bao nhiêu thời gian, hiện trường phát cuồng tín đồ đều bị chạm, không một người sống. Trên mặt đất mấy chục cỗ thi thể, tử trạng thảm thiết, mùi máu tươi gây mũi, khiến người nghe ngóng buồn nôn. Linh thần nhìn lướt qua chung quanh những cái kia chưa tỉnh hồn thương nhân, như bị kinh hãi chi cút, run rẩy không ngừng. Mọi người đừng sợ, có bổn vương tại, bảo đảm chư vị bình yên vô sự. Đa tạ vương gia. Đám người run rẩy tạ ơn. Là bổn vương mở tiệc chiêu đãi các ngươi, đương nhiên phải bảo đảm các ngươi chu toàn. Linh thần nói, ánh mắt rơi xuống những thi thể này trên thân, cười lạnh nói, đều là có mặt mũi nhân vật, lại bởi vì gia nhập tà giáo, chết được như thế không thể diện. Chư vị làm lấy đó mà làm gương a. Chương 704, tranh nhau quên tiền. Chương 704, tranh nhau quên tiền. Sống sót thương nhân chưa tỉnh hồn, lại ánh mắt phức tạp. Đều là thanh thành người, phần lớn giữa lẫn nhau đều biết, cũng có đã từng sinh ý đồng bạn. Bây giờ lại chết thê thảm như thế, không có chút nào thể diện có thể nói. Không cần linh thần phân phó, Phan Ngọc Thành đã an bài binh sĩ bắt đầu thanh lý hiện trường. Linh thần nhìn xem thi thể trên đất, mặt trầm như nước. Bổn vương từng nói qua, gia nhập tà giáo hay là bao che tà giáo đầu người, nghiêm trị không tha. Ngưu An Quốc có mặt tướng. Linh thần chỉ thi thể trên đất, trầm giọng nói, những người này toàn bộ xét nhà. Nam Đinh Lưu Vong, nữ quyến xung nhập giáo phương sở. Mặt tướng tuân mệnh. Ngưu An Quốc lĩnh mệnh mà đi. Sống sót thương nhân nhao nhao thở dài, những người này khi còn sống không có chỗ nào mà không phải là gia thế hiển hách, lại bởi vì gia nhập tà giáo, sau khi chết rơi cái cửa nát nhà tan hạ tràng. Linh thần xoa xoa mi tâm, thật sâu thở dài. Hắn nhìn xem hướng bên người những này chưa tỉnh hồn thương nhân, quan tâm nói, tất cả mọi người không có sao chứ? Đám người rối rít nói tạ, cảm tạ linh thần che chở tri ân. Linh thần lắc đầu thở dài, Thanh Châu đại hài, bách tính đói khổ lạnh lẽo, mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết. Bổn vương tim như bị dao cắt. Những cái đáng chết này đồ vật, không những làm giàu bất nhân, ngược lại gia nhập tà giáo, làm hại Thanh Châu, quả thực xuất sinh không bằng. Bổn vương có hai câu nói muốn tặng cho chư vị. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tế thiên hạ, những người này hạ chẳng, chư vị muốn lấy đó mà làm gương. Linh thần dừng một chút, tiếp tục nói, những người này danh tự sẽ xuất hiện tại Thanh Châu chí bên trên, bị người phỉ nhổ, để tiếng xấu muôn đời. Con cháu của bọn họ hậu đại, nam linh đời đời vì nô, nữ quyến đời đời làm kỹ nữ. Sống sót thương nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Chợt, linh thần lời nói xoay chuyển, đương nhiên, trước đó những cái kia quên lương quên áo người cũng sẽ xuất hiện tại Thanh Châu chí bên trên, được người tôn kính, lưu danh bách thế. Con cháu của bọn họ hậu đại lên kinh đi thì, bổn vương chắc chắn chiếu cố một hai. Những thương nhân này đều là nhân tình, hai mặt nhìn nhau, nghe ra linh thần ý ở ngoài lời. Linh thần lại là thở dài một tiếng, bổn vương trải qua gian khổ, theo cao lực quốc trở về than đá và bông vải, cùng bài bố. Cái này than đá bổn vương nguyện tự móc tiền túi, tiện nghi bán cho bách tính. Nhưng bổn vương một người năng lực trung quy có hạn, liền xem như móc sạch vô liếng, những cái kia vải bố cùng bông vải, bách tính còn là mua không nổi. Sâu đến bổn vương ăn không biết vị, đêm khó ngủ. Thật hy vọng có người có thể thân xuất biệt thủ, giúp bổn vương giải quyết khó khăn, giúp đỡ Thanh Châu chịu khổ bách tính. Các thương nhân ánh mắt lấp lóe, lời này đều nói đến mức này, hôm nay không ra điểm huyết sợ là không được. Một cái áo gấm thương nhân tiến lên, cúi người cúi đầu, cung kính nói, vương gia, thảo dân trong nhà dù không giàu có, nhưng cũng nguyện trợ vương gia một chút sức lực. Thảo dân nguyện quên bạc dòng trăm lượng, trợ giúp Thanh Châu chịu khổ bách tính. Linh thần có chút kích động hỏi, người tên là gì? Thảo dân Tạ Thuận. Tên rất hay, bổn vương chúc ngươi về sau xuôi gió xuôi nước, vạn sự trôi chảy. Linh thần nói xong, nhìn về phía Phan Ngọc Thành, lão Phan, đi đem Thanh Châu sử quan tìm cho ta đến. Vâng. Phan Ngọc Thành lĩnh mệnh mà đi. Không đến nửa khắc đồng hồ công phu, Phan Ngọc Thành mang một cái thân hình gầy gò lao giả trở về. Hạ quan Thanh Châu chí biên soạn quan, tham kiến vương gia. Ngươi tới thật đúng lúc. Linh thần chỉ Tạ Thuận, vị này đại thiện nhân gọi Tạ Thuận, khẳng khái rút tiền, quyên bạc dòng trăm lượng, trợ Thanh Châu bách tính vượt qua cửa hải khó. Ngươi nhất định phải tại Thanh Châu chí bên trên nổi bật ghi lại một bút. Ở đây thương nhân lặng lẽ bĩu môi, cái gì gọi là ngươi tới thật đúng lúc? Người này rõ ràng vẫn chờ dưới lầu. Thanh Châu sử quan túi người, cung kính nói, hạ quan tuân mệnh. Ở đây thương nhân ánh mắt tỏa ánh sáng, xem ra thực sẽ ghi chép tại Thanh Châu chí bên trên. Trước đó coi là Ninh thần chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới vậy mà là thật. Nếu có thể tại Thanh Châu chí bên trên lưu kỳ danh, đây tuyệt đối là làm dạng dỡ tổ tông một sự kiện. Mà lại Thanh Châu chí sẽ đời đời kiếp kiếp truyền xuống, hậu nhân lật xem Thanh Châu chí, nhìn thấy tên của bọn hắn, khẳng định sẽ các loại khen thưởng. Đây thật là lưu danh bách thế, ai những thương nhân này đều là vô lợi không dậy sớm. Quên ít bạc liền có thể lưu danh bách thế, loại chuyện tốt này đi chỗ nào tìm đi. Một cái thương nhân đứng ra, vương gia, thảo dân cũng nguyện quên bạc dòng trăm lượng. Linh thần nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Một cái khác thương nhân đứng ra, vương gia, thảo dân nguyện quên bạc dòng 200 lượng. Ninh Thần chỉ vào hắn đối với Thanh Châu sự quan nói, vị này đại thiện nhân danh tự nhất định phải ghi tạc Thanh Châu chí bên trên. Vừa rồi nói quên bạc dòng 100 lượng thương nhân có chút xấu hổ. Ý thức được Ninh Thần không để ý hắn, là chê hắn quên ít. Hắn cắn răng một cái, nói, vương gia, thảo dân nguyện quên bạc dòng 500 lượng. Ninh Thần lập tức cười rạng rỡ, đối với Thanh Châu sự quan nói, mau đưa vị này đại thiện nhân danh tự nhớ kỹ, nhất định phải nổi bật nhớ một bút, đây chính là hậu nhân học tập tấm gương a. Sử quan gật đầu, cung kính nói, vâng. Những người khác rõ ràng, quên so sánh với một người thiếu, cũng không xứng xuất hiện tại Thanh Châu chí bên trên. Vương gia, thảo dân nguyện quên 600 lượng. Tốt tốt tốt, nhanh nhớ kỹ. Vương gia, thảo dân nguyện quên 800 lượng. Vương gia, thảo dân nguyện quên 1000 lượng. Thật tốt quên tiền, biến thành ganh đua so sánh đại hội. Mà đây chính là Ninh Thần muốn. Những gian thương này, vô lợi không dậy sớm. Đã bọn hắn muốn tên, kia liền cho bọn hắn. Ninh Thần đối với Thanh Châu sự có nói, quay đầu đem chư vị đại thiện nhân danh tự sao chép một phần cho bổn vương. Bổn vương muốn gián tiếp báo cáo, toàn thành khen ngợi. Nghe xong còn muốn toàn thành khen ngợi, quên tiền số lượng lập tức tăng gọn. Những người này đều lên đầu, ai muốn quên mấy trăm lượng sẽ bị mọi người khinh bỉ. Mấy trăm lượng ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Hiện tại mọi người há miệng chính là mấy ngàn lượng. Chờ tất cả mọi người quên xong, Thanh Châu sử quan thủ đoạn đều viết chua. Ninh Thần thô sơ giản lược đoán chừng một chút, lần này quên tiền sẽ không ít hơn 7, 8 vạn 2, cụ thể mức còn không có thống kê. Bổn vương đời Thanh Châu chăm họ tạ qua chư vị. Chư vị đại ân đại đức, Thanh Châu bách tính chắc chắn ghi khắc ngũ tạng, vinh thế không quên. Cái này trời đông giá rét, thời gian cũng không còn sớm, mọi người sớm một chút về đi. Chờ bách tính vượt qua cửa ải khó, bổn vương nhất định xếp đặt tiến hội, mở tiệc chiêu đãi chư vị. Đạm Đài Thanh Nguyệt ghé mắt nhìn xem Ninh Thần, trong lòng nhịn không được oán thầm, thật hèn hạ, dùng người hướng phía trước, không cần người hướng về sau. Ninh Thần lời này ý tứ chính là, các ngươi tạm thời không dùng, chân chu xéo đi. Những thương nhân này, một miếng cơm không ăn, còn quên một số lớn bạc. Các thương nhân ngao ngao hành lễ, sau đó cáo từ rời đi. Ninh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, hết thảy quên bao nhiêu bạc? Phan Ngọc Thành tính toán một cái, nói, hết thảy 12 vạn 1300 lượng. Ninh Thần khoẹt miệng khẽ nhếch, so hắn tưởng tượng muốn nhiều, nhịn không được vừa cười vừa nói, có khoản này bạc, Thanh Châu bách tính nhất định có thể bình an vượt qua cái này trời đông. Đi thôi, trở về, còn có một đống lớn chuyện bận rộn. Hắn đến gián tiếp báo cáo, thông báo bách tính có thể tới lĩnh vải bố cùng đông vải, còn phải lại viết một tấm báo cáo, toàn thành khen ngợi những thương nhân kia biểu thiện. Chương 705, từng bước tính toán chương 705, từng bước tính toán những người kia danh tự, thật sẽ xuất hiện tại Thanh Châu chí phía trên sao? Trên đường trở về, Đạm Đài Thanh Nguyệt nhịn không được hỏi. Linh Thần cười cười, đương nhiên sẽ. Bất quá tên của ta sẽ xuất hiện tại phía trước nhất. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, Thanh Châu đại thai, Trấn Quốc Vương không chối từ khổ cực, vạn dặm cứu trợ thiên hai, bách tính đói khổ lạnh lẽo, lại có tà giáo quấy phá, ngoại ưu nội hoạn, Trấn Quốc Vương bày mưu nghị kế, đánh xa Cao An thành, gần diệt Thiên Thần giáo, dốc hết toàn lực giúp Thanh Châu bách tính vượt qua cửa ải khó. Những thương nhân kia danh tự bị xách một bút, nhưng thế nhân chỉ nhớ rõ đệ nhất, ai sẽ quan tâm thứ hai thứ ba là ai? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, đã ngươi muốn lưu danh sử xanh, vì sao không trực tiếp đem những cái kia vật tư miễn phí cấp cho bách tính? Dạng này chẳng phải là càng có thể chiếm được mỹ danh? Linh Thần nhìn nàng một cái, cười nói, không thể để cho bách tính dưỡng thành không làm mà hưởng quen thuộc, quá mức dễ dàng đổ vật đến tay, thường thường sẽ không bị chân quý. Bổn vương không tiếc hạ mình mở tiệc chiêu đãi Thanh Châu thương nhân, thỉnh cầu bọn hắn vì bách tính quyên tiền, kết quả tao ngộ tà giáo giáo đồ tập kích, máu nhuộm vận may lâu. Phải làm cho bách tính biết, bọn hắn cầm tới vải bố cùng đông vải, là bổn vương dùng mệnh đổi lấy. Đạm Đài Thanh Nguyệt chân mày cao lại, ngươi thật đáng sợ, từng bước tính toán. Linh Thần a một tiếng, bổn vương đánh xa Cao An thành là thật sao? Vì bách tính lưu phúc cũng không giả a. Khổ cực như thế, bác điểm mỹ danh không quá phận a. Đạm Đài Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi liền không sợ những thương nhân kia không quên tiền? Linh Thần nhún nhún vai, chỉ cần tiến vào vận may lâu, quên cũng phải quên, không quên cũng phải quên. Quên, bọn hắn chính là đại thiện nhân. Không quên, bổn vương liền đem bọn hắn phiến. Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi thật giống như rất đồng tình những thương nhân kia a. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, chỉ cần là bị ngươi tính toán người, ta đều rất đồng tình. Không có lý do. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ta nhìn ngươi đừng têu thánh nữ, gọi thánh mẫu a. Đạm Đài Thanh Nguyệt, ta nhìn ngươi mẹ hắn chính là thèm chơi. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi càng ngày càng băng lãnh, ngón tay cái nhẹ nhàng bắn ra, trường kiếm ra khỏi vỏ ba tấc, hàn mang lấp lóe. Phan Ngọc Thành ánh mắt co rụt lại, thần sắc đề phòng. Linh Thần ánh mắt trầm xuống, cất bước đi tới Đạm Đài Thanh Nguyệt trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, muốn giết ta. Ta biết ngươi đem Tây Lương thất bại đều do đến trên đầu ta. Vậy ta nói cho ngươi, Tây Lương thất bại không phải lỗi của ta, chỉ có thể trách các ngươi vô năng. Linh Thần chậm rãi giơ tay lên, vươn hướng Đạm Đài Thanh Nguyệt mặt. Đạm Đài Thanh Nguyệt vô ý thức trốn về sau. Ngươi nếu dám tránh, Huyền Vũ thành Tây Lương nô lệ liền sẽ chết một nhóm lớn. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngơ ngẩn. Linh Thần một thanh nắm gương mặt của nàng, năm ngón tay phát lực, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Hắn gần từng chữ nói, về sau còn dám đối với ta rút kiếm, ta cam đoan Tây Lương sẽ diệt quốc. Ngươi như còn dám đối với ta toát ra sát cơ, ta sẽ không chút do dự giết ngươi. Dung mạo ngươi tuy đẹp, nhưng nữ nhân bên cạnh ta đều không kém ngươi, ngươi duy nhất có thể để cho bổn vương nhìn chúng chính là cái này thân võ học. Lưu ngươi ở bên người, là vì để ngươi bảo hộ ta, nếu ngươi kiếm dám đối với ta, ngươi cũng liền không dùng. Dứt lời, Linh Thần chậm rãi buông tay ra, xoay người rời đi. Nữ nhân này tâm cao khí ngạo, nếu không đưa nàng tiêu ngạo đánh nát, nàng đĩnh viễn không phân rõ lớn nhỏ vương. Đạm Đài Thanh Nguyệt kinh ngạc nhìn Linh Thần bóng lưng, nước mắt tại hốc mắt đỏ quanh. Nàng là Tây Lương thánh nữ, thân phận tôn quý, càng là võ học số 1, được người kính ngưỡng, bao lâu bị người như thế đối đãi qua. Nàng rất tức giận, cũng rất bị khuất, trong lòng càng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Thất thần làm gì? Đuổi theo. Linh thần thanh âm từ phía trước chuyển đến. Đạm Đài Thanh Nguyệt quay đầu lau khô nước mắt, thần sắc lại khôi phục dị vãng băng lãnh, yên lặng đi theo. Trở lại phủ nha. Linh thần đi tới thư phòng. Tiểu Đạm Tử, mài mực. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặt lạnh lấy tiến lên, thay Linh thần mài mực. Linh thần nâng bút, vung bút viết nhanh. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt tràn ngập ghét bỏ, nàng lại phát hiện Linh thần một cái khuyết điểm, người này trừ âm hiểm xấu bụng, tâm ngoan thủ lạn, chữ còn đặc biệt xấu. Linh thần viết hai tấm báo cáo, một tấm là thông báo bách tính ngày mai có thể lĩnh vải bố cùng đông vải, một tờ khác là khen ngợi những thương nhân kia biểu thiện. Viết xong về sau, Linh thần cầm lên nhìn một chút, hài lòng gật đầu. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhịn không được hỏi, ngươi không phải muốn bắt tên sao? Vì sao đối với ngươi vận may lâu gặp nạn sự tình không nhắc tới một lời? Linh thần đầy vẻ khinh bỉ, loại sự tình này muốn để người khác nói, nào có trần trụi hướng trên mặt mình tiếp vàng. Đêm nay gặp nạn sự tình, không cần ta nói, hiện trường nhiều như vậy tướng sĩ, bọn hắn sẽ thay ta dương danh. Chợt, Linh thần gọi tới Phan Ngọc Thành, để hắn trong đêm đem báo cáo dán ra đi. Linh thần a một ngụm nhiệt khí, trà sát tay, tiểu đạm tử, ngươi lạnh không? Đạm Đài Thanh Nguyệt ngơ ngác một chút, khẽ gật đầu. Linh thần cười nói, ta cũng lạnh. Muốn không ban đêm hai ta chen, báo đoàn sưởi ấm. Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, ta không lạnh. Linh thần nói, kỳ thật ta cũng không phải rất lạnh, mấu chốt là sợ hãi. Lão Phan đi tiếp báo cáo, không ai bảo hộ ta, ngươi đến tiếp thân bảo hộ ta. Đạm Đài Thanh Nguyệt chỉ giữ trầm mặc. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Đạm Đài Thanh Nguyệt trực tiếp quay người rời đi. Linh thần nhún nhún vai, không đáp ứng được rồi, lão tử chính mình ngủ. Hôm sau, sáng sớm, Phan Ngọc Thành bưng một bát cháo nóng đi vào Linh thần gian phòng. Linh thần theo trong chăn thò đầu ra, tiếp nhận chén cháo, ghé vào bên giường miệng nhỏ lắm điều. Bách tính đều thông báo tới rồi sao? Phan Ngọc Thành gật đầu, thông báo đến, vừa rồi ta hỏi một chút, Nưu tướng quân đã tại dẫn người phái run lên bố cùng đông bài. Linh thần khẽ gật đầu. Đúng rồi, Lương đại nhân có tin tức sao? Phan Ngọc Thành khẽ lắc đầu, tạm thời còn không có. Linh thần khẽ nhíu mày, trong lòng nổi lên nói thầm, sẽ không phải là xảy ra chuyện a? Lương An Chí dạng này bị quan tốt, Linh thần còn là rất kính trọng. Có Ninh An quân bảo hộ, sẽ không có sự tình. Hiện tại lương thực cùng sưởi ấm vấn đề tạm thời đều giải quyết, hiện tại chính là ở vấn đề. Bách tính phòng ốc đều bị tuyết lớn áp sập. Tu chỉnh phòng ốc cần vật liệu gỗ, nhưng Thanh Châu trong ngoài thành cây cối đều bị bách tính dùng cho sưởi ấm đốt rủi. Lão Phan, ngươi đi làm sự kiện. Ngươi phái một số người đi Trương Châu, giá cao thu mua vật liệu gỗ, nhưng không muốn thật thu. Muốn để Trương Châu thương nhân biết Thanh Châu hiện tại gấp thiếu vật liệu gỗ giá cả căn bọn, đã vượt qua giá thị trường ít nhất gấp 10, mà lại giá cả còn tại trướng. Phan Ngọc Thành suy tư một chút liền hiểu rõ ra, ngươi nghĩ lừa gạt Trương Châu thương nhân vận vật liệu gỗ đến Thanh Châu. Năm ngoái Vân Châu lũ lụt, Linh Thần liền dùng qua chiêu này. Linh Thần trợn mắt chừng một cái gì gọi là lừa gạt ta? Đại lượng vật liệu gỗ vận đến Thanh Châu, giá cả tự nhiên sẽ rơi xuống. Bọn hắn nếu không muốn bán, lại kéo trở về. Phan Ngọc Thành khỏe miệng có chút co lại, xa như vậy đường vận đến, lại trở về đi. Những thương nhân kia không may chết. Tốt, ta cái này liền an bài người đi Trương Châu. Chờ một chút. Linh Thần gọi hắn lại, đưa trong tay cái chén không đưa cho hắn, lại cho ta đến một bát. Chương 706, Tử Tô đến Thanh Châu. Chương 706, Tử Tô đến Thanh Châu. Nhoáng một cái hơn 10 ngày đi qua. Từ đầu đến cuối không có Lương An Chí tin tức. Linh Thần tâm linh lo lắng bất an, nhưng lại không dám tùy tiện phái người đi tìm hiểu. Vạn nhất Lương An Chí chỉ là bị nhìn chằm chằm gấp, không cách nào đem tin tức chuyển tới, lại chờ đợi thời cơ thích hợp. Hắn tùy tiện phái người tìm hiểu, ngược lại sẽ hại Lương An Chí. Bất quá cũng có tin tức tốt, hôm qua Cao Lực Quốc Thái tử lại phái người đưa tới một nhóm than đá và bông vải, cùng bài bố. Cái này Kim Đông Hành ngược lại là cái nhân vật, vẻn vẹn hết lòng tuân thủ hứa hẹn điểm này, đã làm cho cái giao. Ngày này, Linh Thần ngay tại ngồi tại chậu than bên cạnh suy nghĩ Thiên Thần giáo sự tình. Cửa bị người đột nhiên đẩy ra, Hàn Phong cuốn vào. Linh Thần dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi cứng đờ. Chợt, đang nhảy dựng lên. Người tiến vào bọc lấy áo khoác, gương mặt xinh đẹp cong đến đỏ bừng, cười nói tự nhiên mà nhìn xem hắn. "Lão bà." Linh Thần chạy tới, chăm chú ôm đối phương. "Không thể gọi bậy." Thử Tô ôm Linh Thần eo, cười trách cứ. Bởi vì chỉ có chính thê mới có tư cách được xưng là lão bà hoặc nương tử, nàng một cái tiếp, bị gọi lão bà, thuộc về đi quá giới hạn. Linh Thần cũng mặc kệ những này, trên đường đông lạnh xấu a. Nói, nắm Thử Tô tay đi tới chỗ thằng trước. Ngay vào lúc này, mấy thân ảnh chạy vào. Cao Tử Bình, Trần Trung, còn có lục sứ Kim Y Mạnh Kiên Bạch. Tham kiến bước ra. Linh Thần cười nói, không cần đa lễ, mau tới đây sưởi ấm. Mấy người vây quanh. Cao Tử Bình nói, tiếp vào ngươi sổ gấp, bệ hạ liền lệnh chúng ta hộ tống Tử Tô cô nương đến Thanh Châu. Dọc theo con đường này quá khó đi, không có chậm trễ sự tình a. Linh Thần lắc đầu, các ngươi tới so ta dự đoán phải nhanh, ta nghĩ đến các ngươi còn có mấy ngày. Linh Thần biết Thiên Thần giáo về sau, liền cho kinh thành đưa tin tức. Những cái kia tín đồ phần lớn đều là bất tính, Linh Thần để Tử Tô đến Thanh Châu, chính là muốn để Tử Tô nhìn xem, có thể hay không giải hết những cái kia tín đồ trên thân cuốn thuốc. Trên đường không có gặp được phiền toái gì a? Trần Trung cười nói, chúng ta không có gặp được phiền phức, nhưng là cảnh tử ý liền thảm. Linh Thần giật mình, lão cảnh làm sao rồi? Vậy hạ biết Thiên Thần giáo tình huống về sau, đem cảnh tử ý triệu tiến cung, tốt dừng lại trách cứ. Thiên Thần giáo làm loạn, giám sát sợ vậy mà một chút tin tức đều không được đến. Linh Thần cũng tại kỳ quái chuyện này. Theo đạo lý Thiên Thần giáo chuyện lớn như vậy, giám sát sở tại Thanh Châu mật thám sớm nên đem tin tức truyền đến giám sát sở mới đúng, nhưng giám sát sở một chút tin tức đều chưa lấy được. Hoặc là giám sát sở mật thám xảy ra ngoài ý muốn, bị đông cứng chết rồi. Hoặc là giám sát sở mật thám cũng thành thiên thần giáo tín đồ. Linh thần đem thiên thần giáo tín đồ phát cuồng lúc tình huống nói rõ chi tiết một lần. Tử Tô, lão mạnh, các ngươi nhưng có giải quyết chi pháp? Tử Tô nói, chúng ta phải nhìn thấy những cái kia phát cuồng tín đồ tài năng có kết luận. Mạnh Kiên Bạch gật đầu. Cái này đơn giản. Linh thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, lão Phùng, ngươi mang một số người đi bắt mấy cái tín đồ trở về. Phùng Kỳ Chính, làm sao bắt? Lời vô ích, lát chúng a. Trong thành khẳng định còn có thiên thần giáo tín đồ. Phùng Kỳ Chính gật đầu, tốt, ta cái này liền đi. Linh thần nói, lão Phan, mọi người khẳng định đều nói chết. Để ngươi chuẩn bị yến. Tử Tô nói, đơn giản ăn chút là được. Thanh Châu đại hài, bách tính thiêu ăn thiếu mặc, chúng ta cũng giúp không được cái khác bận điệu. Có thể tiết kiệm điểm là điểm. Linh thần cười nói, yên tâm đi, áo cơm sự tình ta đã giải quyết. Giải quyết rồi. Linh thần gật đầu, ta đi một chuyến cao lực quốc cao an hành, lấy tình động hiểu chi lấy lý. Cao lực quốc thái tử đáp ứng vô điều kiện cho Thanh Châu cung cấp than đá, vải bố cùng đông vải. Cao Tử Bình bọn người há to miệng. Trần Trung cả kinh nói, ngươi đem Cao An Thành đánh xuống rồi. Linh thần cười gật đầu. Cao Tử Bình cả kinh nói, nghe nói bệ hạ đã truyền tin cho Cao Lực Quốc quốc quân, hy vọng bọn hắn có thể thân xuất biệt thủ. Không nghĩ tới ngươi đã đem Cao An Thành cho đánh xuống. Linh thần cười nói, không kịp, tin tức truyền đến kinh thành đến một tháng, lại truyền đến Cao Lực Quốc quốc đô. Đến lúc đó Thanh Châu bách tính đã sớm chết đói. Tử Tô một mặt sùng bái nhìn xem Linh thần, trong lòng tự đủ chồng của ta thật lợi hại. Lúc chạm vào tối, Phùng Kỳ Chính trở về, bắt được, bắt ba cái. Phùng Kỳ Chính một đường đi, một đường lắc chuông, kết quả thật đúng là gặp được bị tiếng chuông kích thích mà phát cuồng tín đồ. Không chỉ ba cái, mà là 10 cái. Bắt ba cái sống, còn lại đều bị giám sát sở ngân y giết. Lần này không chỉ Cao Tử Bình bọn người đến đây, bọn hắn đến thời điểm còn mang 30 tên ngân y để mọi người đi tới phủ nha đại lao. Ba cái tín đồ liền bị giam ở trong này. Lúc này, ba người này đã khôi phục bình thường. Ba người một mặt hoảng sợ. Thử Tô nói, lát chuông. Phùng Kỳ Chính lên tiếng, cầm ra linh đang giao có tiết tấu đung đưa. Ba cái kia nguyên bản một mặt hoảng sợ tín đồ, ngũ quan dần dần trở nên dữ tợn, hai con ngươi tinh hồng, trên mặt máu gân nổi lên, trong miệng phát ra như dã thú gào thét, cách cửa nhà lao ý đồ công kích linh thần bọn người. Mạnh Kiên Bạch nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, những người này theo phát cuồng đến khôi phục lại bình tĩnh, cần bao lâu thời gian? Phùng Kỳ Chính suy tư một chút, nói, theo ta bắt được bọn hắn tính lên, đến bây giờ đại khái hơn một canh giờ. Tử Tô hỏi tiếp, đã cái này tiếng chuông có thể để cho bọn hắn phát cuồng, cái kia cũng hẳn là có thể để cho bọn hắn an tĩnh lại à? Phùng Kỳ Chính lắc đầu, không thể, chỉ có thể chờ đợi chính bọn hắn yên tĩnh. Hắn thẩm vấn qua Triệu Hồng Nghĩa, những tín đồ này phát cuồng về sau, chỉ có thể chờ đợi chính bọn hắn khôi phục. Mạnh Kiên Bạch nhìn chằm chằm phát cuồng tín đồ, đột nhiên nói, cái này tựa như là chúng địch trần tán triệu chứng. Mạnh Kiên Bạch đối với những này kỳ thái quái bệnh nghiên cứu rất sâu, đây cũng là Ninh Thần gọi hắn đến Thanh Châu nguyên nhân. Tử Tô giật mình, tiền bối nói thế nhưng là dẫn đến Chu Quốc diệt quốc địch trần tán. Mạnh Kiên Bạch khẽ gật đầu, Tử Tô cô nương cũng biết địch trần tán. Tử Tô nói, ta nghe sư phụ ta nói qua. Ninh Thần tò mò hỏi, cái gì địch trần tán? Tử Tô nói, mấy trăm năm trước có một cái tiểu quốc, tên là Chu Quốc, quốc quân hoạn có đau đầu chứng bệnh, đi thăm danh ý nhưng không thấy hiệu. Về sau có người dâng lên địch trần tán. Nghe đồn địch trần tán chính là thần dược, có tịnh hóa huyết mạch, phạt mao tẩy thủy, thoát thai hoán cốt kỳ hiệu. Chu Quốc quốc quân phục dụng địch trần tán về sau, đau đầu chứng bệnh đích xác có chuyển biến tốt. Về sau, cái này địch trần tán bị phát triển ra đến, bách tính cũng bắt đầu phục dụng, nhưng theo thời gian chuyển rời, địch trần tán tác dụng phụ hiện ra, đó chính là sẽ để cho người mất lý trí, trở nên tàn nhẫn cắt máu. Cái này dẫn đến Chu Quốc lâm vào nội loạn, phục địch trần tán người, phụ tử huynh đệ không quen biết, trong đầu chỉ có giết chóc. Thời gian dần qua, Chu Quốc liền theo trong lịch sử biến mất. Linh thần đối với những này không phải cảm thấy rất hứng thú, hắn hỏi, nếu như những tín đồ này phục dụng chính là địch trần tán, nhưng có giải dược? Tử Tô nói, sư phụ ta ngược lại là lưu lại một cái đơn thuốc, có thể giải địch trần tán tác dụng phụ, chẳng qua trước mắt chỉ là suy đoán, chúng ta đến xác nhận bọn hắn phục dụng có phải hay không địch trần tán. Còn có một chút, theo ghi chép, địch trần tán tác dụng phụ cần thời gian rất lâu mới có thể hiện hiện ra, những người này trong thời gian ngắn liền có thể phát cuồng, liền xem như địch trần tán, đó cũng là cải tiến qua. Linh Lang yên tâm, ta cùng Mạnh Tiền Bối nhất định sẽ tìm ra giải quyết chi pháp. Các ngươi đều đi về trước đi, nơi này giao cho ta cùng Mạnh Tiền Bối. Chương 707, đưa tin chương 707, đưa tin vậy ngươi cùng lão Mạnh phải cẩn thận nhiều hơn. Những này phát cuồng tín đồ lục thân không nhận. Linh thần không yên lòng căn dặn. Tử Tô cùng Mạnh Kiên Bạch gật đầu. Linh thần còn muốn nói điều gì? Một cái Ninh An quân binh sĩ chạy tới, khởi bẩm vương gia, bên ngoài có một người cầu kiến, nói là có rất trọng yếu sự tình gặp mặt vương gia. Linh thần vô ý thức hỏi, người nào? Về vương gia, xem bộ dáng là cái phổ thông máy tính. Linh thần suy tư một lát, giống như là nghĩ đến cái gì, lần nữa căn dặn Tử Tô phải cẩn thận, sau đó bước nhanh rời đi địa lao. Phủ nha đại đường, Linh thần nhìn thấy muốn gặp hắn người. Người này gầy trơ cả xương, quần áo đơn bạc, còn đến xanh cả mặt. Thông báo Ninh An quân binh sĩ nói, vị này chính là Trần Quốc Vương. Cái sau đội vàng quỳ xuống, thảo dân cho vương gia dập đầu. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Chờ đối phương tạ ơn đứng lên, Ninh thần đánh giá đối phương, ngươi tìm bổn vương có chuyện gì? Cái sau một mặt sợ hãi nhìn xem Ninh thần, ngài thật là Trần Quốc Vương. Ninh thần bị chọc cười, vâng, dưới gầm trời này chỉ sợ còn không có người dám giả mạo bổn vương. Ngươi có chuyện gì nói thẳng. Cái sau do dự một chút, nhấc lên góc áo, tìm đòi một hồi, sau đó từ đó lấy ra một phong cuốn lên tờ giấy. Đây là một vị quân gia cho thảo dân, hắn nói hắn là Ninh An quân, vương gia nhìn liền sẽ rõ ràng, để ta nhất định phải đem tờ giấy đưa đến vương gia trong tay. Ninh Thần trong lòng giật mình, vội vàng lấy ra tờ giấy mở ra xem, ánh mắt có chút co rụt lại. Cái này trên tờ giấy chỉ có chút ít mấy cái chữ, đội thu huyện, Hắc Hùng Sơn, hơn ngàn người. Đây là Lương An Chí thân bút. Ninh Thần gặp qua Lương An Chí mà bảo, không có sai. Xem ra Thiên Thần giáo người liền giấu tại đội thu huyện Hắc Hùng Sơn, tín đồ đại khái có hơn 1000 người. Ninh Thần nhìn về phía đưa tin người, nói, đem tin giao cho ngươi người ở nơi nào? Hắn bị thương, cánh tay cùng chân đều đứt mất, ngay tại thảo dân trong nhà dưỡng thương. Ninh Thần nheo mắt lại hỏi thăm, ngươi là đội thu huyện người?
Vâng.
Ninh Thần quay đầu nhìn về phía Phan Ngọc Thành, lão Phan, ngươi đi thông báo Ngưu An Quốc, để hắn lập tức tập kết 5,000 binh mã tại cửa thành phía tây bên ngoài chờ ta.
Tốt, ta cái này liền đi.
Phan Ngọc Thành lĩnh mệnh mà đi. Tiểu Đạm Tử, ngươi đi địa lao bảo hộ Tử Tô cùng Mạnh Kiên Bạch. Đạm Đài Thanh Nguyệt không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Lao Cao, Lao Trần, các ngươi dẫn đầu 30 tên Mân Y Lệ lưu tại phủ nhà.
Cao Tử Bình cùng Trần Trung Đồng nói, vâng.
Linh Thần ánh mắt rơi xuống đưa tin trên thân người, ngươi tên là gì?
Thảo dân gọi Lưu Đại Xuân.
Ngươi đối với Hắc Hùng Sơn quen thuộc sao?
Quen thuộc, thảo dân lâu dài ở trên Hắc Hùng Sơn hái thuốc.
Linh Thần phân phó Phùng Kỳ Chính, lát chung.
Phùng Kỳ Chính cầm ra linh đan, có tiết tấu đung đưa.
Lưu Đại Xuân không có phản ứng chút nào.
Linh Thần nói, tốt.
Lão Phùng, ngươi đi giúp hắn lấy một kiện áo đông đến.
Nói xong, để Lưu Đại Xuân cùng hắn đi.
Đi tới thư phòng, Linh Thần ở trên địa đồ tìm tới bội thu huyện Hắc Hùng Sơn. Hắn một bên nghiên cứu bản đồ, vừa nói, Lưu Đại Xuân, cùng bổn vương nói một chút Hắc Hùng Sơn.
Lưu Đại Xuân ấp úng nửa ngày, một câu đầy đủ đều không nói ra.
Linh Thần nhìn về phía hắn, làm sao rồi?
Ngươi không phải rất quen thuộc Hắc Hùng Sơn sao?
Thảo dân.
Thảo dân không biết nói thế nào.
Linh Thần bật cười, hỏi, Hắc Hùng Sơn cao bao nhiêu?
Lưu Đại Xuân nghĩ nghĩ, rất cao.
Linh Thần.
Linh Thần bất đắc dĩ thở dài, lên núi có mấy đầu đường.
Trên núi nơi nào có thể giấu người?
Lưu Đại Xuân vội vàng nói, đường lên núi có rất nhiều, bất quá bây giờ tuyết lớn bao trùm, những cái kia đường nhỏ liền không có cách nào rời đi.
Giấu người lời nói, kia liền rất tốt giấu, Hắc Hùng Sơn có rất nhiều sơn động.
Linh Thần nhíu mày, rất nhiều sơn động.
Là,
ta nghe phụ thân ta nói, trước kia chiến loạn thời điểm, lão Bách Tính liền sẽ trốn vào trên núi, những hang núi kia chính là lúc ấy móc ra, bất quá bây giờ có thể giấu người không nhiều, Hắc Hùng Sơn bên trên có rất nhiều gấu chó, bọn chúng mùa đông liền tránh ở trong sơn động qua mùa đông.
Linh Thần suy tư một hồi, nơi nào sơn động nhiều nhất?
Lưu Đại Xuân nói, mặt phía nam chân núi phía dưới sơn động nhiều nhất.
Linh Thần nhìn chằm chằm bản đồ nghiên cứu một hồi, lại hỏi thêm mấy vấn đề.
Lúc này, Phùng Kỳ Chính lấy một kiện áo đông trở về,
cho hắn.
Lưu Đại Xuân tiếp nhận áo đông, kích động bịch quỷ trên mặt đất cuốn quýt giật đầu.
Có cái này áo đông, hắn liền có thể bình an vượt qua cái này trời đông.
Linh Thần lấy ra mấy lượng bạc vụn, Lưu Đại Xuân, mang bổn vương đi Hắc Hùng Sơn, những bạc này chính là của ngươi.
Lưu Đại Xuân ánh mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu.
Linh Thần Lưu Đại Xuân chờ lấy, hắn mang Phùng Kỳ Chính đi tới địa lao.
Nốt tại trong phòng giam ba cái tín đồ trên đầu riêng phần mình cắm mười mấy cây ngân châm, lúc này đã yên tĩnh trở lại.
Linh Thần nhìn về phía Tử Tô, nhưng có cái gì tiến triển?
Tử Tô gật đầu, hiện tại có thể xác định, bọn hắn chính là chúng địch Trần Tán.
Bất quá cái này địch Trần Tán trải qua cải tiến, dược hiệu rất mạnh.
Ta để người đi sát thuốc, nhìn sư phụ lưu lại đơn thuốc, có thể hay không giải bọn hắn địch Trần Tán.
Linh Thần khẽ gật đầu.
Nếu như Tử Tô đơn thuốc có thể giải địch Trần Tán, cái kia không thể tốt hơn.
Nếu như không thể, như vậy giấu ở trong Hắc Hùng Sơn cái kia hơn 1000 tín đồ, chỉ có thể xuống dưới phụng dưỡng Diêm Vương.
Hắn phái mấy cái Ninh An quân, giả trang Lương Chí An tâm phúc.
Bây giờ một sĩ binh liều chết đưa tin, Lương Chí An bên người liền thiếu đi một người, rất có thể sẽ gây nên vị kia đại thiên thần cảnh giác.
Hắn nhất định phải nhanh cứu ra Lương Chí An.
Lương Chí An đặt mình vào nguy hiểm, là cái khó được vị quan tốt, không thể để cho hắn xảy ra chuyện.
Lúc này, một cái ngân ý bưng một chén canh thuốc trở về.
Thử Tô uy trong đó một cái tín đồ ăn bảo.
Một lát sau, nổ trên đầu của hắn ngân châm.
Thử Tô nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, nói, lát chung.
Phùng Kỳ Chính rung vang linh đang.
Phục thuốc tín đồ xuất hiện dấu hiệu nổi điên,
vũ quan và mèo dữ tợn đáng sợ, nhưng vẫn chưa công kích người, chỉ là ôm đầu thống khổ gào thét.
Thử Tô để Phùng Kỳ Chính ngừng lại,
nàng khẽ lắc đầu, xem ra sư phụ lưu lại đơn thuốc có chút tác dụng, nhưng bọn hắn phục dụng địch Trần Tán trải qua cải tiến, độc tính rất mạnh.
Ta đến cải tiến sư phụ lưu lại đơn thuốc.
Linh Thần hỏi, cần bao lâu?
Thử Tô lắc đầu, cái này liền không nói được, loại sự tình này đến chậm rãi thí nghiệm, gấp không được.
Linh Thần khẽ gật đầu, kia liền từ từ sẽ đến, đừng quá vất vả.
Nói câu nói này thời điểm, Linh Thần đã ở trong lòng cho Hắc Hùng Sơn cái kia hơn 1000 tà giáo đồ phán tử hình.
Không nhận linh đang kích thích, không có phát cuồng thời điểm.
Người là thanh tỉnh.
Đã bọn hắn nguyện ý cùng Thiên Thần giáo yêu tăng trốn vào Hắc Hùng Sơn, kia liền đại biểu bọn hắn là tự nguyện, có lẽ những người này bị tẩy não. Coi như giải trên thân những người này địch Trần Tán, bọn hắn cũng không nhất định có thể tỉnh táo lại.
Người vĩnh viễn gọi không dậy một cái há mồm tiếp nước tiểu người.
Đã bọn hắn tin tưởng cái gọi là Thiên Thần, kia liền đi phụng dưỡng Thiên Thần tốt.
Chương 708, Đại Thiên Thần chương 708, Đại Thiên Thần Linh Thần đem Phùng Kỳ Chính lưu lại, để hắn phối hợp Tử Tô cùng Mạnh Kiên Bạch nghiên cứu giải dược,
bởi vì chỉ có hắn sẽ lách chung.
Linh Thần mang Lưu Đại Xuân, dẫn đầu 5,000 đại quân, còn có 30 mấy tên Linh An quân, trong đêm thẳng đến Bội Thu huyện.
Ngày thứ 2 buổi chiều mới đổi tới.
Bội Thu huyện cũng tao ngộ tuyết hai, thập thất cửu không. Linh Thần để đại quân đóng quân, người khác đi tới Lưu Đại Xuân nhà. Ba gian nhà tranh bị tuyết lớn áp sập hai gian, còn có một gian lung lay sắp đổ. Liều Chết đưa tin Linh An quân binh sĩ nằm tại phủ kín rơm rạ trên ván gỗ, trên thân đóng cũng là rơm rạ. Thân chịu trọng thương, nói khổ lạnh lẽo, người đã thoi thoát. Linh Thần lúc đến chuyên môn mang quân y liề, để quân y tranh thủ thời gian trị liệu. Tại quân y cứu chữa xuống, miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Vương gia, hắn tình huống rất nghiêm trọng, nơi này điều kiện có hạn, đến lập tức đưa về Thanh Châu trị liệu. Linh Thần khẽ gật đầu, đang muốn phân phó người đem thương binh đưa trở về, kết quả thụ thương Linh An quân binh sĩ tỉnh. Vương gia. Hắn dậy rủa lấy muốn đứng dậy. Đừng lúc đích. Linh Thần tiến lên, yên tâm, bổn vương cái này liền phái người đưa ngươi về Thanh Châu, cam đoan ngươi không có việc gì, qua trận lại có thể nhảy nhót tương mừng. Mỗi một cái Linh An quân đều là thẳng thắn cương nghị hán tử, Linh Thần nhưng không nỡ bọn hắn xảy ra chuyện. Tiểu nhân cho vương gia mất mặt, vốn nên tự mình đem thư đưa đến vương gia trên tay. Linh Thần sụ mặt, lời gì? Ngươi đã làm được rất tốt. Bổn vương trước cho ngươi nhớ một công. Đa tạ vương gia. Còn có thể chịu đựng được sao? Nếu có thể, cùng bổn vương nói một chút Hắc Hùng Sơn tình huống. Binh sĩ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sốt ruột hỏi, hôm nay số mấy rồi? Hắn một mực mê man, nhớ không rõ thời gian. Linh Thần nói, số 15. Binh sĩ thanh âm gấp rút, vương gia, nhanh đi cứu Lương đại nhân cùng các huynh đệ khác, đêm trăng tròn, cũng chính là đêm nay giờ tí, cái kia chết con lửa chọc muốn dùng bọn hắn đến tế thiên, đem bọn hắn đốt sống chết tươi. Linh Thần giật mình, bọn hắn giấu ở nơi nào? Hắc Hùng Sơn mặt phía nam chân núi xuống, có rất nhiều sơn động. Linh Thần hỏi Lưu Đại Xuân, lên núi cần bao lâu? Lưu Đại Xuân vội vàng nói, đường tuyết khó đi, đại khái cần 2 canh giờ. Bất quá thảo dân biết một đầu cần nói, đại khái một cái nửa canh giờ liền có thể đến. Linh Thần liếc mắt nhìn sát trời, hiện tại là giờ tuất, đến giờ tí vừa vặn 2 canh giờ. Lưu Đại Xuân biết một đầu gần đường, nếu như động tác nhanh, hoàn toàn tới kịp. Linh Thần phân phó người đem thụ thương Linh An quân binh sĩ đưa về Thanh Châu. Hắn dẫn đầu đại quân, từ Lưu Đại Xuân dẫn đường, thẳng đến Hắc Hùng Sơn. Trời đông giá rét, trăng sáng treo lơ lửng giữa trời. Đêm nay mặt trăng rất sáng, nhưng cũng không tròn. 15 trăng sáng 16 tròn. Hắc Hùng Sơn mặt phía nam chân núi xuống, đống lửa từ từ. Nơi này ngược lại là một chỗ địa phương tốt, đối diện là nhìn Dương Pha, vừa vặn ngăn lại một bộ phận không khí lạnh. Dưới chân núi, to to nhỏ nhỏ sơn động chừng mấy trăm, trong đêm tối tựa như là vô số con mắt đang nhìn chăm chú đối diện nhìn Dương Pha. Một cái tướng mạo phúc hậu, người khoác cà sa, chống thiền trượng nam tử trung niên từ trong đó một cái sơn động đi ra, hắn đầu hói ở dưới ánh lửa lộ ra vô cùng dễ thấy. Người này chính là Thiên Thần giáo đại thiên thần. Mà phía sau hắn, vậy mà đi theo 4 cái rất có tư sắc nữ tử. Trong tay các nàng bưng lấy linh đan, tiểu thần bản thờ loại hình đồ vật. Bên ngoài tín đồ, nhìn người nọ, ánh mắt cùng nhiệt, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, quỳ bái. Đại thiên thần đi tới cách đó không xa một cái sơn động. Lương An Chí cùng 4 cái Linh An quân binh sĩ bị cầm tù ở trong này. Lương đại nhân đừng lo lắng, chỉ cần vương gia nhận được tin tức, liền nhất định sẽ chạy đến cứu chúng ta. Một cái Linh An quân binh sĩ nói. Lương An Chí than nhẹ một tiếng, nói, bản quan vì Thanh Châu quan phụ mẫu, vì bách tính mà chết, chết có ý nghĩa. Chỉ là đáng tiếc các ngươi, đều là bảo vệ quốc gia hán tử, không nên táng thân tại đây. Một cái Linh An quân nói, Linh An quân tướng sĩ, không sợ sinh tử. Chúng ta chết, vương gia chắc chắn đối xử tử tế người nhà của chúng ta. Chúng ta phụng mệnh bảo hộ Lương đại nhân, quyết không thể để vương gia thất vọng. Như vương gia không kịp, chúng ta sẽ liều chết giết ra một đường máu, đưa Lương đại nhân ra ngoài. Lương An Chí đang muốn mở miệng, đột nhiên lại ngậm miệng không nói, bởi vì hắn nghe tới tiếng bước chân. Đại thiên thần dẫn người đi vào. Đại thiên thần chắp tay trước ngực, một mặt hiền lành, xem ra người vật vô hại. Lương đại nhân có thể nghĩ thông suốt. Lương An Chí lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đại thiên thần nói, Lương đại nhân, tiền tài chính là vật ngoài thân, sống không mang đến chết không mang theo. Mà trong tay ngươi tiền tài chính là mồ hôi nước mắt nhân dân, lẽ ra còn cho bách tính, giao ra đi. Lương An Chí cười lạnh, cái này liền không làm phiền ngươi cái này yêu tăng, những cái kia bạc, bản quan đã sớm còn cho bách tính. Đại thiên thần căn bản không tin. 3 năm thanh chi phủ, 100,000 đông tuyết ngân, làm quan nào có không tham. Theo hắn biết, Lương An Chí trong tay ít nhất có 10 vạn lượng bạc. Đại thiên thần nói, Thanh Châu đại thai, cũng là bởi vì các ngươi những này tham quan lòng tham không đáy, thịt cá bách tính, lao thiên lúc này mới hạ xuống trừng phạt. Lương đại nhân, ngươi nghiệp chướng nặng nghề, đem bạc giao ra, cũng tốt rửa sạch tội lỗi của mình. Lương Chí An cười lạnh liên tục, ngươi cái này yêu tăng, lấy cùng thuốc thai họa bách tính, trắng trợn vơ vét của cải, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ha ha ha! Đại thiên thần nở nụ cười, ta chính là thần, lão thiên sẽ chỉ trừng trị các ngươi những tội lỗi này sâu nặng phạm nhân, không làm gì được bản thần. Yêu tăng, ngươi nhưng từng nghe nói qua Đại Huyền Trấn Quốc Vương uy danh, coi như lão thiên mui mù, nhưng Trấn Quốc Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái Linh An quân binh sĩ nghiêm nghị nói. Đại thiên thần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn đương nhiên biết, vị này Đại Huyền Trấn Quốc Vương đi tới Thanh Châu về sau, đem hắn khổ tâm kinh doanh hết thảy đều hủy. Chính là sợ hãi bị Linh Thần càn quét, lúc này mới trốn vào trên núi. Đại Thiên Thần cắn răng nghiến lợi nói, Linh Thần uy danh hiển hách chính là dùng máu và xương đắp lên, hắn sát nghiệt sâu nặng, tội không thể tha. Bản thân chắc chắn thông báo thiên đình, hạ xuống thần lôi, để hắn chết không có chỗ chôn. Một cái Linh An quân binh sĩ cười lạnh, khinh thường nói, nho nhỏ yêu tăng, lời này ngươi có dám ngay trước mặt Trấn Quốc Vương nói? Ta cược ngươi ngay cả đứng ở trước mặt Trấn Quốc Vương dũng khí đều không có. Đương nhiên, đối phó ngươi mặt hàng này, căn bản không cần Trấn Quốc Vương ra mặt. Chúng ta hôm nay liền thay trời hành đạo, ngoại trừ ngươi cái này làm hại bách tính yêu tăng. 4 cái Linh An quân binh sĩ đột nhiên đồng thời nhào về phía Đại Thiên Thần. Bình thường đại thiên thần bên người có không ít tín đồ, bọn hắn không có cơ hội hạ thủ. Hiện tại đại thiên thần bên người chỉ có 4 thị nữ, đây là cái cơ hội ngàn năm một thở. Đáng tiếc, binh khí của bọn hắn bị thu lấy, chỉ có thể tay không tấc sắt. Đại thiên thần nhìn xem nhào tới 4 người, cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, trong tay thiền trượng quét ngang, đẩy về phía trước. Phanh phanh phanh. 4 cái Ninh An quân binh sĩ tướng sĩ đúng là đều bị thiền trượng đâm đến bay ngược trở về. 4 người kinh hãi, không nghĩ tới cái này chết con lựa chọc thân thủ lợi hại như vậy. Chương 709, vây quét thiên thần giáo chương 709, vây quét thiên thần giáo đại thiên thần một mặt kinh thường nhìn xem 4 cái Ninh An quân binh sĩ, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng bản thần độc thủ. 4 người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nếu là hiện tại có xung kích, một thương sập cái này hỗn đản. 4 người nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, lần nữa hướng đại thiên thần nhào tới. Bọn hắn phụ mệnh bảo hộ Lương An Chí, quyết không thể để vương gia thất vọng. Đại thiên thần cười lạnh, A Di Đà Phật, các ngươi nghiệp chướng nặng nề, bản thần đưa các ngươi sớm đăng cơ vui. Dứt lời, trong tay thiền trượng trên dưới tung bay. Phanh! Một người trong đó bị thiền trượng đập vào đầu bên trên, tại chỗ bay tứ tung ra ngoài đâm vào trên vách đá, sau đó ngã xuống đất, trong miệng máu tươi tuôn ra, run rẩy mấy lần liền không có động tĩnh. 3 người khác thấy thế, muốn rách cả mí mắt, nhưng bọn hắn căn bản không phải đại thiên thần đối thủ, đều bị thiền trượng nện té xuống đất, gãy xương đứt gân, khó mà đứng dậy. Đại thiên thần nụ cười tàn nhẫn. Hắn nhìn chằm chằm Lương An Chí, bản thân biết người đang suy nghĩ gì. Người hầu của ngươi thiếu một cái, ngươi là trở lấy hắn viện binh cứu ngươi a? Không ngại nói cho ngươi, ngươi người hầu kia tại bản thân người đuổi theo xuống, đã rơi xuống khe núi, sớm đăng cơ vui đi. Đại thiên thần nói cái kia rơi xuống khe núi người hầu, chính là liều chết truyền tin Linh An quân binh sĩ. Thật sự là hắn rơi xuống khe núi, nhưng cũng chưa chết, chỉ là quẳng đoạn mất một cái chân, trên thân đụng bị thương cũng không ít, nhưng bằng mượn ý chí kiên cường, còn là đem tin tức mang đi ra ngoài. Lương An Chí nhìn xem chết đi Linh An quân binh sĩ, ánh mắt đau thương. Đại thiên thần nói, Lương đại nhân, bản thần kiên nhẫn có hạn, cuối cùng đang hỏi ngươi một câu, nhưng cái kia bạc ngươi trả lại là không giao. Ngươi hẳn là học một ít các đại nhân, hắn đã kính dâng ra tất cả tài phú, trở thành bản thần trung thành nhất tín đồ. Lương An Chí cả giận nói, những cái kia bạc, bản quan sớm đã còn cho bách tính. Yêu tăng, ngươi làm nhiều việc ác, Trấn Quốc Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đại thiên thần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt tàn nhẫn. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi một lòng muốn chết, bản thần thành toàn ngươi. Liền lấy liệt hỏa đốt sạch tội lỗi của các ngươi đi. Đại thiên thần quay đầu hô nói, người tới. Mấy cái tín đồ đi vào sân động. Đại thiên thần nói, mấy người này nghiệp chướng nặng nề, vì Thanh Châu mang đến tai nạn, cần lấy mạng của bọn hắn hướng thượng thiên nhận lầm mới được. Lương An Chí cùng 3 cái thụ thương Linh An quân binh sĩ bị mang ra sân động. Một khối trên đất trống, dựng thẳng mấy cây cột gỗ. Lương Chí An mấy người bị trói ở trên cột gỗ, 4 phía chất đầy củi. Đại thiên thần đi tới Lương Chí An trước mặt, Lương đại nhân, bản thần lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra trong tay ngươi bạc, bản thần tha cho ngươi khỏi chết. Phi. Lương An Chí mặt không đổi sắc, trực tiếp một miếng nước bọt nôn đi qua. Đại thiên thần ánh mắt ấm lãnh, lao đi trên mặt nước bọn, lui lại mấy bước, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Lương An Chí, ngươi thân là Thành Châu quan phụ mẫu, lại trắng trợn vơ vét của cải, xem mạng người như cỏ rác, thịt cá bất tính. Ngươi đủ loại việc ác, gây nên lão thiên bất mãn, cho nên mới sẽ hạ xuống tuyết lớn. Hôm nay, bản thân muốn lấy thần hỏa tịnh hóa tội lỗi của ngươi, khẩn cầu lao thiên tha thứ, cho Thanh Châu đáng thương bách tính một đầu sinh lộ. Đại thiên thần ánh mắt giữ tợn mà tàn nhẫn, chậm rãi giơ tay lên, sau đó đột nhiên rơi xuống, hô lớn, châm lửa. Mấy cái tín đồ tay cầm bó đuốc, liền muốn tiến lên châm lửa, chuẩn bị thiêu chết Lương An Chí mấy người. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, bén nhọn tiếng xé gió lên. Chuẩn bị châm lửa mấy cái tín đồ trực tiếp bị mũi tên bắn giết, bó đuốc rơi xuống ở trên mặt đất. Đại thiên thần sắc mặt đột biến, quay đầu nhìn lại, nơi xa lại không biết khi nào xuất hiện một đám người, nhìn ra có 30, 40 người. Nhưng rất nhanh, đại thiên thần nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là 30, 40 người mà thôi, hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Linh thần lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa tình huống, ánh mắt khóa chặt đại thiên thần. Hắn dẫn đầu Ninh An quân lặng lẽ sờ qua đến, vốn định em thầm trước đem Lương An Chí bọn người cứu ra ngoài, sau đó tái phát binh tiêu diệt những tà giáo đồ này. Không nghĩ tới vừa tới gần, liền thấy Lương An Chí bọn người kém chút bị tế thiên. Siêu. Một chi chạm canh gắt tiễn, mang bén nhọn tiếng vang bay lên giữa không trung. Lão Phan, cho ta nhìn chằm chằm cái kia con lựa chọc, đừng để hắn chạy. Phan Ngọc Thành gật đầu. Ninh An quân, lấy mũi tên bảo hộ Lương đại nhân bọn hắn. Theo ta xung phong. Linh thần dẫn đầu Ninh An quân vào tới. Đại thiên thần cười lạnh một tiếng, đưa tay theo bên cạnh thị nữ trong tay lấy ra linh đan. Ken lang lang. Linh đan tiếng vang lên, 4 phía tín đồ cùng tính đại phát. Cho bản thần giết sạch bọn hắn. Đại thiên thần trong tay linh đan một chỉ xông lại linh thần bọn người. Phát cuồng tín đồ gào thét xông ra ngoài. Đại thiên thần khinh thường cười lạnh, vậy mà có thể tìm tới nơi này đến, những người này ngược lại là có chút bản sự. Đáng tiếc, như thế chọn người, có thể làm gì được ta. Nhưng hắn rất nhanh sắc mặt liền thay đổi. Song phương nhân mã, như dòng lũ đụng nhau. Vừa đối mặt, tín đồ của hắn liền cùng gặt lúa mạch hướng xuống ngược lại. Nhóm người này tay cầm kỳ quái vũ khí, giống như là côn sắt, sức chiến đấu cường hãn, chuyên hướng tín đồ của hắn trên đầu đệm. Một gậy xuống dưới, tín đồ của hắn đầu băng liệt, tại chỗ tử vong. Đại thiên thần sắc mặt âm trầm, thì thầm nói, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Chết con lựa chọc, ngươi chết chắc. Những này là Trấn Quốc Vương dưới trướng Ninh An quân. Một cái bị trói tại trên cây cột Ninh An quân binh sĩ cười lạnh nói. Đại thiên thần sắc mặt đột biến, chẳng lẽ Ninh thần đến rồi? Không đợi hắn hỏi, lại nghe bên tai tiếng giết rung trời. Vô số binh sĩ từ đằng xa vào tới, gia nhập chiến đấu.
là Nam Cảnh Quân. Vừa rồi chạm canh gác tiễn chính là thông báo Nam Cảnh Quân. Đại Thiên Thần sắc mặt triệt để thay đổi. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện, một cái vóc người thẳng tắp thiếu niên lang, dẫn đầu một bộ phận người, sinh sinh giết ra một đường máu, đục xuyên tín đồ của hắn đại quân, thẳng đến hắn mà đến. Nhất là thiếu niên kia lang, tốc độ cực nhanh, như đất bằng phi hành. Đại Thiên Thần ánh mắt hung ác, muốn bắt Lương An Chí làm con tin. Cũng không chờ hắn có hành động, bén nhọn tiếng xé gió lên. Một đạo hàn mang, tại không trung lóe lên liền biến mất. Hắn cuống quýt né tránh, phía sau hắn bưng lấy tiểu thần bản thờ nữ tử trực tiếp bay rất ra ngoài, ngực cắm một cây chùy thủ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, cái kia mặt mũi tràn đầy sát cơ thiếu niên lang đã đến trước mặt, trong tay cái kia cổ quái binh khí như thiểm điện hướng hắn giáng xuống. Đại Thiên Thần phản xạ có điều kiện, giơ lên tiền trượng đón đỡ. Ken, thép vân tay không có chút nào sức tưởng tượng nện tại tiền trượng bên trên, bộc phát bén nhọn kim loại giao minh âm thanh. Đại Thiên Thần bị chấn động đến bạch 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 liền lui mấy bước, tiền trượng kém chút rời tay, nước gan bàn tay, hai tay đều mất đi trí giác. Sát mặt hắn chấn kinh, ngươi là người phương nào? Mù mắt chó của ngươi, liền ta Đại Huyền Trấn Quốc Vương cũng không nhận ra, còn dám tự xưng là thần? Một cái bị trói tại trên cây cột Ninh An quân binh sĩ cười lạnh. Đại Thiên Thần sắc mặt đổi biến, chấn kinh đến không hơn được nữa, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ sợ hãi. Đây chính là uy danh hiển hách Đại Huyền Trấn Quốc Vương sao? Không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Ngay vào lúc này, Phan Ngọc Thành đuổi tới, không nói nhảm, một đao hướng Đại Thiên Thần đánh xuống. Đại Thiên Thần cuống quýt triệt thoái phía sau, tránh đi một đao này. Phan Ngọc Thành nao nao, chợt âm thanh lạnh lùng nói, thân thủ không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn là không sai mà thôi. Dứt lời, lần nữa vung đao, đao pháp mau lẹ mà lăng lệ. Chương 710, phanh thây xé sắc. Chương 710, phanh thây xé sắc. Phan Ngọc Thành một đao nhanh hơn một đao, làm cho Đại Thiên Thần chật vật không chịu nổi. Bất quá có thể ngăn cản Phan Ngọc Thành thế công, vị này Đại Thiên Thần tuyệt đối là nhất lưu cao thủ. Linh Thần nhìn một hồi, cái này chết con lựa chọc bị thua là chuyện sớm hay muộn. Hắn đi qua, theo nữ tín đồ trên thi thể rút ra truy thủ. Cái này nữ tín đồ rất có tư sắc, đáng tiếc. Chợt quay người trở về, cắt đứt trói buộc Lương An Chí bọn người dây thừng. Còn có một người đâu? Linh Thần hỏi. Hắn lúc ấy phái 5 người bảo hộ Lương An Chí, trừ Liều Chết truyền tin cái kia, nơi này hẳn là còn có 4 cái mới đúng. Nhưng bây giờ chỉ có 3 cái. Một cái Ninh An quân binh sĩ đỏ hừng mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Đại Thiên Thần, "Vương gia, một cái khác minh đệ bị hắn giết." Linh Thần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Ninh An quân mỗi một sĩ binh đều là cơ bảo, đều là dũng mãnh thiện chiến anh hùng. Bọn hắn không có chết trên sa trường, lại chết tại cái này yêu tăng trong tay. Linh Thần sắc mặt âm trầm, gan từng chữ nói, "Lão Phan, ta muốn sống." Phan Ngọc Thành lên tiếng, đao thế càng hung hiểm hơn. Linh Thần nhìn về phía một bên khác, những tín đồ này một khi phát cuồng lực lớn vô cùng, nhưng chúng quy là đám mỗ hợp, tại quân chính quy trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý hơn 1000 người, lúc này đã bị giết chỉ còn lại một nửa không đến. "Phanh!" Một tiếng vang trầm. Linh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đại Thiên Thần bay ngược ra ngoài, trong tay thiển trượng đều bị đánh bay. Đại Thiên Thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dãy rủa lấy đứng dậy, đột nhiên thân thể cứng đờ. Bởi vì Phan Ngọc Thành đao đã gác ở trên cổ của hắn. Linh Thần bước nhanh đến phía trước, vung lên thép vân tay, hai lần đem Đại Thiên Thần hai chân trực tiếp nện đứt. A! Đại Thiên Thần phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Một khắc đồng hồ về sau, những cái kia tín đồ cơ hồ đều bị tiêu diệt, chỉ còn mấy chục cái bản thân bị trọng thương, ngã trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Linh Thần trầm giọng nói, giết, một tên cũng không để lại. Không bao lâu, tất cả tín đồ đều bị chạm, không một người sống. Các tướng sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường. Đại Thiên Thần hai chân bị nện đoạn, đau đến toàn thân run rẩy, một mặt hoảng sợ nhìn xem Linh Thần, run giọng nói, vương gia tha mạng, tiểu nhân có rất nhiều tiền. Cầu vương gia tha ta một mạng, những tiền bạc kia tiểu nhân nguyện ý hai tay dâng lên. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, gia hỏa này phát triển tín đồ, trong đó có một phần là quan to hiền quý, liền Triệu Hồng Nghĩa như thế Thanh Châu nhà giàu nhất đều là tín đồ của hắn, có thể thấy được vơ vét của cải vô số. Linh Thần vung lên thép vân tay, trực tiếp đem hắn hai con cánh tay nện đứt. Đại Thiên Thần đau cất đái cùng lưu. Linh Thần cười lạnh nói, hai tay dâng lên, ngươi phụng một cái ta xem một chút. Ngu xuẩn, giết ngươi, ngươi những tiền bạc kia cũng là ta. Buồn vương đoán, ngươi vơ vét tiền bạc liền trốn ở chỗ này cái nào đó trong sân động. Lão Phan, giao cho ngươi. Phan Ngọc Thành gật gật đầu. Phan Ngọc Thành thế nhưng là giám sát Sở Kim Y Dì, thẩm vấn thủ đoạn không phải người thường có thể so sánh, cơ hồ không có phí khí lực gì, liền theo Đại Thiên Thần trong miệng được đến dấu kín tiền bạc địa phương. Hắn dẫn người theo trong một cái sơn động chuyển ra mấy miệng dương. Trong đó một cái dương bên trong đổ đầy ngân phiếu, cái khác trong dương là các loại vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ. Phan Ngọc Thành đi tới trước mặt Linh Thần, chỉ là ngân phiếu liền có hơn 30 vạn lượng. Linh Thần trong lòng cũng là giật mình. Cái này Thiên Thần giáo phát triển mới ngắn ngủi mấy tháng, cái này chết con lừa chọc liền tích lũy nhiều bạc như vậy, nếu như bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ toàn bộ Thanh Châu đều phải luân hãm, trở thành tín đồ của hắn. Hai ngày sau, Linh Thần xuất quân trở lại Thanh Châu, vừa về đến liền nghe tới tin tức tốt. Trải qua Tử Tô cùng Mạnh Tiên Bạch không ngừng thăm dò, rốt cục nghiên cứu ra địch trần tán giải dược. Trong thành mỗi ngày đều tại phát cháo, Linh Thần vốn định đem giải dược trộn lẫn tại trong cháo, nhưng lại bị Tử Tô ngăn lại, nếu như trộn lẫn tại trong cháo, dược hiệu không đủ, như đạt tới dược hiệu, cái kia cháo liền uống không thành. Linh Thần chỉ có thể gián tiếp báo cáo, chiêu cáo toàn thành, nhưng đến phủ nha lĩnh giải dược. Chính mình đến lĩnh giải dược người, nhưng mở một mặt lưới. Như chấp mê bất ngộ, một khi bị phát hiện, chém đầu cả nhà. Loại sự tình này liền phải dùng trọng điện, không phải căn bản là không có cách ngăn chặn. Giải quyết Thiên Thần giáo, Linh Thần rốt cục có thể buông lòng một hơi. Buổi chiều, Linh Thần đang cùng Tử Tô vây quanh chậu than anh em, Phan Ngọc Thành đến. Linh Thần chào hỏi hắn tới sưởi ấm, thuận miệng hỏi,
thẩm đi ra rồi. Hắn để Phan Ngọc Thành đi thẩm đại thiên thần. Tín đồ phục dụng cuồng thuốc từ đâu mà đến, những này đều phải tra rõ ràng. Phan Ngọc Thành gật đầu, nói, vị này cái gọi là đại thiên thần, vốn chỉ là một cái du phương tăng người, hiểu sơ y thuật. Ngẫu nhiên được đến địch trần tán phương thuốc, trải qua cải tiến, liền thành hiện tại cuồng thuốc. Linh thần hỏi, cái này cuồng thuốc phương thuốc còn có những người khác biết sao? Phan Ngọc Thành nói, ngoại trừ chính hắn, không có người khác biết. Vậy là tốt rồi. Linh thần ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, trầm giọng nói, ngày mai đem cái kia chết con lửa chọc cho ta kéo đến trên đường cái, thông báo dân chúng trong thành, tất cả mọi người được đến quan sát. Ta muốn đem hắn trước mặt mọi người lăng trì xử tử. Phan Ngọc Thành gật đầu, tốt. Ngày thứ hai, cổng chợ bán thức ăn, người người nhốn nháo, bách tính vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Đại thiên thần bị trần trụi cột vào trên một cây cột, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hành hình quan bắt đầu trước mặt mọi người hành hình. Thê lương tiếng kêu thảm thiết theo buổi sáng một mực tiếp tục đến xế chiều. Đại thiên thần bị trước mặt mọi người phanh thây xé xác. Linh thần mệnh lệnh là sau khi chết không được nhặt xác, thi thể tới nước, đông thành tự băng. Cái gì băng hóa, thi thể ném đến dã ngoại hoang vu cho dã thú ăn. Mấy ngày kế tiếp, đến lĩnh giải dược người càng đến càng nhiều. Đại thiên thần bị trước mặt mọi người phanh thây xé xác, đem những cái kia tín đồ dọa đến hàng đêm làm ác mộng, liền ngay cả những cái kia chấp mê bất ngộ tín đồ đều dọa đến tranh thủ thời gian chạy tới lĩnh giải dược. Ngày nay buổi sáng, Linh thần ôm Tử Tô đang ngủ say. Quá lạnh, Tử Tô cả người đều nuốt ở Linh thần trong ngực. Tiếng đập cửa bừng tỉnh hai người. Vương gia, Cao Lực Quốc lại đưa tới một nhóm mật ư. Phan Ngọc Thành ở ngoài cửa nói, có người bên ngoài thời điểm, Phan Ngọc Thành đều hô Linh thần vương gia, trong âm thầm gọi thẳng tên. Linh thần mơ mơ màng màng mở to mắt, một cái tay tại Tử Tô bóng loáng trên da thịt du tẩu, thanh âm lười biếng ồ một tiếng, nói, biết, đăng ký nhà kho. Phan Ngọc Thành nói, còn có một việc, Kim Đông Hành cầu kiến. Linh thần triệt để thanh tỉnh lại, hắn đến đại viện rồi. Hắn vừa mới còn ở trong lòng khen Kim Đông Hành hiểu chuyện, không nghĩ tới hắn dám tự mình vượt qua đường biên giới, chán sống rồi. Hắn có thể xuất quân vượt qua đường biên giới đi Cao Lực Quốc, nhưng Kim Đông Hành tự mình đến đại viện không được. Phan Ngọc Thành nói, không có, hắn tại đường biên giới chờ ngươi. Linh thần cười, lần nữa ám khen Kim Đông Hành hiểu chuyện. Cái này Cao Lực Quốc thái tử, đích xác có chút đồ vật, tiến tối có độ, hiểu được xem xét thời thế. Hắn có hay không nói thấy ta chuyện gì? Phan Ngọc Thành nói, không nói, chỉ nói có việc gấp cầu kiến. Linh thần ồ một tiếng, biết, chờ ta tỉnh ngủ rồi nói sau. Phan Ngọc Thành lên tiếng rời đi. Tử Tô nuốt ở Linh thần trong ngực, mơ mơ màng màng nói, một nước thái tử cầu kiến ngươi, khẳng định có rất trọng yếu sự tình. Mặc kệ hắn, cái này Kim Đông Hành không đơn giản, vừa đưa tới một nhóm vật tư liền đội vã thấy ta, khẳng định không có nghẹn tốt cái dám. Linh thần nói, đột nhiên xoay người đem Tử Tô đặt ở dưới thân, cười xấu xa nói, quá lạnh, chúng ta hoạt động một chút ủ lắm thân.